Chương 1483 kế hoạch, chương 1483 kế hoạch. Nửa tối trong phòng, Lý Diêu người mặc áo choàng tắm lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, ngón tay có tiết tấu đập lan can. Hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem trước mặt hai cái đồng dạng vừa mới đi tắm mỹ nhân. Hải tổng, ngươi cùng Mỹ đã lâu không gặp, khẳng định có rất nói nhiều nói, ta đi phòng khách nhìn xe TV. Ái Lệ Ti nói xong quay người rời phòng. Rất rõ ràng là muốn cho Lý Diêu cùng Mỹ đơn độc chung đụng cơ hội, lại hoặc là lo lắng đến Mỹ tiếp nhận trình độ. Mỹ khinh khinh đi tới, tại Lý Diêu trước người đứng vững. Tay của nàng chậm rãi rơi vào Lý Diêu trên bờ vai, sau đó từ bả vai trượt xuống đến ngực. T. Lý Diêu cảm giác thân thể như là giống như bị chạm điện, đã có chút kìm nén không được, hôn lên muội tử mảnh kia sáng bóng như ngọc làn da. Mỹ Tiêu cười một tiếng, cũng không có né tránh. Xa. Mỹ Tiêu thở gấp kêu gọi ra tên của hắn. Ái Lệ Ti mặc dù ngồi ở phòng khách, nhưng cửa phòng cũng không có đóng. Nàng có thể rõ ràng thấy rõ trong phòng hết thảy, muội tử khẽ cười đứng lên. Nàng biết Mỹ đối với Lý Diêu tình cảm đến cỡ nào sâu, nếu không cũng sẽ không có dũng khí đi vượt qua biển sâu sợ hãi. Mà giờ khắc này, ở trên không trung lơ lửng một cái thân ảnh màu đen, Minh. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong phòng phát sinh hết thảy, trong con mắt hiện lên một đạo rét lạnh chi quang. Lý Diêu, ngươi đối phó nữ nhân thật là có một bộ, thế mà nhanh như vậy là có thể đem Mỹ dỗ dành tốt. Hay là nói Mỹ trước đó rời đi, căn bản chính là cùng ngươi thông đồng tốt diễn một tuần kịch. Nếu như là diễn kịch, mục đích của các ngươi lại là cái gì? Minh rơi vào trầm tư. Trong phòng Mỹ vẫn như cũ dán Lý Diêu ấm áp ngực, mà Lý Diêu thì tiếp tục dùng mềm mại đầu ngón tay đàn tấu ra ưu mỹ giai điệu. Hai người căn bản không biết ngoài cửa sổ đang có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng cả phòng. Lý Diêu từ từ mở mắt, nhìn thấy ngực mình nằm nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi cánh tay, cũng không có muốn tỉnh lại nàng. Hắn ngồi dậy, thưởng thức cái này mỹ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, mỹ da thịt như ngọc, đường cong ưu nhã mê người. Còn không có nhìn đủ, mỹ không biết lúc nào đã tỉnh lại, cả một đời đều nhìn không đủ. Lý Diêu nói xong, nhẹ nhàng hôn lên mỹ cái trán. Không sai biệt lắm tầm 10 giờ, Lý Diêu tài cùng mỹ mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, Ái Lệ Ti đã sớm ngồi ở phòng khách cùng chờ lấy bọn hắn. Trên đường nhìn thấy mặt khác muội tử, mọi người cũng đều là lễ phép tính của mỹ, Ái Lệ Ti chào hỏi. Đổi lại mặt khác muội tử muộn như vậy đứng lên, đoán chừng sớm đã bị người vây quanh trò cười vài câu. Tam vị mỹ mỹ ăn xong bữa tiệc, liền kêu lên ngang sơn tố y đi trong phòng họp. Lý Diêu, mỹ, Ái Lệ Ti cùng ngang sơn tố y liền ngồi vây quanh tại một tấm bàn tròn lớn trước. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà nặng nề bầu không khí, bọn hắn đang thương lượng như thế nào đối phó mình. Chúng ta nhất định phải có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Lý Diêu hít sâu vào một hơi, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đám người. Ta đồng ý. Ngang sơn tố y liền gật đầu. Đối phó Minh cơ hội có lẽ chỉ có một lần, kế hoạch chúng ta càng chu đáo chặt chẽ càng tốt. Như vậy Ái Lệ Ti nhẹ nhàng cắn môi dưới, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mỹ trên thân. Nàng là kế hoạch này nơi mấu chốt. Luận võ lực, chỉ có Mỹ có thể chống đỡ Minh, những người khác nhiều lắm là chỉ có thể đánh phụ trợ. Mỹ khẽ run ngón tay, ở trên bàn vẽ ra một cái vòng tròn. Chúng ta có thể đem Minh dẫn dụ đến trên hải đảo, hắn khẳng định sẽ buông lỏng cảnh giác, nàng thấp giọng nói ra, đáy mắt lóe ra kiên định quan mang. Lý Diêu nhẹ gật đầu, một khi đem Minh dẫn dụ đến trên hải đảo, Ái Lệ Ti cùng là hắn có thể mượn nhờ lực lượng của biển cả, sức chiến đấu sẽ cực kỳ đề cao. Sau đó mấy giờ bên trong, mấy người bắt đầu bày kế kỹ càng lên thao tác trình tự. Khi màn đêm giáng lâm, sơ bộ kế hoạch rốt cục chế định hoàn thành. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều càng thêm sáng tỏ cùng kiên định. Tốt, hiện tại chỉ còn lại có một cái vấn đề mấu chốt nhất, hồn châu đến cùng làm như thế nào sử dụng? Lý Diêu nói ra. Lợi dụng mị làm đánh lén, đây chỉ là kế hoạch một bộ phận. Muốn đem nắm càng lớn, còn phải lợi dụng hồn châu. Chỉ là hồn châu nên như thế nào sử dụng, Lý Diêu đến bây giờ đều không có manh mối. Hải tổng, có lẽ ngươi phải cùng Tri Ân, Ấu Thật hai người nhiều câu thông, nói không chừng các nàng có thể vì ngươi cung cấp một chút manh mối. Ái Lệ Ti đạo, chuyện Tri Ân cùng Phùng Ấu Chân có thể thai nghén hồn châu, dựa theo lẽ thường tới nói, các nàng bao nhiêu đối với hồn châu hẳn là có hiểu biết. Lý Diêu nhẹ gật đầu, ta ngược lại thật ra đem việc này quên, đợi chút nữa liền đi hỏi các nàng một chút. Trong sân huấn luyện, chuyện Tri Ân cùng Phùng Ấu Chân đi theo Lý Diêu sau lưng, hai vị muội tử rất lâu không cùng Lý Diêu cùng một chỗ tản bộ. Các nàng không biết đối phương kêu mình tới, có cái gì đặc biệt sự tình. Ba người cứ như vậy quay chung quanh sân huấn luyện này đi một vòng, chỉ là đơn giản trò chuyện chút sinh hoạt việc vặt. Tỷ như quan tâm hai người tại câu lạc bộ ở có quen hay không, xí nghiệp quản lý học được như thế nào. Đột nhiên Lý Diêu xoay người, ánh mắt rơi vào chuyện Tri Ân cùng Phùng Ấu Chân đích trên thân. Tri Ân, Ấu Thật, Lý Diêu mở miệng nói, các ngươi thai nghén hồn châu lúc đó có cái gì dị thường sao? Chuyện Tri Ân đầu tiên đáp lại, hiện tại hồn châu ngay tại trong cơ thể ta có thể cảm giác được nó tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Nói xong nàng vươn tay, hồn châu thình lình xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp hồn châu tản mát ra yếu ớt mà ổn định quan mang, nó giống một viên mặt trời nhỏ, tại chuyện Tri Ân trưởng trong lòng an tĩnh long lánh. Sinh động. Lý Diêu nhíu mày, cụ thể biểu hiện đâu? Chính là chuyện Tri Ân trầm tư một lát, ta có thể cảm giác được nó hấp thu năng lượng của ta tốc độ biến nhanh, Hải tổng khả năng không biết, ta hiện tại lượng cơm ăn đã là trước kia gấp bội. Nghe được đáp án này, Lý Diêu thâm thâm địa nhìn hắn một cái. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, chuyện Tri Ân thân thể sẽ không. Chuyện Tri Ân hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Diêu lo lắng, khẽ cười nói, Hải tổng yên tâm, thân thể của ta rất tốt, mỗi ngày đứng lên đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Lại nói ăn nhiều như vậy đều không phát béo, là vô số nữ hải tử tha thiết ước mơ sự tình. Tốt ta, nghe muội tử nói như vậy Lý Diêu có chút im lặng. nguyên lai muội tử đem hồn châu xem như bảo trì dáng người linh đan rượu dược, liền có chút im lặng. Tiếp lấy, Lý Diêu chuyển hướng Phùng Ngấu Chân. "Ngươi đây?" Phùng Ngấu Chân rủ xuống con ngươi, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Ta thai nghén hồn châu thời điểm, cảm giác nó giống như có ý thức của mình." "Ý thức?" Lý Diêu kinh ngạc nói. Nàng gật gật đầu, "Mỗi lần ta ý đồ tới giao lưu lúc, nó đều sẽ sinh ra một loại nào đó phản hồi. Mặc dù không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng ta có thể cảm giác được nó đang lắng nghe cũng lý giải ta." Chương 1484 gặp mặt
Lý Diêu còn muốn hỏi nhiều vài câu, lúc này điện thoại của hắn vang. Nhìn thấy điện báo biểu hiện là Liễu Hàm Thiếu, Lý Diêu nhíu mày. Xem ra Mị cùng Ái Lệ Ti trở về tin tức, mình đã biết. Ấn nút tiếp nghe khóa, Lý Diêu lạnh lùng hỏi, nói, chuyện gì? Bất luận kẻ nào nghe được có người dùng loại giọng nói này nói chuyện, đoán chừng tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Liễu Hàm Thiếu cũng là như thế. Lý Diêu ngươi thái độ gì? Ta hiện tại là đại biểu chủ nhân điện thoại cho ngươi, nhờ ngươi khách khí một chút. Đó là ngươi chủ nhân, không có quan hệ gì với ta. Có việc nói sự tình, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Lý Diêu ngữ khí y nguyên băng lãnh. Bên đầu điện thoại kia Liễu Hàm Tiếu hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, rất lâu đều không có nói chuyện. Xem ra ngươi không có chính sự, ta treo. Lý Diêu lần nữa uy hiếp nói. Chờ chút, chủ nhân của ta ước ngươi tại quán trà gặp mặt. Liễu Hàm cười nói. Phố đi bộ cuối cùng có một nhà quán trà. Lý Diêu lái xe tới đến quán trà trước, nhìn một cái quán trà cổ kính, bốn phía bày đầy các loại đồ sứ cùng thư pháp tác phẩm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Hắn đẩy cửa tiến vào ước định cẩn thận phòng, nhìn thấy Minh đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Xin mời. Minh thanh âm hay là như thế khàn khàn có nghe. Lý Diêu gật đầu đi qua tòa hạng, ánh mắt đảo qua trên bàn hai cái đẹp đẽ bát trà cùng một cái hiện ra thanh quang ấm từ xa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Diêu trực cắt nơi đó hỏi. Minh không trả lời ngay, nhẹ nhàng đổ ra một bầu trong trẻo như quỳnh tương giống như trà long tỉnh, nhìn xem cái kia phun trào không thôi, xôi trào nhảy vọt sau dần dần bình tĩnh trở lại mặt nước, phảng phất tại trong đó nhìn thấy nhân sinh muôn màu. Hắn bị che chắn tại dưới hắc bào nhếch miệng lên một vòng âm hiểm mà cẩn thận cười. Cái này khiến nguyên bản mang theo nhã vận vẻ đẹp hình ảnh nhiều hơn mấy phần cảm giác kỳ dị. Nghe nói Mị trở về, Minh rốt cục mở miệng. Lý Diêu ánh mắt vi ngưng, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ là nói chuyện phiếm. Minh đưa tay cầm lấy bát trà nhẹ nhàng lắc lư, dù sao chúng ta đều là bằng hữu. Bằng hữu? Lý Diêu cười lạnh một tiếng, bằng hữu cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra, không cảm thấy có điểm quái gì sao? Ha ha, Minh tiếng cười âm trầm của bố, giống như là từ địa ngục truyền đến, ngươi nói không sai, thế gian này có thể cùng ta làm bằng hữu người chỉ có hai cái. Một cái là Mị, một cái là ngươi. Những người khác chỉ xứng làm người hầu của ta. Đáng tiếc Mị tựa hồ cũng không có đem người trở thành bằng hữu. Lý Diêu nhàn nhạt hồi đáp, lạnh lẽo cứng rắn mà kiên định ngữ giống như sắt thép đụng vào trong không khí, khiến cho nguyên bản yên tĩnh ưu nhã hoàn cảnh trở nên khẩn trương lên. Đối bất luận kẻ nào dạng này cùng Minh nói chuyện, đoán chừng đối phương đã sớm ngồi không yên. Yên tâm đi Lý Diêu, mặc dù Mị vẫn luôn coi ta là làm địch nhân, nhưng ta cũng không có. Minh lạnh khỏe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm, đối với một cái muốn thống trị thế giới người mà nói, trong từ điển căn bản cũng không có cửu hận. T. Vô luận Lý Diêu đối Minh thành kiến lớn bao nhiêu, nhưng hắn rất đồng ý Minh câu nói này. Chỉ ít Minh loại người này trong từ điển có lẽ thật không có cửu hận hai chữ này. Lúc này Minh thả ra trong tay bắt trà, chậm rãi nhìn về phía Lý Diêu. Mị cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Minh bắt đầu nói chuyện, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ Mị chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Lý Diêu nhíu mày, nhưng không cắt đứt Minh lời nói. Giữa chúng ta từng có một chút hiểu lầm, ngươi vẫn cảm thấy ta đang cố ý nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta thật muốn đối phó ngươi, ngươi cùng nữ nhân của ngươi có thể có sức phản kháng. Minh liên hệ đặt câu hỏi, Lý Diêu đều không có phản bác. Bởi vì Lý Diêu tại các loại Minh chủ động nói ra điều kiện. Trước đó ta liền cùng ngươi đã nói, nếu như chúng ta liên thủ Minh đột nhiên dừng lại một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ngựa khí tràn ngập dụ hoặc cùng âm hiểm, có thể cùng một chỗ thống trị thế giới, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta liền có thể trở thành bằng hữu. Lý Diêu trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt hỏi, nếu như ta không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền muốn đối ta nữ nhân hạ độc thủ? Minh cười lạnh một tiếng, vừa rồi ta liền đã nói, trên đời này chỉ có hai người xứng làm bằng hữu của ta. Hắn lần nữa xách câu nói này, chính là muốn nói cho Lý Diêu. Nếu như lựa chọn làm bằng hữu của hắn vạn sự đại cát, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Diêu khẽ cười một tiếng, vừa rồi ngươi nói Mị có lẽ cũng đang lợi dụng ta, đây là ý gì? Ngươi rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt, ngươi có thể thay cái góc độ ngẫm lại, ta tại sao phải tìm ngươi? Cho ngươi thêm chỉ điểm một chút, lấy Mị tuổi tác, nàng mấy ngàn năm đều không có đối với bất kỳ nam nhân nào động tâm, hết lần này tới lần khác đối với ngươi động tâm. Ngươi liền không có cảm thấy trong này có vấn đề? Nam nhân có thể đánh động nữ nhân đồ vật cứ như vậy mấy thứ, tài phú, địa vị. Ngươi suy nghĩ một chút bên người những nữ nhân kia, tại sao phải đi cùng với ngươi? Mà ngươi lại có thể cho Mị mang đến chỗ tốt gì? Không thể không nói, Minh lời nói này phi thường có thể mê hoặc người, đơn giản có thể cùng những cái kia thành công học đại sư trình độ so sánh. Trộm đổi khái niệm chơi gọi là một cái lưu. Đáng tiếc Lý Diêu đối với Mị hiểu rõ, xa so với Minh càng nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là Mị vì đối phó Minh khắc phục biển sâu sợ hãi chuyện này, cũng đủ để nói rõ Mị đối với Lý Diêu tâm tư. Lý Diêu không có phản bác Minh lời nói, hắn chứa suy nghĩ dáng vẻ, nhìn xem trên bàn hiện ra thanh quang ấm từ xa, trong lòng âm thầm cân nhắc. Lúc này phục vụ viên đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng mới pha nước trà ngon các tiên sinh, mời uống trà. Phục vụ viên sau khi rời đi, bên trong phòng trà lần nữa khôi phục an tĩnh. Lý Diêu cầm lấy bát trà nếm thử một miếng trà long tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Minh. Cho ta chút thời gian cân nhắc đi. một câu đơn giản nói, Hướng Minh truyền một cái rõ ràng tín hiệu, hắn dao động. Đối đãi bằng hữu ta luôn luôn đều có kiên nhẫn, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng đem sự kiên nhẫn của ta hao hết. Minh lạnh lùng nói. Lý Diêu không có trả lời, được một cái cạn trong chén trà, nói câu không giải thích được, trà này không sai. Thẳng đến Lý Diêu rời đi, Liễu Hàm Tiếu mới từ phòng trà ngăn cách bên trong đi tới. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Lý Diêu lời nói có mấy phần có thể tin? Chương 1485 thai nghén hồn châu tác dụng phụ, chương 1485 thai nghén hồn châu tác dụng phụ, Lý Diêu lời nói cho tới bây giờ đều không thể tin. Minh thản nhiên nói. Liễu Hàm Tiếu lấy làm kinh hãi, truy vấn, nếu chủ nhân biết Lý Diêu không thể được, vì cái gì còn nói đến một nửa? Liễu Hàm Tiếu vội vàng ý miệng. Nàng nhớ tới Minh đã từng nói, không hy vọng chính mình lắm miệng. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, nhưng mới vừa rồi còn là nhịn không được, hỏi nhiều. Liễu Hàm Tiếu khẩn trương nhìn xem Minh, sợ đối phương sẽ sinh khí, loại này kinh sợ cảm giác rất khó chịu. Tính ngươi trí nhớ còn không phải quá kém, biết có mấy lời không có khả năng hỏi nhiều. Lần này coi như xong, lần sau tái phạm, hậu quả chính ngươi suy nghĩ. Minh nói xong đứng dậy rời đi phòng trà. Một bên khác, Lý Diêu trở lại câu lạc bộ. Ngang Sơn Tố Y Điệp, Mị, Ái Lệ Ti đã sớm chờ ở cửa. Thế nào, Minh không có làm khó ngươi đi, Mị một mặt ân cần hỏi han. Lý Diêu giang tay ra, trên mặt nụ cười hồi đáp, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt, yên tâm đi, Minh là sẽ không dễ dàng động thủ với ta. Ngươi hắn còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ đối phó ngươi. Mị ném đi một cái to lớn bạch nhãn, vậy ngươi có hay không đáp ứng Minh yêu cầu? Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, bất quá ta nói, Minh mời ta uống trà không sai. Lý Diêu đạo, người sáng suốt đều biết, Lý Diêu câu kia trà không sai nhưng thật ra là gián tiếp hướng Minh truyền lại một cái tín hiệu. Trà tốt liền có lần sau cùng uống trà khả năng. Hắn cố ý cùng Minh hợp tác. Tâm địa gian dảo thật nhiều, ta hoài nghi câu lạc bộ nữ nhân đều là bị ngươi dạng này hắc hắc. Bị Tiêu Tu nói ra. Lý Diêu cũng không phản bác, loại chuyện này căn bản không có phản bác tất yếu. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cảm giác Minh biết ngươi trở về liền có chút ngồi không yên, tất cả mọi người phải cẩn thận. Lý Diêu đạo. Đừng nhìn Minh mặt ngoài giống như rất xem trọng Lý Diêu, nghĩ đến cùng Lý Diêu hợp tác. Nhưng Minh loại người này, tâm tư âm hiểm ác độc. Ai cũng không biết hắn xảy ra chiêu số gì, có một kẻ địch như vậy hoàn toàn chính xác không phải rất nhức đầu sự tình. Yên tâm đi, có ta ở đây Minh tuyệt đối không dám ở câu lạc bộ làm ẩu bị lòng tin mười phần. Nàng cùng Minh giao thủ số lần rất nhiều, lẫn nhau đều hiểu rất rõ thực lực của đối phương. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Minh chắc chắn sẽ không công khai cùng chúng ta phát sinh xung đột, ta lo lắng chính là hắn sẽ thừa dịp chúng ta thư giãn thời điểm, đối với người khác hạ độc thủ. Lý Diêu có chút lo âu nói ra. Cái gọi là người khác, nói trắng ra là chính là Lý Diêu nữ nhân. Câu lạc bộ có mị tòa chấn, Minh khẳng định không dám làm loạn. Nhưng có ít người cũng không phải là một mực đợi tại câu lạc bộ, tỉ như Lâm Yên Nhiên, Tôn Vinh. Những muội tử này đều có sự nghiệp của mình, Lý Diêu cũng không muốn các nàng từ bỏ mình thích sự tình. Đều nói đưa thích một người điều kiện trước tiên chính là lẫn nhau tôn trọng. Các nữ nhân tiếp nhận Lý Diêu hoa tâm, Lý Diêu cũng khẳng định phải tiếp nhận sự nghiệp của các nàng tâm. Chỉ có lẫn nhau tôn trọng, quan hệ mới có thể cùng hài. Biện pháp tốt nhất chính là sớm một chút giải quyết hết mình. Ngang Sơn Tố Y Thế Đạo. Mỗi người đều biết, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Coi như Lý Diêu yêu cầu tất cả muội tử đều đợi tại câu lạc bộ, vậy cũng chỉ có thể cam đoan nhất thời an toàn. Minh nhất tiên không diệt trừ, từ đầu đến cuối đều là cái tai họa. Nhưng muốn diệt trừ mình, nói nghe thì dễ. Cho dù có mị hỗ trợ, ý nguyên không dễ dàng. Ngay tại mấy người thương lượng thời điểm, Ngang Sơn Tố Ý Điệp điện thoại vang lên. Là ấu thật điện thoại. Tố Ý Điệp muội tử nhìn thoáng qua đến điểm biểu hiện, có chút kinh ngạc. Bình thường Phùng Đấu Chân rất ít gọi điện thoại cho nàng, huống chi hiện tại là đêm hôm khuya khoắt. Trước nghe, nhìn nàng một cái có chuyện gì? Lý Diêu đạo. Tố Ý Điệp muội tử nhẹ gật đầu, nhanh chóng ấn nút tiếp nghe khóa. Cho ăn, Tô tổng, chỉ ân nàng. Bệnh đến lợi hại trong điện thoại truyền đến Phùng Đấu Chân thanh âm lo lắng. T. Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút. Trước đây không lâu hắn còn cùng hai vị muội tử tàn bộ, làm sao hiện tại liền ngã bệnh? Đi, đi qua nhìn một chút. Lý Diêu đạo. Rất nhanh, một nhóm mấy người đến chuyện Trí Ân biệt thự. Phùng Ngấu Chân nhìn thấy Lý Diêu cũng tới, lập tức sắc mặt biến hóa. Trí Ân nàng đến cùng thế nào? Lý Diêu cấp hỏi. Nàng Phùng Ngấu Chân đáp đúng, hiển nhiên che giấu cái gì tin tức trọng yếu. Mau dẫn ta đi xem một chút Trí Ân. Lý Diêu không có thời gian quát lớn Phùng Ngấu Chân. Chờ bọn hắn tại gian phòng nhìn thấy chuyện Trí Ân thời điểm, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp chuyện Trí Ân nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đóng vài đệm ngủ, nhưng vẫn là lạnh đến run lẩy bẩy. Lý Diêu vọt thẳng đi qua, bắt lấy chuyện Trí Ân tay, muội tử tay băng lạnh đến như là mùa đông cối sắt. T. Lý Diêu cấp hỏi đội, Trí Ân, ngươi thế nào? Viện. Hải tổng. Ta. Lạnh quá. Chuyện Trí Ân nói một câu đều rất khó khăn. Ta cái này dẫn ngươi đi bệnh viện, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lý Diêu chịu đựng nước mắt nói ra. Không. Không cần. Ta đợi chút nữa. Liền sẽ tốt. Chuyện Trí Ân đạo. Ân. Lý Diêu trong lòng nghi hoặc. Không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng Phùng Đấu Chân. Nói thực ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, không cho phép có bất kỳ dấu giếm. Lý Diêu ngữ khí nghiêm khắc. Phùng Đấu Chân mặt lộ vẻ khó khăn. Nàng nhìn một chút chuyện Trí Ân, lúc này mới cắn răng nói, là Hồn Châu. Cái gì? Lý Diêu buông ra chuyện Trí Ân tay, đứng lên một phát bắt được Phùng Đấu Chân cánh tay, lớn tiếng hỏi, ngươi nói là thai nghén Hồn Châu cho các ngươi mang đến tác dụng phụ. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Liên tiếp chất vấn, đem Phùng Đấu Chân gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Có lỗi với, ta cùng Trí Ân không muốn để cho Hải tổng lo lắng. Khi thật lần kia bồi Hải tổng về nhà, chúng ta liền đã cảm giác được hồn châu để cho chúng ta thân thể trở nên kém, trước kia chúng ta đều là nửa tháng thay phiên thai nghén hồn châu, hiện tại một tuần lễ liền muốn đổi một lần. Phùng Ấu Chân ngữ khí nghẹn ngào. Nghe được lời nói này, Lý Diêu chỉ muốn cho mình hai cái miệng động. Hắn tự trách mình đối với các nàng quan tâm không đủ, thế mà chuyện lớn như vậy đều không có phát hiện. Đem hồn châu lấy ra giao cho ta. Lý Diêu ngữ khí kiên định nói. Chương 1486 không có khả năng làm như vậy, chương 1486 không có khả năng làm như vậy, Hải tổng ngươi lúc này muốn hồn châu làm gì? Phùng Ấu Chân hỏi. Đổi lại bình thường nàng khẳng định không dám hỏi như vậy, nhưng bây giờ không giống với, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bận tâm. Hồn châu đối với các ngươi thân thể có hại, ta không thể để cho các ngươi lại tiếp tục thai nghén nó. Lý Diêu kiên định nhìn về phía trước mắt hai người, ngữ khí của hắn không chút do dự, phản phất đã làm ra gian nan nhất quyết định. Lựa chọn từ bỏ thai nghén hồn châu, đối với Lý Huyền tới nói liền như là từ bỏ đối phó Minh có lợi nhất thủ đoạn. Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân đồng thời sử sốt. Các nàng rất rõ ràng hồn châu đối với Lý Huyền trọng yếu. Hải tổng Phùng Ấu Chân cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên nghị, chúng ta đã sớm quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng thai nghén hồn châu. Lý Diêu thở dài, hắn chưa từng nghĩ tới Truyện Chí Ân cùng Phùng Ấu Chân cũng sẽ có cố chấp như vậy một mặt, các ngươi đừng xúc động, ta không thể để cho các ngươi đánh đổi mạng sống đại giới đi thai nghén hồn châu. Nghe nói như thế, Truyện Chí Ân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu có một tia huyết sắc. Ha ha ha, tiếng cười lại mang theo vài phần đắng chát. Nàng nhìn chằm chằm Lý Diêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta quan tâm sinh mệnh của mình sao? Trọng yếu là ngươi. Phùng Ấu Chân ở bên cạnh lớn tiếng nói, nếu như không có hồn châu, ngươi liền không có biện pháp đối phó mình, ngươi có thể sẽ chết. Nếu như ngươi không có ở đây, chúng ta câu lạc bộ nhiều tỷ bội như vậy làm sao bây giờ? Lý Diêu bị kích thích đến sửng sốt, hắn đang chắt lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Bây giờ rất nhiều tiết mục ngắn tay, luôn luôn chế rêu phim truyền hình điện ảnh bên trong những cái kia sinh ly tử biệt tràng cảnh hư giả. Nhưng chỉ có chân chính có qua kinh lịch người, mới biết được phim truyền hình điện ảnh bên trong diễn dịch kỳ thật không có chút nào khoa trương. Thế gian này, có ít người kiểu gì cũng sẽ đem có một số việc đem so với sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Lý Diêu không biết nên như thế nào thuyết phục Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt nữ nhân thời điểm thúc thủ vô sách. Hắn thậm chí đều không đành lòng, lớn tiếng trách cứ đối phương. Trong chốc nhóm này, trong không khí tràn ngập một loại nồng hậu dày đặc đến cơ hồ có thể đụng vào lấy được đau thương cùng bất đắc dĩ. Chỉ có mặt Trang An tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lý Diêu hít sâu một hơi, ý đồ lắng lại nội tâm kích động. Hắn nhìn xem Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân, trong ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng áy náy. Các ngươi, hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, ta biết các ngươi vì cái gì làm như vậy. Nhưng là hắn dừng một chút, nói tiếp, đối phó Minh cũng không sốt ruột. Chúng ta trước tiên có thể đem thai nén hồn châu sự tỉnh thả một chút. Nghe nói như thế, Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân đều ngây ngẩn cả người. Các nàng không nghĩ tới Lý Diêu sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Đợi khi tìm được không làm thương hại thân thể các ngươi biện pháp sau, lại thai nghén hồn châu cũng không mượn. Lý Diêu vọng hướng hai người bọn họ, ánh mắt kiên định mà chân thành. Phùng Ấu Chân cắn cắn môi, nhưng là không có như là. Lý Diêu đánh gãy nàng, ta không thể để cho các ngươi bởi vì ta mà thụ thương. Truyện Chí Ân im lặng thật lâu mới mở miệng, Hải tổng, chúng ta minh bạch ý của ngài. Chỉ là cái gì? Lý Diêu khẩn trương hỏi. Chỉ là chúng ta lo lắng Truyện Chí Ân túi đầu, thanh âm yếu ớt đến cực điểm. Lo lắng cái gì? Lo lắng nếu như lúc kia đã tới đã không kịp đâu. Lý Diêu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhìn xem trước mặt hai vị nữ nhân sầu lo đầy mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một cái lưng beo to lớn chịu tội tội nhân. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, trầm mặt xuống. Đi qua trong thời gian rất lâu, đều là hắn đang bảo vệ người khác bên người, mỗi người đều ỷ lại với hắn, tin tưởng hắn, nhưng bây giờ, nhìn trước mắt hai vị nữ nhân lo lắng nhưng lại ánh mắt kiên định, Lý Diêu đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất đứng tại trong gió lốc, loại cảm giác này để cho người ta đã sợ sệt lại vô lực phản kháng. Lý Diêu hít sâu một hơi, hắn biết không lấy ra chút hữu lực chứng cứ là không có cách nào thuyết phục Truyện Chí Ân Phùng Ấu Chân. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ bị thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định, ngươi có thể đối phó Minh sao? Bị sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Lý Diêu ý tứ, nàng nhẹ gật đầu nói ra, trước kia ta không dám nói, hiện tại chỉ cần ta cùng Ái Lệ Ti liên thủ đối phó Minh tuyệt đối không có vấn đề. Lý Diêu khẽ cười cười, là mị cơ trí lời khen. Hắn lại quay người lại đối mặt Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân, hai người các ngươi cũng nghe đến, đối phó Minh không nhất định phải dùng đến hồn châu, chớ nói chi là muốn các ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng. Chúng ta không sợ. Phùng Ấu Chân ngắt lời hắn, thanh âm tuy nhỏ lại hết sức kiên định. Lý Diêu nghe nói như thế, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Ta biết các ngươi không sợ. Lý Diêu nhẹ nhàng nói, nhưng là ta sợ. Nghe nói như thế, Truyện Chí Ân cùng Phùng Ấu Chân đều ngây ngẩn cả người. Ta sợ mất đi các ngươi. Lý Diêu cắn răng nói ra câu nói này. Nếu như các ngươi bởi vì thai nén hồn châu có cái không hay xảy ra, ta cả đời này đều không thể an tâm. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm ta ấy náy cả một đời? Lý Diêu lời nói, thả Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân lệ rơi đầy mặt. Hải tổng hai người thanh âm nghẹn ngào. Lý Diêu tiếp nhận thai nghén hồn châu, thật sâu nhìn nàng một cái. Phần kia tín nhiệm cùng chờ mong để hắn càng thêm xác định mình không thể lại trốn ở đó. Đừng nói nữa, đem hồn châu giao cho ta, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp tốt hơn, xin tin tưởng ta. Lý Diêu thanh âm ôn nhu, phản phất có thể vớt lên lòng của thiếu nữ. Phùng Ấu Chân cùng Truyện Chí Ân liếc nhau một cái. Nói thật, các nàng cũng là người bình thường, cũng sợ sệt mất đi sinh mệnh. Nhưng chỉ cần đối với Lý Diêu có trợ giúp, cho dù mất đi sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Nói đi thì nói lại, có thể còn sống khẳng định không còn gì tốt hơn. Các nàng cũng còn không có bồi Lý Diêu vượt qua cuộc đời mình thời gian tốt đẹp nhất. Đem hồn châu cho ta. Lý Diêu nói lần nữa. Phùng Ngấu Chân nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại mi tâm của mình. Chỉ gặp một đạo yêu dị hắc quang hiện lên, trong tay nàng nhiều một hạt châu, chính là hồn châu. "Ấu thật, ngươi tốt nhất chiếu cố Tri Ân, chuyện còn lại giao cho ta." Lý Diêu đạo. "Ân, Hải tổng nếu như muốn đến biện pháp, xin lập tức nói cho chúng ta biết. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, ta cùng Tri Ân nguyện ý vì Hải tổng dâng ra sinh mệnh." Phùng Ngấu Chân ngữ khí kiên định nói. "Nha đồng đốc, các ngươi là nữ nhân của ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có việc." Lý Diêu sờ lên Phùng Ngấu Chân mái tóc, ôn nhu nói. Chương 1487 âm dương chi lý đốt, chuyện Tri Ân độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Công cụ hình người độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, ban thưởng ký chủ thần hào điểm 400, ký chủ trước mắt thần hào điểm 2064 điểm. Đốt, Phùng Ngấu Chân độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 85 điểm. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu trong lòng cũng nghĩ. Rốt cục chuyện Tri Ân độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, nói không chừng muội tử độ thiện cảm liền có thể điểm tối đa. Đến lúc đó sẽ có thể giúp nàng cường hóa thân thể. Trước đó chuyện Tri Ân cùng Phùng Ngấu Chân lời nói kia đã thật sâu đả động Lý Diêu. "Tri Ân, nói cho ngươi một tin tức tốt, cho ngươi chuyển công thời cơ cũng nhanh đến, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi sẽ trở nên giống tiểu thất, tôi ý các nàng một dạng lợi hại." Lý Diêu ôn nhu mà nhìn xem chuyện Tri Ân nói ra. "Thật sao?" Chuyện Tri Ân rất hưng phấn. Đến câu lạc bộ thời gian dài như vậy, nàng đối với những khác nữ nhân cường đại năng lực nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ hâm mộ. Cũng không phải nói nàng hy vọng chính mình trở nên cường đại cỡ nào, chủ yếu mạnh lên đằng sau liền có năng lực tự vệ. Về sau rốt cuộc không cần Lý Diêu lo lắng, thậm chí còn có thể trợ giúp Lý Diêu chia sẻ một ít chuyện. "Hải tổng, vậy ta đâu?" Phùng Ngấu Chân hỏi. "Ngươi cũng sắp." Lý Diêu đạo. Hắn không có ý tứ nói thật, miễn cho Phùng Ngấu Chân sẽ thất vọng. Cáo biệt hai vị muội tử, Lý Diêu nắm thai nghén hồn châu đội vã tìm được Y Điền Bạt Tạp. Hắn trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. "Y Điền Bạt Tạp." Lý Diêu thanh âm trầm thấp mà khẩn trương, "Ta cần ngươi trợ giúp ta." Y Điền Bạt Tạp nhìn xem Lý Diêu trong tay lóe ra yêu dị quang mang hạt châu, nhíu mày. "Đây là hồn châu." Lý Diêu thanh âm tuy nhỏ nhưng mười phần kiên định. Hắn đem hồn châu đối với chuyện Tri Ân tổn thương miêu tả một lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng được rõ ràng minh bạch. "Ngươi có biện pháp giảm xuống hồn châu đối với Tri Ân cùng ấu thật thương thế của các nàng hại sao?" Lý Diêu hỏi. Y Liệp Vạn Tạp nhìn xem Lý Diêu cặp kia lo lắng mà ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm xúc. "Ta đối với hồn châu này cũng không hiểu rất rõ, coi như chúng ta nữ vương đối với hồn châu lý giải cũng sẽ không rất nhiều." Y Liệp Vạn Tạp có chút bất đắc dĩ nói. Nàng thật rất muốn giúp trợ Lý Diêu, nhưng giúp không được gì. Nghe nói như thế, Lý Diêu có chút thất vọng. Hồn châu là tinh tuyệt nữ vương đồ vật, Sa Mãng bộ tộc xem như đối với tinh tuyệt nữ vương hiểu rõ nhất. Nếu như Y Liệp Vạn Tạp cũng không biết, vậy còn có thể trông cậy vào ai? Thật chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ dùng hồn châu đối phó mình? Ta chỉ biết là nó có lực lượng cường đại, Ý Điệp Vạn Tạp đạo. Nhìn xem trước mặt nam tử biểu tình thất vọng, trong nội tâm nàng vô cùng thống khổ. Lý Diêu yên lặng tiếp nhận hồn châu, thật sâu nhìn nàng một cái. "Không quan hệ, ta sẽ đếm thử tìm kiếm những phương pháp khác." Lý Diêu chậm rãi đứng dậy. "Cảm ơn ngươi." Nói xong, Lý Diêu quay người rời đi, hắn dự định đi tìm một chút mỹ đô toa, cứ việc hy vọng đồng dạng sắp đời. "Hải tổng, chờ chút." Ý Điệp Vạn Tạp đột nhiên hô. Lý Diêu bộ pháp dừng lại, hắn xoay người, nhìn xem Ý Điệp Vạn Tạp, chờ mong đối phương có thể đưa ra một điểm hữu dụng tin tức. Mặc dù ta đối với hồn châu cũng không hiểu rất rõ. Y Liệp Vạn Tạp hít sâu một hơi, thanh âm bình ổn mà kiên định, nhưng Hải tổng mới vừa nói đến chuyện Tri Ân sợ lạnh, cái này chứng minh hồn châu sẽ hấp thu trong thân thể dương khí. Lý Diêu ngây mẩn cả người. Khả năng này hắn chưa bao giờ cân nhắc qua, hắn nhìn xem Y Liệp Vạn Tạp, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi vấn. "Ngươi nói, nếu như dương khí đầy đủ mà nói không chừng liền có thể làm dịu thống khổ." Y Liệp Vạn Tạp đạo. Lý Diêu trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. "Có lẽ ngươi là đúng. Cảm ơn ngươi." Y Liệp Vạn Tạp Lý Diêu khẽ cười nói, ôm lấy Y Liệp Vạn Tạp eo. Nhẹ nhàng hôn lên muội tử cái trán. "Vừa rồi ta quá gấp, nếu có cái gì nói nhầm địa phương, hy vọng ngươi chớ để ý." Lý Diêu đạo. Cho dù hắn cùng Y Liệp Vạn Tạp quan hệ đã sớm xác lập, nhưng nữ nhân là mẫn cảm động vật, cần nam nhân thường xuyên quan tâm che chở. "Hải tổng, ngươi cùng ta còn khách khí." Y Liệp Vạn Tạp hé miệng cười một tiếng, "Chúng ta đều biết ngươi vì đối phó mình làm rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể trợ giúp Hải tổng ngươi, mọi người chúng ta đều nguyện ý bỏ ra bất kỳ vật gì." "Tuyệt đối đừng nói như vậy." Lý Diêu đưa tay đè lại Y Liệp Vạn Tạp môi đỏ, nói tiếp, "Ta đối phó mình chỉ là muốn các ngươi sống được càng tự tại, cho nên tất cả mọi người không xảy ra chuyện gì." "Ân." Ý Liệp Vạn Tạp trùng điệp nhẹ gật đầu. Lý Diêu trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi, "Như thế nào trợ giúp chuyện Tri Ân cùng Phùng Ngấu Chân tăng lên dương khí đâu?" Ý Liệp Vạn Tạp nghe được vấn đề này, lúc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn xem Lý Diêu, có chút hé miệng cười khẽ đứng lên. "Hải tổng, ngươi làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này?" Nàng thản nhiên nói, "Nam nữ giao hợp âm dương giao hòa, là tăng lên dương khí biện pháp tốt nhất." Ý Liệp Vạn Tạp mặt không đổi sắc, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Mà Lý Diêu thì hiển nhiên bị bất thình lình trả lời chấn động. Ngươi là chăm chú." Lý Diêu kết cả lăm ba hỏi hắn từ căn bản liền không có nghĩ tới, muội tử cho ra đáp án lại là cái này. Ý Liệp Vạn Tạp thâm thâm địa nhìn xem Lý Diêu, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, âm dương tương sinh tương khắc, đây là tự nhiên lý lẽ, may mà Hải tổng ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, thế mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Lý Diêu vô cái chán, liền có chút im lặng. Thật đúng là uổng phí hắn có nhiều như vậy muội tử, thế mà không hiểu âm dương chi lý. Còn cấm loại vấn đề này hỏi Ý Liệp Vạn Tạp, ngẫm lại đều có chút khôi hài. Sau đó trong vài phút, hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ đều không có lại nói tiếp. Chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét đi qua, ở trên không đung đưa trong đại sảnh lưu lại một phiến yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Lý Diêu hôn Y Lệ Vạn Tạm cái chán, lần này thật phải cảm ơn ngươi Y Lệ Vạn Tạm. Nếu như Hải Tổng thật muốn tạ ơn, cũng không thể chỉ dùng miệng nói. Y Lệ Vạn Tạm cười xấu xa nói. T. Lý Diêu hổ thân thể chấn động, tự đủ Y Lệ Vạn Tạm thập á thời điểm cũng bị làm hư. Chương 1488 ấm áp chương 1488 ấm áp bóng đêm như nước, ánh trăng rải đầy toàn bộ thế giới. Lý Diêu đứng tại một gian bố trí được ấm áp mà đẹp đẽ trong phòng, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đây là một cái rộng rãi gian phòng, treo trên vách tường mấy tấm ưu nhã vẽ, miêu tả lấy sơn thủy vẻ đẹp cùng hoa điệu chi linh động. Cửa sổ thật to, xuyên thấu qua xa mỏng có thể nhìn thấy bên ngoài sáng tỏ ánh trăng cùng điểm điểm tinh thần. Sàn nhà bằng gỗ rèn luyện được rất bóng loáng, tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Dương chiếu trong phòng vị trí, cái chăn là màu tím nhạt, nhìn mềm mại thoải mái dễ chịu. Trên tủ đầu giường để đó một chậu tươi mới hái hoa hồng, cũng hợp với đẹp đẽ tiểu xảo đèn bàn. Lý Diêu cố ý trà hoa cúc, cùng sử dụng tinh mỹ gốm sứ cua tốt để lên bàn chờ đợi khách nhân trọng yếu đến đây nhấm nháp. Trong không khí tràn ngập tươi mát tự nhiên cùng vi diệu phức tạp đan dệt ra đến ấm áp cảm giác, là đàn hương cùng hoa hồng hỗn hợp đi ra điểm tình yên tĩnh chi vị. Dạng này hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy đã an tâm lại thoải mái dễ chịu. 9 giờ đêm, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Diêu đứng dậy mở cửa. "Hải tổng ngươi tìm ta?" Phùng Ấu Chân hỏi. "Ân, là có chút ít sự tình, trước tiến đến ngồi." Lý Diêu đạo. Phùng Ấu Chân vào phòng, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn trước mắt bố trí này đến dụng tâm như vậy lại ấm áp gian phòng, nội tâm kiếp sợ không thôi. Nhất là rất nhiều bố trí tựa hồ cũng là nàng đã từng mộng thấy qua. Nhớ kỹ trước đó nàng cùng Lý Diêu đề qua chính mình cái này mộng. Hải tổng đem ta gọi đến gian phòng này, rốt cuộc là ý gì? Phùng Ấu Chân lập tức hiệu con sông loạn, gương mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Lý Diêu kiền khục một tiếng, nhìn xem gian phòng này bố trí được như thế nào, thích không? T. Câu nói này, để Phùng Ấu Chân suy đoán biến thành hiện thực. Nguyên lai, Hải tổng thật là đặc biệt vì ta bố trí. Chơi ạ. Hải tổng thật là lãng mạn, tốt quan tâm. Trong lúc nhất thời, Phùng Ấu Chân cảm giác có chút nhẹ nhàng. Đốt, Phùng Ấu Chân độ thiện cảm năm trước mắt đối với ký chủ độ thiện cảm 90 điểm. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu tâm lý đắc ý tự nhủ cái này cũng còn không có bắt đầu, mọi tử độ thiện cảm cũng nhanh đạt tiêu chuẩn. Xem ra đêm nay đáng để mong chờ. Ấu thật, ngươi còn chưa nói đối với gian phòng này bố trí có hài lòng hay không? Lý Diêu biết do còn cố hỏi. Phùng Ấu Chân không trả lời ngay, nhưng là từ nàng đỏ ửng đầy mặt, ngượng ngùng xấu hổ, lóe sáng có thần, nhưng lại nhịn không được toát ra vui sướng cùng cảm động trên nét mặt đó có thể thấy được, nàng thích vô cùng. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng nồng hậu dậy đặc tình ý, Phùng Ấu Chân lần nữa dò xét cảnh vật xung quanh, nhịn không được ve vớt lên bên cạnh bàn gốm sứ ấm trà. Dần dần, tại Lý Diêu bố trí tỉ mỉ bên dưới cái này tràn ngập yêu thương cùng quan tâm trong không gian, Phùng Ấu Chân tìm tới thuộc về mình thoải mái nhất nơi hẻo lánh. Bóng đêm như nước, ánh trăng rải đầy toàn bộ thế giới, tại dạng này một cái đặc biệt trong buổi tối, hai viên hiểu nhau yêu nhau tâm bắt đầu càng thêm chặt chẽ tiếp cận. Lý Diêu nhìn trước mắt cái này thanh thuần động lòng người nữ hải, trong lòng do dự một chút, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí mở miệng nói ra, "Ấu thật, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói." Phùng Ấu Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cặp kia sáng tỏ như tinh thần trong con người lóe ra hiếu kỳ. "Chuyện gì Hải tổng liền nói thôi," nàng nhẹ giọng hỏi. Lý Diêu hít sâu một hơi, "Y Liệt Vạn Tạp nói, hồn châu đối với các ngươi tạo thành tổn thương, rất có thể là hấp thu các ngươi thể nội dương khí." "A?" Muội tử lấy làm kinh hãi, bật thốt lên hỏi, "Nếu Y Liệt Vạn Tạp phát hiện mấu chốt của vấn đề, vậy nàng có hay không biện pháp giải quyết?" Phùng Ấu Chân ngữ khí có chút vội vàng, hiển nhiên là muốn mau chóng điều chỉnh tốt thân thể, giúp Lý Diêu thai nghén hồn châu. Có lẽ tại muội tử trong mắt, đây là nàng duy nhất có thể làm. "Biện pháp thôi." Ngược lại là có Lý Diêu bị muội tử dạng này nhìn chằm chằm, lại có điểm không có ý tứ. Hắn luôn cảm giác chính mình có chút cố ý cái kia ý tứ. Thật có biện pháp, cái kia Hải tổng mau nói a, Ý Liệt Vạn Tạp nói chính là biện pháp gì? Phùng Ấu Chân bội hỏi. Chỉ cần tăng lên các ngươi thể nội dương khí, hẳn là có thể giảm bớt hồn châu đối với các ngươi tổn thương. Lý Diêu đạo. Muội tử hơi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn thấy muội tử cái này thuần khiết ánh mắt, Lý Diêu chân có chút nói không được. Nghe đến đó, Phùng Ấu Chân hơi nhíu lên lông mày, tăng lên dương khí. Vậy phải làm sao đâu? Mội tử trả lời cùng Lý Diêu lúc trước một dạng. Có lẽ bọn hắn đều không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Lý Diêu trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi nói, nam nữ giao hợp âm dương giao hòa. Đây là biện pháp tốt nhất. A. Vừa dứt lời, Phùng Ấu Chân cả người đều cứng đờ. Nàng doanh doanh mắt to trừng đến tròn trịa, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Diêu. Lập tức, mội tử kiểu nộn như đóa hoa giống như gương mặt tinh xảo mỹ lệ dâng lên hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Hải tổng ngươi, chăm chú sao? Phùng Ấu Chân nhỏ giọng hỏi, thanh âm mang theo một chút run rẩy cũng không xác định. Còn nhớ rõ lúc trước nàng cùng chuyện Trí Ân được đưa tới Giang Nam thị, nói trắng ra là chính là làm lễ vật đưa cho Lý Diêu. Khi đó, nội tâm của các nàng là tuyệt vọng, nhưng vì người nhà, các nàng chỉ có thể chịu đựng. Vạn hạnh chính là, Lý Diêu không hề giống truyền thuyết phú hào như vậy khinh thị nữ nhân. Thậm chí khoa trương điểm nói, Lý Diêu đối với nàng cùng chuyện Trí Ân quá tốt, chẳng những cho các nàng mua các loại trước kia nghị cũng không dám nghĩ hàng xa xỉ, còn bồi dưỡng các nàng học tập xí nghiệp quản lý. Đây hết thảy, đối với nàng cùng chuyện Trí Ân tới nói, đơn giản tựa như làm tiếp mộng. Trên đời này tại sao có thể có người đối với mình tốt như vậy? Cũng chính là bởi vì dạng này, cho dù biết rõ thai nghén hồn châu đối với thân thể có thương tổn, các nàng cũng không chút do dự lựa chọn giấu giếm. Muốn nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là các nàng cũng còn không có đem chính mình giao cho Lý Diêu. Chẳng lẽ hôm nay cái kia trọng yếu thời khắc sắp đến sao? Giờ này khắc này, Phùng Đấu Chân cảm giác mình phảng phất bị sét đánh trúng, trong đầu một mảnh trống không. Nàng khó khăn nuốt nước miếng, ngượng ngùng cúi đầu. Thật dài tóc đen như là nước chảy chiếu xuống trên đầu vai che đậy kín nàng tinh tế tỉ mỉ như ngọc trong suốt làn da. Chương 1489 Phùng Đấu Chân độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Chương 1489 Phùng Đấu Chân độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Hải tổng ta, ta đi trước tắm rửa. Phùng Đấu Chân nói xong, đỏ mặt chạy vào phòng tắm. Nha đầu này ngược lại là nghe tới đạo tôi. Lý Diêu nhìn xem Phùng Đấu Chân biến mất tại cửa phòng tắm sau, nhẹ nhàng cười. Không lâu, cửa phòng tắm từ từ mở ra, Phùng Đấu Chân đi ra. Trên người nàng hất lên một kiện màu trắng áo choàng tắm, tóc còn ướt tản mát trên bờ vai. Nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, hai tay ôm chặt lấy chính mình, như là một đóa vừa mới nở rộ bạch liên hoa, chờ đợi người hữu duyên ngắt lấy. Lý Diêu đi qua, ôn nhu nắm chặt tay của nàng. "Đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu." Trong thời gian kế tiếp, Lý Diêu dùng hết toàn lực đi chiếu cố Phùng Đấu Chân. Bọn hắn hôn, ôm, xe lẫn, mỗi một cái động tác đều tràn ngập yêu thương cùng quan tâm. Theo thời gian trôi qua, Phùng Đấu Chân bắt đầu trầm tĩnh lại. Phùng Đấu Chân rõ ràng cảm giác được, một cô ấm áp khí lưu từ Lý Diêu trên thân chuyển đến trong cơ thể của nàng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết âm dương chi lý? Theo liên tục không ngừng ấm áp khí lưu rót vào, Phùng Đấu Chân như là đặt mình vào tại suối nước nóng bình thường. Trước kia thai nghén hồn châu thời điểm, điều gì cũng sẽ cảm thấy tay chân băng lãnh, bụng dưới ẩn ẩn làm đau. Hiện tại tựa hồ cũng đạt được làm dịu. Đốt, Phùng Đấu Chân độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Công cụ hình người độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, ban thưởng ký chủ thần hào điểm 400 điểm. Ký chủ trước mắt thần hào điểm 2464 điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Đấu Chân khi tỉnh lại, ánh nắng vừa vặn bẩy vào trên mặt của nàng. Nàng cảm giác mình thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, loại kia mỏi mệt cùng suy yếu đã biến mất hơn phân nửa. Nhìn xem bên cạnh còn tại trong ngủ mê Lý Diêu, muội tử trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui vẻ. "Cảm ơn ngươi." Phùng Đấu Chân nhẹ nhàng nói ra, bụng trộm tại Lý Diêu cái chán hôn một cái. Lúc này Lý Diêu chính tốt mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa hồ đọc lại. Muội tử gương mặt xinh đẹp xoát một chút đỏ cả, vội vàng tiến vào trong chăn. Tối hôm qua ánh đèn quá nhu hòa, gian phòng bầu không khí quá ấm áp, để Phùng Đấu Chân bất chi bất giác liền để xuống lòng đề phòng. Hiện tại là giữa ban ngày, muội tử còn có chút không có thích đứng thân phận của hai người biến hóa. Trốn tránh làm gì? Lý Diêu vô vô chăn mền. "Ta buồn ngủ quá, Hải tổng ngươi trước đứng lên có được hay không?" Phùng Đấu Chân trốn ở trong chăn nói ra. Lý Diêu huyền nhi cười một tiếng, tự đủ muội tử này hiện tại biết thẹn thùng. "Tối hôm qua không phải thật xứng hợp sao? Tốt tốt tốt, ta đi ra ngoài trước, ở phòng khách chờ ngươi cùng nhau ăn cơm." Nói xong, Lý Diêu rời giường mở cửa phòng. Nhưng hắn cũng không có thật đi ra ngoài, mà là rón rén quay trở về tới trước giường. Một lát sau, Phùng Đấu Chân như là một cái bé thỏ trắng, chậm rãi từ trong chăn chui ra. Nàng vừa mới chuyển đầu, liền gặp được Lý Diêu chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. "Hải tổng ngươi Phùng Đấu Chân vừa nói vừa muốn tiến vào chăn mền." Lý Diêu tháo ra chăn mền, lập tức Phùng Đấu Chân thân thể hoàn mỹ bại lộ ở trong không khí. "A!" muội tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi. "Xuyệt." Lý Diêu làm cái im lặng thủ thế, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói, "Ấu thật ngươi nghe, những người khác tại sân vận động bên trên vận động, chúng ta cũng không thể nằm ý đúng hay không?" "Hải tổng không cần." Tiểu Diễm đóa hoa, chỉ có lặp đi lặp lại kinh lịch mưa gió mới có thể càng có sinh mệnh lực. Giữa trưa, hai người mới chậm rãi đi xuống lầu. Phùng Đấu Chân đột nhiên nghĩ đến chuyện tri ân, "Hải tổng, ta có một thỉnh cầu." Lý Diêu chắc quá mức hỏi, "Chuyện gì?" "Có thể hay không?" Phùng Đấu Chân cắn cắn môi dưới, "có thể hay không giúp chuyện tri ân cũng khôi phục một chút?" Nghe được điều thỉnh cầu này, Lý Diêu ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Phùng Đấu Chân sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu, tự đủ mọi tử ngươi thật đúng là thời khắc đều muốn lấy chuyện tri ân. Đáng tiếc chuyện tri ân hiện tại thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi cùng điều trị. Tri ân hiện tại thân thể quá hư nhược, đợi nàng hơi khôi phục một chút đi. Lý Diêu đạo, coi như nam nữ giao hợp, khả năng giúp đỡ mọi tử tăng lên dương khí, vậy cũng cần mọi tử thân thể bình thường mới được. Cố yếu, Lý Diêu khả không hạ thủ được. Vậy chúng ta cơm nước xong xuôi, liền đem tin tức tốt này nói cho Chí Ân có được hay không? Phùng Đấu Chân hỏi. Nhìn xem Phùng Đấu Chân mỹ lệ ánh mắt, Lý Diêu cũng không biết nói chút gì tốt. Cái này thật đúng là chuyện tốt. Hai người đến nhà ăn đơn giản ăn bữa cơm, cùng một chỗ đến chuyện Chí Ân nghỉ ngơi gian phòng. Hôm nay chuyện Chí Ân khí sắc rõ ràng khôi phục không ít. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Phùng Đấu Chân tiến đến, chuyện Chí Ân muốn xuống giường nên đón. Chí Ân ngươi liền trung thực đợi trên giường đừng xuống tới. Phùng Đấu Chân vội vàng chạy tới, ngăn cản chuyện Chí Ân. Hải tổng ta tốt hơn nhiều, tin tưởng qua mấy ngày liền có thể khôi phục bình thường. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện Chí Ân nhìn xem Lý Diêu nói ra. Rất hiển nhiên, nàng không muốn để cho ngươi Lý Diêu vì nàng sự tình quan tâm. Lý Diêu nhìn xem muội tử khuôn mặt gầy gò, không khỏi thở dài, đưa tay sờ sờ chuyện Chí Ân mái tóc, nha đầu ngốc, đừng quên ngươi là nữ nhân của ta, ta quan tâm ngươi là chuyện đương nhiên. Ân, ta đã biết. Chuyện Chí Ân nhu thuận nhẹ gật đầu, vô luận lúc nào, nàng đối với Lý Diêu thái độ đều là dạng này. Chí Ân, ta có một cái tin tức vô cùng tốt nói cho ngươi. Phùng Đấu Chân đạo. A, tin tức tốt gì? Chuyện Chí Ân hỏi. Hải tổng hắn đã tìm tới biện pháp. Có thể rất tốt giúp chúng ta khôi phục hồn châu tổn thương thân thể. Phùng Đấu Chân đạo. Thật. Nghe nói như thế, chuyện Chí Ân mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng kích động không chỉ là thân thể của mình có thể khôi phục, càng cao hứng chính là có thể tiếp tục giúp Lý Diêu thai nghén hồn châu. Người bình thường đều muốn thực hiện tự thân giá trị. Xem ra đến bây giờ, chuyện Chí Ân cảm thấy thai nghén hồn châu là nàng duy nhất khả năng giúp đỡ Lý Diêu làm sự tình. Mau nói, là biện pháp gì? Chuyện Chí Ân lo lắng hỏi. Chỉ cần ngươi cùng Hải tổng thân mật là được. Phùng Ấu Chân nói thẳng. A. Chuyện Chí Ân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chương 1490 thẹn thùng, chương 1490 thẹn thùng khôi phục thân thể, cùng Hải Tổng thân mật. Hai chuyện này rõ ràng bắn đại bác cũng không tới, cũng khó trách Chuyện Chí Ân kinh ngạc như thế. Làm người trong cuộc Lý Diêu, cũng cảm thấy Phùng Ấu Chân đích trả lời quá cứng nhắc. Đoán chừng đổi lại bất cứ người nào hầu như đều là phản ứng này. Ấu thật ngươi, đùa giỡn đi. Chuyện Chí Ân kịp phản ứng ngượng ngùng hỏi. Ai nói đùa với ngươi, ta nói đều là thật, tối hôm qua ta liền đích thân thể nghiệm qua, cảm giác kia đơn giản quá mỹ diệu. Phùng Ấu Chân đang nói những lời này thời điểm, một mặt say mê, tựa hồ còn tại dư vị cái kia cảm giác tuyệt vời. Lúc đầu nàng là muốn biểu đạt, thể nội dương khí được bổ sung sau, toàn thân thoải mái. Nhưng Chuyện Chí Ân nghe vào trong tai, cũng không phải là chuyện như thế. Nàng chỉ coi là Phùng Ấu Chân cảm nhận được cá nước thân mật khoái hoạt. Đối với điểm này, Chuyện Chí Ân đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dù sao đến câu lạc bộ thời gian dài như vậy, bên trong muội tử lộ ra lúc không có chuyện gì làm liền sẽ giao lưu chút cùng Lý Diêu Hoan Du cảm thụ. Nghe được nhiều, Chuyện Chí Ân cũng ở trong lòng yên lặng miễn tưởng qua. Bất quá nàng là cái nhẫn nhục chịu đựng tính cách, đối đại chuyện nam nữ chắc chắn sẽ không chủ động. Chí Ân, ta đều cùng Hải Tổng thương lượng xong, chờ ngươi thân thể hơi khôi phục một chút, liền để Hải Tổng cùng ngươi Phùng Ấu Chân nhíu mày nói ra. Chuyện Chí Ân sắc mặt bám một chút đỏ cả, ngồi ở trên giường có chút không biết làm sao. Khục. Lý Diêu nhìn ra Chuyện Chí Ân xấu hổ, vội vàng vội ho một tiếng, "Ấu thật, ta có chút khát nước, làm phiền ngươi hỗ trợ rót cốc nước." "Tốt Hải Tổng." Phùng Ấu Chân cũng không có ý thức được chính mình lời nói vừa rồi có vấn đề gì. Dù sao nàng cùng Chuyện Chí Ân hai người từ trước đến nay không có gì giấu nhau. Thật tình không biết quan hệ cho dù tốt hai người, một khi dính đến chuyện tình cảm, nhiều ít vẫn là cần phải có kiêng kỵ huy. Câu lạc bộ đám nữ nhân này, sở dĩ nói chuyện trời đất thời điểm như vậy mở ra. Nguyên nhân căn bản nhất là các nàng lẫn nhau rèn luyện thời gian dài, cùng một chỗ trải qua cảnh tượng hoành tráng nhiều. Chuyện Chí Ân cùng Phùng Ấu Chân hai người hiển nhiên không có đủ điểm này. Các loại Phùng Ấu Chân đi đổ nước, Lý Diêu Tài ngồi vào đầu giường, nắm lên Chuyện Chí Ân băng lánh hai tay, ôn nhu nói, vừa rồi ấu thật nói lời, khả năng không có hoàn toàn giải thích rõ ràng, kỳ thật các ngươi thai nghén hồn châu, sẽ tiêu hao rơi tự thân các ngươi dương khí. Một lúc sau, hồn châu hấp thu dương khí tốc độ biến nhanh, mà các ngươi khôi phục dương khí tốc độ không có biến hóa, cho nên mới sẽ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Trước mắt đến xem, âm dương giao hợp là nhanh nhất để cho các ngươi khôi phục dương khí biện pháp. Tối hôm qua ta cùng ấu thật thí nghiệm một chút, hiệu quả rất tốt. Chuyện Chí Ân toàn bộ hành trình đều là cúi đầu nghe xong lời nói này. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Phùng Ấu Chân trong miệng cảm giác tuyệt vời, cũng không phải là chỉ cá nước thân mật, mà là âm dương điều hòa sau, thân thể khôi phục cảm giác. Thật sự có tươi đẹp như vậy sao? Chuyện Chí Ân trong đầu không khỏi hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là mở ra vẹn đỏ ra ma hạc, muội tử đầy đầu đều là chút hương diễm hình ảnh. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên lửa nóng, căn bản không dám nhìn Lý Diêu. Cũng may lúc này Phùng Ấu Chân rót chén nước tới, Hải Tổng uống nước. Lý Diêu tiếp nhận chén nước, Chuyện Chí Ân lập tức nắm tay rút mở, nhìn giống như rất chột dạ. Chí Ân, vừa rồi Hải Tổng cùng ngươi giải thích cặn kẽ một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Ấu Chân hỏi. Cái gì như vậy? Chuyện Chí Ân hỏi ngược lại. Chính là ngươi cùng Hải Tổng âm dương điều hòa sự tình a? Ta Chuyện Chí Ân trực tiếp nghẹn lời, tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc. Nói thật, không biết có bao nhiêu cái ban đêm, nàng đều mơ tới cùng Lý Diêu thân mật. Nếu như lúc này chỉ có Lý Diêu cùng nàng hai người, muội tử khẳng định sẽ không chút do dự kính dâng chính mình. Có thể Phùng Ấu Chân dạng này trực tiếp hỏi đi ra, liền để Chuyện Chí Ân rất khó là tình. Ta Chuyện Chí Ân thấp giọng bắt đầu nói chuyện, lại phát hiện chính mình không cách nào tiếp tục nữa. Nàng nhìn một chút Lý Diêu lại nhìn một chút Phùng Ấu Chân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Ta Chuyện Chí Ân lần nữa nếm thử mở miệng, nhưng vẫn cũ chỉ thổ lộ ra một chữ liền dừng lại. Nàng cắn chặt răng, nhìn về phía nơi khác, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Một khắc này thời gian phảng phất đọc lại. Trong phòng chỉ còn lại có ba người giao thoa tiếng hít thở. Người sợ cái gì? Phùng Ấu Chân lại bổ sung một câu, rất thoải mái. Nàng còn tưởng rằng là Chuyện Chí Ân là tin vào những truyền ngôn kia. Nếu như ngươi thẹn thùng hoặc là không có ý tứ, Phùng Ấu Chân mềm mại nói, Hải Tổng có thể tìm cái ấm áp ngọt ngào địa phương nghe đến đó. Chuyện Chí Ân thực sự nghe không vô. Ta suy tính một chút cuối cùng, Chuyện Chí Ân nhỏ giọng nói ra câu nói này. Nàng xấu hổ đến muốn hiện tại liền xáo lộ. Lý Diêu lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem Phùng Ấu Chân cùng Chuyện Chí Ân nói chuyện. Khóe mắt của hắn có chút dương lên, bờ môi nhẹ nhàng cong thành một cái đường cong, giống như là cất giấu một cái bí mật. Bây giờ thấy Chuyện Chí Ân do dự, xoắn xuýt vạn phần bộ dáng, Lý Diêu lại cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha, Lý Diêu mím khỏe miệng. Hải Tổng ngươi, rêu cả ta. Chuyện Chí Ân kiểu sáng giọng. Không có không có, tuyệt đối không có, ta là đột nhiên nghĩ đến một cái khác cho cười. Lý Diêu vội vàng giải thích. Cái gì cho cười? Chuyện Chí Ân hỏi. Cái này. Lý Diêu liền có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới muội tử vẫn thật là nếu hỏi thăm trò cười nơi phát ra. Dưới tình thế cấp bách, không biết trả lời như thế nào. Chuyện Chí Ân chu cái miệng nhỏ nhắn, Hải Tổng ngươi đáp không được đi, rõ ràng chính là đang chê cười ta. Nói xong, muội tử trực tiếp nằm tại đi dùng chăn mền che đầu. Động tác này, để Lý Diêu trong đầu không khỏi hiện hiện chuyện sáng nay. Chí Ân, ngươi nghe ta nói, buổi sáng hôm nay ấu thật thừa dịp ta còn chưa tỉnh ngủ, vụ trộm hôn ta. Kết quả ta vừa tỉnh dậy, ấu thật sự trốn vào trong chăn, liền cùng ngươi bây giờ tình huống không giống với. Lý Diêu nói ra. Phùng Ấu Chân lập tức đỏ bừng mắt, cho Lý Diêu một cái to lớn bạch nhãn, tự nhủ như thế chuyện riêng tư, Hải Tổng cũng lấy ra nói. Trốn ở trong chăn Chuyện Chí Ân, tự nhiên là không có cách nào trốn nữa, chui ra đầu tới hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Diêu phôi cười nói, sau đó ta liền cùng ấu thật làm trận sáng sớm vận chương 1491 hành vi không bình thường chương 1491 hành vi không bình thường ăn xong cơm tối. Lý Diêu lái xe mang chuyện Trí Ân cùng Phùng Ấu Chân ra ngoài dạo phố. Đến một lần cùng hai vị muội tử bồi dưỡng bên dưới tình cảm, thứ hai cũng dẫn các nàng đi giải sầu một chút. Nhất là chuyện Trí Ân, thân thể là khôi phục một chút, nhưng thẹn thùng tính cách, càng cần hơn quan tâm nhiều hơn một chút. Câu lạc bộ các muội tử, rất nhiều cũng chỉ là nghe nói chuyện Trí Ân sinh bệnh, cũng không biết nàng vì cái gì sinh bệnh. Nhìn thấy Lý Diêu mang chuyện Trí Ân cùng Phùng Ấu Chân ra ngoài, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Trí Ân, Ấu Thật, đợi chút nữa các ngươi muốn cái gì trực tiếp mở miệng à, tuyệt đối đừng khách khí. Lý Diêu vừa lái xe, vừa cùng hai vị muội tử thảo luận dạo phố chi tiết. Đều nói nữ nhân mua lúc mua là tâm tình thời điểm tốt nhất. Lý Diêu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cái thứ nhất liền nghĩ đến mang các muội tử đến dạo phố mua đồ. Dù sao tiền đều là hệ thống, xài căn bản không đau lòng. Nói không chừng còn có thể dạo phố trong quá trình tăng lên một chút các muội tử độ thiện cảm. Lý Diêu mang theo Phùng Ấu Chân cùng chuyện Trí Ân đi vào phồn hoa thương trường, các loại hàng hiệu cửa hàng sắp xếp tại hai bên, dòng người như dệt. Ba người bọn họ cùng một chỗ dạo phố hình ảnh đưa tới không ít ánh mắt của người đi đường. Phùng Ấu Chân mặc một bộ màu hồng váy liền áo, dáng người đáng yêu, nàng cùng Lý Diêu từng có tiếp xúc thân mật sau càng lộ ra hào phóng tự nhiên. Có lẽ giờ khắc này, nàng mới chính thức tiếp nhận chính mình là thần hào hải tổng nữ nhân. Tiếp nhận hải tổng tặng lễ vật thời điểm, nàng mới có thể an tâm. Có đôi khi nhìn thấy ưa thích vật phẩm lúc, Phùng Ấu Chân sẽ không chút do dự giữ chặt Lý Diêu cánh tay, nhỏ giọng nói hải tổng, ta thích cái này. Lý Diêu mỉm cười gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể sử dụng tiền đổi lấy chính mình nữ nhân vui vẻ, đây là một kiện phi thường có lợi sự tình. Mà lại Lý Diêu cũng phi thường am hiểu chuyện này. Mà chuyện Trí Ân liền lộ ra tương đối câu nệ. Nàng mặc đơn giản một mạc áo sơ mi bò Nhật Bản tử quần, mặc dù vóc người đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng cùng Phùng Ấu Chân đi cùng một chỗ, bao nhiêu sẽ để cho người qua đường cảm thấy nàng hơi kém một chút. Dạo phố thời điểm, mỗi khi nhân viên cửa hàng chủ động tiến lên chào hàng thương phẩm, chuyện Trí Ân đều sẽ nhìn về phía những phương hướng khác lấy đó né tránh. Nàng không muốn biển hoa tổng tiền. Lý Diêu nhìn ở trong mắt, chỉ có thể chủ động đi mua xuống tới đưa cho nàng. Trí Ân cái này thế nào? Lý Diêu chỉ vào một cái dây chuyền kim cương nói ra, ngươi làn da tốt như vậy. Đeo lên dây chuyền này nhất định đẹp đặc biệt. Cái kia ta chuyện Trí Ân lắp bắp, nhìn thoáng qua dây chuyền đến giá, lập tức nói quá mắc. Nghe được muội tử câu trả lời này, Lý Diêu thật sự là muốn cười. Quý cái từ này, căn bản liền không nên xuất hiện tại hải tổng nữ nhân trong từ điển. Người trước đeo lên thử một chút, không cần cân nhắc giá cả. Lý Diêu nhu tiếng nói. Liêu Hàm Tiếu đứng tại thương trường lầu 2, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía dưới ba người. Trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ bán độc. Mị Cương vừa trở về, theo lý thuyết Lý Diêu hẳn là nhiều bất thời gian bồi mị mới đúng a. Tại sao phải ở chỗ này bồi những nữ nhân khác dạo phố đâu? Nàng nhìn thấy Phùng Ấu Chân lôi kéo Lý Diêu cánh tay, ở bên thai nhẹ giọng thì thầm, lại nhìn thấy Lý Diêu cho chuyện Trí Ân đeo lên quý báo dây chuyển kim cương. Trong lòng phun lên một cỗ hâm mộ chi tình. Nàng cũng muốn giống hai cô gái kia một dạng bị chiếu cố, bị chú ý, bị sủng ái. Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc vô tình. Ghen ghét như là độc thảo giống như dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Vì cái gì các nàng có thể như vậy tự do tự tại hưởng thụ khoái hoạt thời gian? Vì cái gì ta liền không thể? Sau đó lại cảm thấy chính mình rất buồn cười. Ngươi sao có thể ghen ghét bọn hắn đâu? Nàng hỏi mình nhưng ta nàng túi lầu xuống. Ánh mắt ảm đạm ta chỉ hy vọng có thể trở thành bên trong một cái cho tới bây giờ, Liêu Hàm Tiếu vẫn không có từ bỏ đạt được Lý Diêu ý nghĩ. Cái này Lý Diêu có phải hay không thần hào hải tổng thân phận, đã không có liên quan quá nhiều. Càng nhiều là Liêu Hàm Tiếu nội tâm một loại oán niệm. Liên tốt muốn đại bộ phận nam nhân không có đạt được chính mình sơ niệm, về sau vô luận bao nhiêu năm trôi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong đầu nhớ tới chuyện này. Thật lâu, Liêu Hàm Tiếu nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, bấm minh dãy số. Đầu bên kia điện thoại truyền đến minh thanh âm trầm thấp khàn khàn, có chuyện gì? Chủ nhân, là liên quan tới Lý Diêu. Liêu Hàm Tiếu cắn răng nói: "A, Minh Tuệ Hồ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, nói." Liêu Hàm Tiếu hạ giọng, ngữ tốc nhanh mà gấp rút, hắn cùng hai cái nữ hải tử tại thương trường dạo phố, một cái gọi Phùng Ấu Chân, còn có một cái gọi chuyện Trí Ân. Nàng nhìn thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau, Minh mới mở miệng hỏi: "Ngươi xác định?" "Ta tận mắt thấy." Liêu Hàm Tiếu cường điệu nói, ba người bọn họ giống như chung đụng được phi thường vui sướng. Nghe đến đó, Minh không có lập tức trả lời bên kia trầm mặc để Liêu Hàm Tiếu trong lòng càng thêm lo nghĩ. Ta cảm thấy Liêu Hàm Tiếu do dự một chút, nhưng vẫn là đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, ta cảm thấy Lý Diêu hiện tại hẳn là bồi mị mới đối, dù sao mị cương trở về, chính là cần người bồi thời điểm. Dây điện thoại bên trên lần nữa lâm vào trầm mặc qua thật lâu, băng lãnh như sắt đá giống như cứng rắn vô tình thanh âm rốt cục vang lên, "Ân ngươi nói có đạo lý, trực tiếp đi qua tìm Lý Diêu, liền nói ta hẹn hắn tại lần trước quán trà gặp mặt." "Tốt chủ nhân." Liêu Hàm Tiếu cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nàng mỗi lần muốn cùng Lý Diêu đa nói mấy câu, nhưng Lý Diêu thái độ đối với nàng phi thường lạnh nhạt. Cũng chỉ có từ đương minh ống truyền lời, Lý Diêu thái độ mới có thể hơi tốt một chút. Liêu Hàm Tiếu xài bước đi qua. "Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt." Liêu Hàm gương mặt xinh đẹp mỉm cười nói. Nàng cố gắng để cho mình bảo trì đến ưu nhã, tựa hồ muốn đem Lý Diêu bên người hai cái muội tử làm hạ thấp đi. Thật tình không biết, vô luận tướng mạo, dáng người hay là khí chất, Liêu Hàm Tiếu căn bản liền không có biện pháp cùng chuyện Trí Ân, Phùng Ấu Chân so. Điểm này, từ hệ thống cho điểm liền có thể nhìn ra. Dù sao hệ thống cho điểm tuyệt đối kê công bình. "Suối quẩy." Lý Diêu bước xuống một câu, liền muốn lôi kéo hai vị muội tử rời đi. "Lý Diêu ngươi có ý tứ gì?" Liêu Hàm Tiếu khí đến muốn dậm chân. "Không muốn nhìn thấy ngươi, cứ như vậy ý tứ." Lý lắc đầu cũng không trở về nói. Chương 1492 phách lối, chương 1492 phách lối Lý Diêu, nàng tức giận gấp bại hoại hô, ngươi đứng lại đó cho ta, Minh đại nhân muốn gặp ngươi. Có lẽ là có chuyện trí ân cùng Phùng Ngẫu chân tại, Liễu Hàm Tiếu lần này không có xưng Minh là chủ nhân. Một nữ nhân nếu như tại cùng nam nhân thân mật thời điểm, hô nam nhân này là chủ nhân, sẽ cho nam nhân mang đến cảm giác không giống nhau. Nhưng ở nam nhân mặt, xưng hô nam nhân khác chủ nhân, rõ ràng liền không tốt lắm. Lý Diêu nghe vậy, có chút nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta hiện tại phải bồi trí ân cùng Ngẫu thật dạ phố, không đếm xỉa tới gặp ngươi Minh đại nhân. Dừng một chút, Lý Diêu dựng lấy chuyện trí ân bà bay, ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá Liêu Hàm Tiếu một phen. Lại bổ sung một câu, ngươi có thể nói cho hắn biết, ta bể bộn nhiều việc. Nói xong, Lý Diêu liền dẫn hai vị muội tử tiếp tục dạo phố. Liêu Hàm Tiếu ngây ngẩn cả người. Lý Diêu không nể mặt nàng coi như xong, hiện tại dám đối với Minh đại nhân vô lễ như vậy, đơn giản quá phận. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Minh đại nhân nổi giận? Liêu Hàm Tiếu hô lớn, Lý Diêu, cũng không nên hối hận. Lý Diêu quay đầu trừng nàng một chút, đời ta hối hận sự tình chỉ có một kiện, lúc trước coi trọng qua ngươi. Ngươi Liêu Hàm Tiếu khi đến toàn thân phát run. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất đối với đoạn kia tình cảm nói tuyệt tình như thế lời nói. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trên internet đều nói nam nhân đối với mình không có được mối tình đầu, cả một đời đều không thể quên. Vì cái gì Lý Diêu sẽ nói ra hối hận loại lời này? Lúc trước mẫu thân của ta sinh bệnh rất cần tiền trị liệu, cùng đường mặt lộ mới có thể lựa chọn lưu ưu. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Vì cái gì ta lần lượt hối lỗi sửa sai, Lý Diêu đều khó có khả năng cho ta một cái cơ hội. Liêu Hàm Tiếu càng không ngừng tại nội tâm hỏi mình, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Có lẽ rất nhiều chuyện vốn là không có phân đúng sai. Cùng một cái vấn đề, người khác nhau đứng tại góc độ khác biệt, cho ra kết luận hội thiên kém đường. Trước đây không lâu trên internet có cái phi thường có tranh cãi chủ đề, một cái nữ sinh viên tiêu lấy bạn trai công trường rời gạch kiếm về tiền, hoàn thành đại học việc học. Nguyên bản hai người ước định cẩn thận, chứ nữ hài tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Có thể về sau nữ hài sau khi tốt nghiệp đại học, rốt cuộc chướng mắt công trường rời gạch bạn trai, quay người tìm một cái khác phú nhị đại. Ngươi có thể nói nữ hài này sai sao? Người ta từ chính mình lợi ích xuất phát, lựa chọn một bên khác có lỗi gì? Lúc trước Lý Diêu là Liễu Hàm Tiếu bỏ ra lại nhiều, cũng không đại biểu nàng Liễu Hàm Tiếu liền muốn đối với Lý Diêu không rời không bỏ. Kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là nam nữ bằng hữu. Huống chi nàng Liễu Hàm Tiếu vẫn là vì cứu mình mẫu thân, nghĩ như thế nào đều không có sai. Nhưng đứng tại Lý Diêu góc độ, chính mình bỏ ra nhiều như vậy, ngươi vậy mà vứt bỏ ta. Cấp độ kia ta thành thần hào hải tổng, bên người mỹ nữ như mây, lại thế nào khả năng ăn đã xong. Đổi bất kỳ người đàn ông nào đều làm không được. Liễu Hàm Tiếu một người đứng tại đầu đường, mặc cho nước mắt ướt nhẹp gương mặt. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Đến điểm biểu hiện là Minh. Liêu Hàm Tiếu lau một cái nước mắt, ấn nút tiếp nghe khóa. Chủ nhân, sự tình làm được như vậy, ta đã đến phòng trà. Lý Diêu hắn không biết điều, tình nguyện cùng hai nữ nhân dạo phố, cũng không nguyện ý cùng chủ nhân gặp mặt. Cái gì? Cách điện thoại, Liêu Hàm Tiếu đều có thể cảm nhận được Minh lửa giận, nếu như lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát bình thường. Giờ khắc này, Liêu Hàm Tiếu có chút lo lắng, Minh sẽ không dưới cơn nóng giận giết Lý Diêu. Nếu như thế chẳng khác gì là mình giết Lý Diêu, nàng trong hội dây dứt cả một đời. Thế gian không có Lý Diêu, Liêu Hàm Tiếu cũng không biết còn sống ý nghĩa là cái gì. Một bên khác, Phùng Ngẫu Chân kéo Lý Diêu cánh tay hỏi, "Hải tổng, ngươi vừa rồi tại sao muốn cự tuyệt cùng mình gặp mặt?" Lý Diêu cười cười, "Ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay chỉ muốn cùng các ngươi dạo phố, sự tình khác đều không trọng yếu." Lời này có chút giả, tình huống thực tế là Lý Diêu cảm thấy không có khả năng mình tùy tiện chuyển một lời, hắn liền phải hấp tấp chạy tới, khiến cho chính mình tựa như là Minh tiểu đệ một dạng. "Hải tổng, kỳ thật cùng chúng ta dạo phố lúc nào đều có thể, đừng chậm trễ đại sự của ngươi." Chuyện Trí Ân vẻ mặt thành thật nói ra, "Cùng các ngươi chính là ta đại sự." Lý Diêu đạo, đều nói đơn giản cũ lời tâm tình đã sớm không có thị trường, hiện tại tiểu cô nương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy cũng phải nhìn biện hộ cho nói người là ai. Nếu như là cái điều ti nói cái này thổ vị lời tâm tình, xác suất lớn sẽ chỉ lọt vào muội tử bạch nhãn. Nhưng thần hào hải tổng nguyện ý đối với nữ nhân biện hộ cho nói, bất kỳ nữ nhân nào nghe đều chỉ sẽ cảm thấy hải tổng chân thành không dối trá. Trong lúc nhất thời chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngẫu Chân cảm động đến nào ảo. Đốt, chuyện Trí Ân độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 96 điểm, Phùng Ngẫu Chân độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Ban thưởng ký chủ thần hào điểm 20, ký chủ trước mắt thần hào điểm 2484 điểm. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu liền có chút ngoài ý muốn. Lần này thật không có dự định xáo lộ muội tử, chỉ là đơn thuần không muốn bị Minh Hô đến uống đi. Không nghĩ tới hai vị muội tử độ thiện cảm đồng thời tăng lên, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Ngay tại Lý Diêu trong lòng sảng khoái thời điểm, một đạo hắc ảnh đứng tại Lý Diêu trước mặt. Minh. Lý Diêu trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới gia hỏa này tới nhanh như vậy. Chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngẫu Chân cảm nhận được Minh thân thượng tán phát băng lãnh khí tức, không tự giác trốn đến Lý Diêu sau lưng. Rất nhanh, lấy Minh làm trung tâm, trung quanh 5 mét bên trong người đi đường tất cả đều tự giác không tự giác tránh đi mảnh khu vực này. Ngươi vì cái gì cự tuyệt ta mời? Minh thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Lý Diêu kiền khục một tiếng, che giấu nội tâm kinh hoàng, ngươi biết ta không chào đón Liêu Hàm Tiếu, lần sau ngươi mời ta có thể hay không trực tiếp gọi điện thoại? Liêu Hàm Tiếu là của ta thuộc hạ, nàng xuất hiện liền đại biểu ta, ngươi phải đi tiếp nhận nàng, nói không chừng về sau các ngươi còn muốn hợp tác. Minh lạnh lùng nói ra. Có lỗi với, ta và ngươi ở giữa có lẽ có thể hợp tác, nhưng Liêu Hàm Tiếu coi như xong. Lý Diêu không chút nào yếu thế. Hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng là muốn đứng bước áp lực, nếu không Minh Trích sẽ xem nhẹ chính mình. đến tiếp sau muốn cho Minh Hoạt Khanh sẽ càng thêm gian nan. Giờ khắc này, Minh không nói gì, không khí phảng phất động lại bình thường. Chỉ có thể nhìn thấy Minh tàng tại trong áo bào đen cặp kia hiện ra hàn quang con mắt, như là gián độc. Lúc nào cũng có thể đối với người phát động một kích chí mạng. Xem ra ngươi đối với sau lưng hai nữ nhân rất để ý, thật lâu, Minh từ trong hàm răng tung ra một câu. Chương 1493 không sợ chết, chương 1493 không sợ chết. Lý Diêu trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, hắn biết Minh đây là muốn dùng chuyện trí ân phùng ấu chân tính mệnh uy hiếp chính mình. Người muốn thế nào? Lý Diêu âm thanh lạnh lùng nói. Minh có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta cam đoan các nàng bình yên vô sự. Lý Diêu trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn nhìn xem chuyện trí ân cùng phùng ấu chân, hai cái nữ hải tử đều khẩn trương bắt lấy góc áo, hiển nhiên cũng cảm nhận được đến từ Minh uy hiếp. Lý Diêu hít sâu vào một hơi, một cỗ thật sâu tự trách xông lên đầu. Cảm thấy mình không nên đem chuyện trí ân cùng phùng ấu chân cuốn vào. Nếu như Minh hiện tại độc thủ, Lý Diêu cũng không có nắm chắc bảo hộ hai vị muội tử. Nhưng nếu như hướng Minh thỏa hiệp, đối phương lập tức liền sẽ bắt lấy xương sườn mềm của mình. Nữ nhân không ở tại chỗ thời điểm, Lý Diêu có thể hào phóng nói mình nhiều nữ nhân, tùy tiện Minh dùng cái gì thủ đoạn đều được. Nhưng bây giờ không giống với, chuyện trí ân cùng phùng ấu chân ngay tại bên người, Lý Diêu không đành lòng nói ra nói như vậy. Ngay tại Lý Diêu xoắn xuýt thời điểm, Hải tổng, không cần cho chúng ta lo lắng. Chuyện trí ân đứng tại Lý Diêu trước mặt, dũng cảm nhìn nhau Minh. Nếu như bởi vì chúng ta mà để Hải tổng có xử, chúng ta sẽ cảm thấy áy náy. Phùng ấu chân cũng đứng dậy. Lúc này hai vị muội tử đã sớm không có trước đó khiết đảm, các nàng càng giống là trực lạ mặt tử dũng sĩ. Chuyện trí ân cùng phùng ấu chân lời nói, giống như là một thanh bén nhọn kiếm trực đâm vào Minh trong lòng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Không nghĩ tới hai cái phổ thông nữ nhân lại dám dạng này nói chuyện với mình. Các ngươi Minh ý đổ dùng ngôn từ đi uy hiếp các nàng, nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào tìm tới thích hợp từ ngữ. Hắn có thể từ đối diện hai nữ nhân trong mắt nhìn thấy cái kia cố kiên quyết. Người không sợ chết thì như thế nào dùng tử vong uy hiếp đối phương? Chuyện trí ân đứng thẳng lưng sống lưng, muốn dùng chúng ta uy hiếp Hải tổng, không cửa nàng nói đến kiên định hữu lực, phản phất đây chính là nàng sinh mệnh duy nhất tín ngưỡng. Phùng ấu chân cũng theo sát phía sau, vì Hải tổng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hai cô bé này loại kia ngang nhiên không để ý sinh tử khí thế để Minh Đô cảm thấy rung động. Lý Diêu không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn phía trước hai bóng người. Hắn từ trước đến nay đều cảm thấy bảo hộ nữ nhân là nghĩa vụ của mình cùng trách nhiệm. Không nghĩ tới giờ khắc này, chính mình thế mà nhận lấy hai nữ nhân bảo hộ. Minh nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong lòng dâng lên mất mát mãnh liệt cảm giác. Hắn nguyên lai tưởng rằng thông qua chuyện trí ân cùng phùng đấu chân, Lý Diêu sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới ngược lại thành toàn hai vị nữ nhân ngang nhiên không để ý sinh tử hình tượng. Ha ha, Minh đột nhiên cười to lên. Lý Diêu, ta và ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta là bằng hữu, làm sao lại đối với ngươi nữ nhân hạ độc thủ? Nói xong hắn quay người rời đi. Nhìn xem Minh biến mất tại ánh mắt bên ngoài, Lý Diêu trường phun một ngụm khí, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Minh đi vài bước, đột nhiên dừng bước. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục gọi lên một cái mã số. Lý Diêu điện thoại chấn động một cái, biểu hiện trên màn ảnh chính là Minh danh tự. Hắn nhíu mày, nhìn về phía vẫn chưa đi xa Minh, ấn nút tiếp nghe khóa, có chuyện gì? Lý Diêu. Minh tại đầu bên kia điện thoại cười nói, bằng hữu của ta, trước ngươi nói qua, lần sau mời ngươi để cho ta tự mình gọi điện thoại. Hiện tại ta liền gọi điện thoại cho ngươi, thế nào bằng hữu của ta, cùng một chỗ tâm sự đi. Lý Diêu ám mắng một tiếng không biết xấu hổ. Mở miệng một tiếng bằng hữu của ta, ngươi nhà cũng không ghét tâm. Nhưng Lý Diêu minh bạch hiện tại còn không phải cùng Minh lúc trở mặt, hắn thản nhiên nói, quan trả gặp. Vừa dứt lời, Minh liền cúp điện thoại. Lý Diêu nhìn xem điện thoại, trong lòng có chút trầm xuống. Suy tư một lát sau, Lý Diêu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, xác định thời gian còn sớm, liền hướng hai vị cô gái nói các ngươi trước đi dạo, ta có chút sự tình phải xử lý. Chuyện trí ân cùng phùng ấu chân nghe vậy đều sửng sốt. Người trước khẩn trương hỏi Hải tổng có phải hay không gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, Lý Diêu nhẹ nhàng an ủi các nàng, ta chỉ là đi uống chén trà. Hai vị nữ hải tử nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt đọc lên thật sâu sầu lo. Có thể các nàng cũng biết giờ phút này không cách nào trợ giúp Lý Diêu cái gì, duy nhất có thể làm chính là tận lực không cho Lý Diêu thêm phiền. Hải tổng đi thôi, chúng ta đợi chút nữa chính mình đón xe trở về. Phùng ấu chân đạo. Không cần các ngươi đón xe, Hát Thuẫn bảo an lập tức liền sẽ tới tiếp các ngươi. Lý Diêu đạo. Đường đường Hải tổng nữ nhân, sao có thể đón xe trở về? Ân, hai vị muội tử nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Diêu lên xe rời đi. Lý Diêu đi vào cái kia quen thuộc quán trà, đây là hắn cùng Minh lần trước nói chuyện địa phương. Trong quán trà bộ sửa sang phong cách cổ xưa trang nhã, treo trên vách tường một chút truyền thống tranh thủy mặc, cái bàn cùng cái ghế đều là gỗ lim chế tác, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương. Ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi Minh, hắn ngay tại phẩm vị trong tay trà long tỉnh. Nhìn thấy Lý Diêu sau khi đi vào, Minh trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Đương nhiên, ngươi cũng tự mình gọi điện thoại, ta nào dám không tới. Lý Diêu hỏi. Minh để chén trà trong tay xuống, giả bộ như vô tình hỏi, mị vừa mới trở về, ngươi lại mang hai nữ nhân khác dạo phố, chẳng lẽ liền không sợ mị sinh khí rời đi? Nữ nhân thôi, không có khả năng quá cương chiều, lại nói nữ nhân bên cạnh ta quá nhiều, mỗi một cái đều muốn chiếu cố đến. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Hai người nhìn như hứng hở đối thoại, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Minh tưởng tìm hiểu Lý Diêu đối với mị thái độ, Lý Diêu giả bộ như một bộ tiêu xài một chút lãng tử tư thế. Hoàn mỹ hóa giải Minh thăm dò. Nói như vậy, mị trong mắt ngươi cũng cùng những nữ nhân khác không có gì khác biệt. Minh lần nữa thăm dò. Lý Diêu nhíu mày, vẫn có chút khác biệt, chí ít mị nhan trị cùng dáng người, tại ta đông đảo trong nữ nhân đều là người nổi bật. Thì ra là Thế Minh cười lạnh một tiếng, ta cho là ngươi càng ưa thích vừa rồi hai vị kia tiểu cô nương. Lý Diêu thở dài, có đôi khi một cái nhan trị vóc người đẹp nữ nhân có thể mang cho ta khoái hoạt, mà có đôi khi hai cái tính cách khí chất tới gần nữ nhân lại là một loại cảm giác khác. Tính toán, cùng ngươi nói những này ngươi cũng hiểu không? Chương 1494 thăm dò, chương 1494 thăm dò. Minh nhìn xem Lý Diêu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Như vậy, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lý Diêu nhíu mày, cân nhắc chuyện gì? Giết mị, giết nàng khắp thiên hạ nữ nhân đều là ngươi, Minh đạm nhiên nói ra. Lý Diêu trong lòng hơi kinh hãi, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. Hắn biết Minh là đang thử thăm dò chính mình, cho nên không có khả năng tùy tiện lộ ra chân ngựa. A, ngươi nói chuyện này a? Lý Diêu ra vẻ không nhớ nổi bộ dáng, ta còn không có chơi chắn đâu. Minh nghe nói như thế, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi không đổi lời nói, chí ít để cho ta lại nhiều chơi một đoạn thời gian, dù sao giống mị loại cấp bậc này nữ nhân, đoán chừng khó tìm. Dừng một chút, Lý Diêu hỏi tiếp, kỳ thật ta một mực không hiểu rõ, ngươi vì cái gì không phải giết mị? Nữ nhân xinh đẹp bản thân liền là một loại tài nguyên khan hiếm. Minh cười lạnh một tiếng, băng hàn ánh mắt từ Lý Diêu trên thân đảo qua, giết mị là chúng ta hợp tác điều kiện trước tiên, nếu như không có tiền đề này, ngươi cũng liền không phải bằng hữu của ta. Đây là uy hiếp. Minh tưởng biểu đạt lời ngầm là, nếu như không giết mị, Lý Diêu cũng không phải là Minh bằng hữu. Cái kia Minh liền sẽ không chút do dự đối với Lý Diêu những nữ nhân khác hạ độc thủ. Lý Diêu nâng chung trà lên uống một ngụm, từ tốn nói, ta liền theo miệng hỏi một chút, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Yên tâm, một cái cây cùng một mảnh rừng rậm làm sao tuyển, ta vẫn là phân rõ ràng. Rất rõ ràng, Lý Diêu trong miệng một cái cây đại biểu mị, một mảnh rừng rậm đại biểu mặt khác tất cả nữ nhân. Câu trả lời này hoàn toàn không có tâm bệnh. Minh không có trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diêu, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấu nội tâm của hắn. Trong quán trà chỉ còn lại có nước trà nhỏ xuống trong đĩa âm thanh thanh thúy. Minh trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng, "Lý Diêu, ta cần ngươi cho ta một cái xác thực thời gian." "Thời gian nào?" Lý Diêu ra vẻ nghi hoặc. "Mị tử kỳ." Minh nhàn nhạt nói ra. Lý Diêu trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài bình tĩnh như trước, vì sao vội vã như thế? Minh ánh mắt ngưng lại, "Đây là hiệp nghị của chúng ta, ngươi không có khả năng kéo dài." "Hiệp nghị?" Lý Diêu khẽ cười một tiếng, "Đây chẳng qua là ngươi đơn phương yêu cầu, mà lại, ta nhớ được chúng ta cũng không có ước định thời gian cụ thể đi." Minh trầm mặc không nói, hắn biết Lý Diêu đang cố ý kéo dài. Lúc này, Lý Diêu đột nhiên đổi chủ đề. Kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, Lý Diêu ung dung nói, ngươi cũng nói chúng ta có thể là bằng hữu, bị là nữ nhân của ta tự nhiên là nghe lời của ta. Kỳ thật chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác thống trị thế giới này há không tốt hơn? Ý miệng. Minh lánh hử một tiếng. Nhìn thấy phản ứng như vậy mánh liệt miệng, Lý Diêu cũng không tốt nhắc lại chuyện này. Tốt tốt tốt, ta im miệng. Lý Diêu khoát tay ra hiệu nội bộ, về phần mỹ lúc nào chơi chán, thật còn khó nói, năng lực học tập của nàng rất mạnh. Cái gì năng lực học tập? Minh hỏi. Chính là nữ nhân cùng nam nhân vui thích thời điểm hoa dạng. Nữ nhân bình thường 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 bởi vì thẹn thùng, lại hoặc là cố kỵ đến thân phận của mình, tại nam nữ vui thích thời điểm sẽ chỉ bị động tiếp nhận, một lúc sau nam nhân rất dễ dàng đối với nữ nhân này mất đi hứng thú. Bị không giống với, nàng biết rất nhiều, mà lại cũng yêu quý học tập, mỗi lần đều có thể cho ta không giống với thể nghiệm. Cho nên ngươi để cho ta cho một cái chính xác thời gian, thực sự có chút khó khăn ta. Lý Diêu chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói bượng, hết lần này tới lần khác lời nói này để mình không cách nào phản bác. Bởi vì mình đối với nữ nhân thật không đủ giải. Chỗ chết người nhất chính là, mình mặt ngoài có thể dùng Lý Diêu nữ nhân uy hiếp Lý Diêu. Nhưng uy hiếp cũng phải có cái độ. Quá mức liền dễ dàng để cho hai người trở mặt. Cái này độ rất khó nắm chắc. Một tháng, ta cho ngươi một tháng thời gian, coi như cho dù tốt ăn đồ ăn, liên tục ăn một tháng cũng sẽ dính. Ta tin tưởng nữ nhân cũng giống như vậy. Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chẳng khác gì là cho Lý Diêu hạ đạt tối hậu thư. Hai tháng đi, dù sao mị món ăn này, là bình thường thái bị không được. Lý Diêu đạo. Tốt, xem ở bằng hữu phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi. Minh nói ra. Lý Diêu trở lại câu lạc bộ thời điểm đã khuya. Các muội tử tất cả đều không ngủ. Đứng tại cửa ra vào các loại, hiển nhiên là chuyện Trí Ân cùng Phùng Đấu Chân đem Lý Diêu cùng mình gặp mặt sự tình nói. Hải tổng tất cả mọi người muốn nói vài câu lời an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Diêu cười cười, đã trễ thế như vậy, tất cả mọi người trở về ngủ đi, nhớ kỹ đừng đem cửa phòng đóng lại, nói không chừng ta sẽ mộng du đến gian phòng của các ngươi. Câu nói này lập tức để không khí hiện trường dịu đi một chút. Nhưng Ngang Sơn Tố Y thì biết, Lý Diêu nói như vậy mục đích là vì không để cho mọi người đừng lo lắng. Lý Diêu vốn là như vậy, tự mình một người yên lặng nâng lên tất cả trách nhiệm cùng áp lực. Tốt bọn tỉ muội Hải tổng mệt mỏi một ngày, muốn cho hắn dưỡng đủ tinh thần mới có thể mộng du. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Các muội tử lúc này mới lần lượt tán đi, chờ đợi Lý Diêu đêm nay mộng du. Tạ ơn Tố Y Y. Lý Diêu cảm kích thích nhìn thoáng qua Ngang Sơn Tố Y Y, càng phát ra cảm thấy cùng nàng có ăn ý. Hải tổng khách khí, ngươi cùng mị tử từ thương lượng đi, có chuyện nhớ kỹ gọi ta. Tố Y Y muội tử ôn nhu nói. Ân. Lý Diêu cùng mị cùng một chỗ trở về phòng, vừa đóng cửa lại, ngươi cùng mình gặp mặt. Mị nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Ân. Lý Diêu gật đầu. Chúng ta nói chuyện rất nhiều. Hắn để cho ngươi giết ta. Bị trực tiếp hỏi. Nàng biết Minh tìm Lý Diêu mục đích. Lý Diêu không có phủ nhận, lạnh nhạt nói, hắn cho ta 2 tháng. Nghe đến đó, bị hơi nhíu lên lông mày. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lý Diêu ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ta có kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Bị nghi ngờ nhìn xem hắn. Ta đã tìm tới giải quyết chuyện Trí Ân, phùng ấu chân thai nén hồn châu đối với thân thể tổn thương phương pháp. Lý Diêu ngữ khí bình tĩnh nhưng tràn ngập tự tin, nói không chừng 2 tháng sau, viên kia hồn châu liền có thể dùng. Ngươi xác định? Bị nhãn thần phức tạp nhìn xem hắn. Lý Diêu nắm chặt tay của nàng không chắc chắn lắm, vạn nhất 2 tháng đằng sau không hồn châu còn không thể dùng, ngươi cũng có thể một lần nữa biến mất. Dù sao tất cả mọi người biết ta đánh không lại. Nghe được lời nói này, mị trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi à, đem minh đều có thể lừa dối đến sửng sốt một chút, xem ra ta chính là bị ngươi dạng này lừa gạt tới tay. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng rải vào cửa sổ, vẩy vào trên thân hai người, rất nhanh hai cái bóng dáng hợp hai là một. Chương 1495 cho ngươi cơ hội, chương 1495 cho ngươi cơ hội ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Lý Diêu như ước mang theo chuyện trí ân cùng Phùng Đấu Chân tiếp tục dạo phố. Hai vị muội tử đều mặc đến thanh tân đạm nhã, giống như là mùa xuân đóa hoa một dạng, để cho người ta nhìn tâm thần thanh thản. Bọn hắn đi tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, cười nói hoan ca. Lý Diêu thân mật quan tâm, thân thiết lời nói để hai cái nữ hài tử kiểm thượng dương tràn ra khoái hoạt dáng tươi cười. Cách đó không xa, Liễu Hàm Tiếu ánh mắt dừng ở ba người trên thân. Nàng ánh mắt hơi co lại, chăm chú nhìn nam tử kia dẫn dắt hai nữ đi về phía trước bóng lưng. Lý Diêu. Liễu Hàm Tiếu trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hôm qua ngươi mới cùng chủ nhân nói qua, muốn ở sau đó 2 tháng ngồi mị, hiện tại thế mà còn mang hai nữ nhân này đi ra, xem ra ngươi rõ ràng là đang lừa gạt chủ nhân. Liễu Hàm Tiếu hai tay nắm chặt thành quyền, cái thứ nhất nghĩ tới là mình báo cáo. Chủ nhân, ta hôm nay lại nhìn thấy Lý Diêu cùng chuyện trí ân, Phùng Ấu Chân cùng một chỗ dạ phố. Đầu bên kia điện thoại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Liễu Hàm Tiếu có thể cảm giác được nàng truyền lại đạt tin tức cho Minh mang đến cực lớn chấn động. Tốt, ta thu đến tin tức. Minh cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói ra câu nói này, lập tức cúp điện thoại. Liễu Hàm Tiếu thu hồi điện thoại, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nàng tin tưởng Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác lừa gạt. Lý Diêu đã sớm phát hiện Liễu Hàm Tiếu đang theo dõi, hắn toàn bộ làm như đối phương là không khí. Tiếp tục cùng hai vị muội tử cười cười nói nói. Trí Ân, nhìn ngươi hôm nay khí sắc rất không tệ a. Lý Diêu đạo. Câu này không thể bình thường hơn được lời nói, muội tử nghe lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì ngay tại sáng nay, Phùng Ấu Chân lần nữa tìm nàng, để Hải Tổng cùng nàng âm dương điều hòa. Phùng Ấu Chân thuyết phục thời điểm, cũng đã nói một câu như vậy hôm nay khí sắc không tệ lời nói. Hải Tổng, ngươi cùng Ấu thật thương lượng xong khi dễ ta. Chuyện Trí Ân gắt giọng. Lý Diêu lơ ngơ. Phùng Ấu Chân tiếp lời, Trí Ân ngươi cũng không thể oan uổng Hải Tổng, hắn cái gì cũng không biết. Ừ, hai người các ngươi đều cái kia, khẳng định quan hệ mật thiết. Chuyện Trí Ân đạo. Tuyệt đối không có khả năng, Ấu thật quần quá nhỏ ta mặc không lên. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Ba người cứ như vậy một bên liếc mắt đưa tình, một bên dạo phố. Nữ nhân ưa thích dạo phố, trừ là ưa thích không khí náo nhiệt bên ngoài, kỳ thật càng nhiều là ưa thích mua cảm giác. Lý Diêu hiểu nữ nhân, càng thêm hiểu nữ nhân nhu cầu. Lại hoặc là rất nhiều nam nhân đều minh bạch nữ nhân dạo phố chân chính mục đích, chỉ là khổ vì thực lực không cho phép. Cho dù hiểu cũng phải lắp làm không hiểu. Lý Diêu liền không có loại lo lắng này, mang theo hai vị muội tử mua. Trải qua ngày hôm qua thích ứng, chuyện Trí Ân hôm nay dạo phố thời điểm cũng bung ra được nhiều. Thích gì sẽ chủ động nói ra. Thuật từng kiện ngưỡng mộ trong lòng đồ vật mua lại, chuyện Trí Ân rốt cục cảm thấy dạo phố niềm vui thú. Chuẩn xác điểm nói, là cùng Thần Hào Hải Tổng dạo phố niềm vui thú. Ba người đi dạo một vòng lớn, Phùng Ấu Chân tìm một cơ hội tiến đến Lý Diêu nhĩ vừa nói, "Hải Tổng, ta cảm thấy đêm nay ngươi liền cùng Trí Ân âm dương giao lưu đi." Lý Diêu căn bản không phải cái vết một người, không có vấn đề, bất quá ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Ta mới không cần. Phùng Ấu Chân gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ cả. Hiển nhiên là muốn đến một ít hương diễm hình ảnh. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. Lý Diêu mang theo chuyện Trí Ân đi vào một nhà hoàn cảnh ưu nhã phòng ăn. Đây là một nhà tọa lạc tại thành thị phồn hoa nhất khu vực cao cấp phòng ăn, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, mà trong phòng lại là một phen khác cảnh tượng, an tĩnh, ấm áp. Trong nhà ăn dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có hai người bọn họ trên mặt bàn bày biện một cái ngọn nến. Chi tiêu ngọn nến phát ra yếu ớt nhưng lại ấm áp và mang, tại trước mặt bọn hắn nhảy lên dáng múa. Chuyện Trí Ân xuyên qua một kiện màu tím nhạt váy liền áo, như là dưới mặt trăng tiên nữ. Nàng thẹn thùng túi đầu nhìn trong tay mình hoa hồng đỏ sắc sơn móng tay bôi quét đến 10 phần đẹp đẽ ngón tay. Lý Diêu nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng nhu tình. Người hôm nay thật xinh đẹp, hắn nhẹ giọng ca ngợi đạo. Chuyện Trí Ân sau khi nghe được, gương mặt từng đỏ, khoe miệng lộ ra ngượng ngùng mà nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn ngươi, nàng nhẹ nhàng đáp lại nói, cũng đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ mê người cảnh đêm. Ngoài cửa sổ lóng lánh vạn ngọn đèn sáng, tại cái này lãng mạn chi dạ vì bọn họ tăng thêm càng nhiều ý thơ cùng nồng đậm tình cảm. Lý Diêu đứng dậy ngược lại tốt rượu đỏ. Âm nhạc êm dịu ở trong không khí lưu truyền thời khắc này phảng phất bị dừng lại thành vĩnh hằng. Hắn cúi người đối với chuyện Trí Ân nói, để cho chúng ta hưởng thụ cái này mỹ hảo thời khắc đi. Một màn này tuyệt đối là chuyện Trí Ân nhất tiến nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nàng cảm thấy mình thật giống như trong chuyện cổ tích công chúa gặp chính mình âu yếm vương tử. Đốt, chuyện Trí Ân độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Ban thưởng ký chủ thần hào điểm 10, ký chủ trước mắt thần hào điểm 2494. Sau đó hai người bắt đầu nhấm nháp đẹp đẽ thức ăn mỹ thực cùng rượu ngon xen lẫn tại trong miệng, sinh ra không gì sánh được vui vẻ cảm giác. Ngoại giới tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Lý Diêu cùng chuyện Trí Ân hai người cùng hưởng phần này yên tĩnh cùng lãng mạn. Bữa tối sau khi kết thúc, Lý Diêu mỉm cười nhìn chuyện Trí Ân, sau đó vươn tay, "Đến, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu. Chuyện Trí Ân hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Hai người rời đi phòng ăn, đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lý Diêu nhấn xuống tầng cao nhất cái nút. Khi cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, một đạo rộng rãi hoa lệ cửa lớn đập vào mi mắt Lý Diêu, nắm chặt chuyện trí ân tay, mang nàng đi vào phiến đại môn kia. Đây là một gian phòng tổng thống, tia sáng nhu hòa, ngoài cửa sổ cảnh đêm thu hết vào mắt, trong phòng sửa sang xa hoa nhưng không mất lịch sự tao nhã, trên nền đá cẩm thạch phủ lên nặng nghề màu đỏ thảm, vách tường treo danh gia họa tác, trung ương thì là một tấm to lớn hình tròn giường nước. Nơi này chuyện trí ân nhìn về phía Lý Diêu, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Thích không? Lý Diêu nhẹ giọng trấn an nói. Chuyện trí ân biết sắp phát sinh cái gì, nàng trong chờ mong lại có chút sợ sệt, lo lắng cho mình biểu hiện được không đủ hoàn mỹ. Dù sao tại câu lạc bộ thời điểm, những nữ nhân kia nói chuyện nội dung quá mức bạo, chuyện trí ân cảm thấy mình không làm được. Hai người ngồi ở trên ghế salon, dưới ánh đèn nổi lên nhàn nhạt màu vàng ấm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương vân, tại trong yên tĩnh lộ ra càng thêm nồng đậm. Giờ phút này thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, chỉ nghe thấy chính mình tình tịch nhảy lên tiếng tim đập. Chuyện trí ân cảm thấy có chút khẩn trương, nàng chưa bao giờ trải qua như vậy tràng cảnh, nhưng nhìn thấy Lý Diêu cặp kia tràn ngập yêu thương cùng ánh mắt ân cần về sau, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Thả lỏng, Lý Diêu nhẹ giọng nói với nàng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Lập tức hắn bắt đầu giải khai cả bạn, nút thắt tại cái này không gian riêng tư bên trong thể hiện ra nam tính đặc thù ưu nhã cùng lực lượng. Giờ phút này bọn hắn lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, đều hiểu sau đó sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại cái này lãng mạn chi dạng, hai trái tim càng kéo càng gần. Chương 1496 điểm tối đa, chương 1496 điểm tối đa. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua phòng tổng thống cửa sổ sắt đất, vẩy vào trên nền đá cẩm thạch, phản xạ ra một mảnh kim hoàng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương phân cùng tối hôm qua dư ôn. Chuyện trí ân từ từ mở mắt, nhìn thấy chính là Lý Diêu cặp kia sáng tỏ mà nóng bỏng mắt. Hắn lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, mang trên mặt thỏa mãn cùng yêu thích chi tình. Người đã tỉnh. Lý Diêu nhẹ nhàng nói ra. Chuyện trí ân bị hắn nhìn thẳng đến có chút không được tự nhiên, gương mặt từng đỏ, không nhịn được muốn tiến vào trong chăn đi. Nhưng Lý Diêu lại cầm thật chặt tay của nàng, không để cho nàng động. Đừng giấu, hắn cười nói, ta chỉ là muốn nhìn nhiều người một hồi. Cái này sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất vẩy vào trên giường đơn, tại bên cạnh hai người vẽ ra vầng sáng màu vàng nóng, to lớn hình tròn giường nước chung quanh cánh hoa hồng đã thay đổi bộ dáng, không còn như tối hôm qua như vậy tiểu diễm. Hết thảy đều như nói tối hôm qua lãng mạn. Chuyện trí ân cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Ngươi, nàng nhỏ giọng nói lầm bầm, muốn kháng nghị nhưng lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ. Lý Diêu chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc mềm mại, tại cái này an tĩnh mà sáng sớm tốt đẹp cho ôn nhu nhất quan tâm quan tâm. Giờ phút này thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, chỉ còn lại có hai người ngồi đối diện nhau. Lý Diêu cặp kia sáng tỏ mà nóng bỏng ánh mắt để chuyện trí ân tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Ngay tại cái này lãng mạn hành trình sau cái thứ nhất sáng sớm, hai trái tim lần nữa rút ngắn nuốt. Chuyện trí ân độ thiện cảm một, chuyện trí ân độ thiện cảm một, chuyện trí ân độ thiện cảm một. Trước mắt công cụ hình người độ thiện cảm 100 điểm, ban thưởng ký chủ thần hào điểm 40, ký chủ trước mắt thần hào điểm 2534 điểm. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, nhưng Lý Diêu lúc này đang bề bộn, hắn chỉ có thể đem trong lòng vui sướng hóa thành chuyển vận động lực. Vân thù vũ huyết. Chuyện trí ân như là một cái nhu thuận mèo con, dựa vào tại Lý Diêu ngực. Nàng rất ưa thích dạng này nghe Lý Diêu nhịp tim. Phản phất Lý Diêu tiếng tim đập, có thể nói cho nàng đây hết thảy đều là thật. Lý Diêu ôn nhu vuốt ve chuyện trí ân mái tóc, ôn nhu nói, "Trí ân, nói cho ngươi một tin tức tốt." "Hải tổng ngươi nói." Chuyện trí ân vô lực đáp lại. "Cho ngươi chuyển công thời cơ đã đến." Lý Diêu thản nhiên nói. "Cái gì?" Chuyện trí ân cũng không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. "Hải tổng ngươi nói thật." Muội tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cứ việc trong câu lạc bộ liên quan tới Hải tổng năng cho nữ nhân chuyển công sự tình nghe không biết bao nhiêu khác. Chuyện trí ân đã từng chờ mong qua, nhưng bất kỳ sự tình một lúc sau cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Lại nói, Phùng Ngấu Chân trước mấy ngày cũng cùng Hải tổng thân mật qua, cũng không nghe nói chuyển công thời cơ đến. Lý Diêu cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt xuôi chuyện trí ân cái mũi, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi?" "Không không không, Hải tổng tuyệt đối sẽ không gạt ta." Chuyện trí ân cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc giống như, "Biết liền tốt, hiện tại hảo hảo cảm thụ chuyển công khoái hoạt đi." Nói xong, Lý Diêu nắm lên chuyện trí ân hai tay, thầm quát một tiếng, "Hệ thống, giúp ta cường hóa chuyện trí ân toàn thuộc tính 400 điểm." "Đốt, công cụ hình người chuyện trí ân 400 điểm toàn thuộc tính cường hóa hoàn thành." Ký chủ trước mắt thần hào điểm 2134 điểm. Chuyện trí ân cảm giác được một dòng nước nóng từ bàn tay chảy vào thể nội, loại cảm giác này giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng lại không thương tổn thân thể. Nàng nhắm mắt lại, quá chú tâm tiếp nhận nguồn lực lượng này. Nàng có thể rõ ràng cảm giác thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bởi vì thai nghén hồn châu mà khiến cho huyết mạch không khoái, ngũ tạng lục phủ đều có chỗ tổn thương thân thể, tại dưới nguồn lực lượng này bắt đầu dần dần chữa trị. Chuyện trí ân cảm thấy hô hấp càng ngày càng thông thuận, như là bị trói buộc nhiều năm chim rốt cục thoát khỏi gông xiềng, bay cao trời cao. Quá trình này cũng không thống khổ, ngược lại làm cho người cảm thấy một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Nàng có thể tinh tường cảm giác được chính mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy bọt, phảng phất tại chúc mừng tân sinh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Khi chuyện trí ân mở mắt lần nữa lúc, Lý Diêu đã buông ra nàng tay. "Cảm giác thế nào?" Lý Diêu hỏi. "Phi thường kỳ diệu, thai nghén hồn châu lưu lại ám thương tất cả đều tốt, ta cảm giác toàn thân đều có sức lực, chưa từng có giống như bây giờ tốt hơn." Chuyện trí ân hưng phấn nói cảm thụ của nàng. Lý Diêu lại tại đối diện làm xấu cười một tiếng, "Nếu khôi phục sức mạnh, vậy ta phải kiểm tra một chút." Nói xong hắn trực tiếp hôn lên. "Hải tổng ngươi chuyện trí ân tuyệt đối không nghĩ tới." Nàng dụng tâm nói chuyện đừng đắn, Hải tổng một lời không hợp liền muốn thân mật. Hiện tại nàng rốt cục tin tưởng câu lạc bộ những nữ nhân kia nói lời, Hải tổng mạnh ngoại hạng. Chuyện Chí Ân trở lại chỗ ở, trông thấy Phùng Ngấu Chân ngay tại trước bàn sách hết sức chuyên chú xem sách. Nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi tại Phùng Ngấu Chân bên người, "Ấu thật." Phùng Ngấu Chân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, "Thế nào, tối hôm qua cùng Hải tổng vượt qua một cái trung thân khó quên ban đêm đi?" Chuyện Chí Ân nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, rõ ràng là nghĩ đến tối hôm qua cái tình, ta thành Hải tổng nữ nhân, hắn cho ta truyền công. Phùng Ngấu Chân ngây ngẩn cả người, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui vẻ. "Thật, mau nói vậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Rất tốt." Chuyện Chí Ân mỉm cười nói, "Ta cảm giác mình giống như là bị một lần nữa tạo nên một dạng." Nghe được đáp án này, Phùng Ngấu Chân lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng để quyển sách trên tay xuống, quay người mặt hướng Chuyện Chí Ân, "Như vậy tốt quá." Nhưng lập tức nàng lại có chút mất mát cúi đầu xuống, "Đáng tiếc ta không có cơ hội tự mình thể nghiệm loại cảm giác này." Nhìn xem Phùng Ngấu Chân hâm mộ mà mang theo một chút thất lạc biểu lộ, Chuyện Chí Ân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, "Đừng lo lắng, ấu thở. Hải tổng nói qua thời cơ vừa đến liền sẽ cho ngươi chuyển công, tin tưởng ngày đó không xa." "Ân, Hải tổng chắc chắn sẽ không gạt chúng ta." Phùng Ngấu Chân kiên định nói. Chương 1497 bình thường tăng tốc, chương 1497 bình thường tăng tốc. Trong bóng đêm, Lý Diêu lặng lặng mà ngồi tại trong đình viện, nhìn chằm chằm trong tay lóe ra hắc quang hồn châu là người. Lúc này Chuyện Chí Ân đẩy cửa đi đến. Lý Diêu vội vàng thu hồi hồn châu, khẽ cười nói, "Chí Ân, ngươi tới là muốn theo giúp ta sao?" "Hải tổng ngươi hẳn là bồi bồi ấu thật, nàng nghe nói ta bị ngươi chuyển công đằng sau rất là hâm mộ." Chuyện Chí Ân lo lắng nói. "Có đúng không, nguyên lai ta Chí Ân tìm tới, là muốn ta bồi ấu thật à, yên tâm đi, đợi chút nữa ta liền đi tìm ấu thật." Lý Diêu đạo. Nguyên bản hắn cũng là dự định mau chóng để Phùng Ấu Thật độ thiện cảm điểm tối đa. "Kỳ thật ta tìm đến Hải tổng là muốn một lần nữa thai nghén hồn châu." Chuyện Chí Ân nói thẳng. Lý Diêu ngây ngẩn cả người, "Ngươi vừa mới khôi phục lại ta biết." Chuyện Chí Ân đánh gây hắn, "Nhưng ta biết Hải tổng nhất định rất cần viên hồn châu này lực lượng đúng không? Bằng không ngươi vừa rồi cũng sẽ không nhìn xem hồn châu mà người, ngay cả ta tiến đến cũng không phát hiện." Lý Diêu lập tức nghẹn lời, "Hồn châu là đối phó minh lợi khí, muốn nói hắn hoàn toàn không để trong lòng, hiển nhiên là lời nói dối." Trầm mặc một hồi, Lý Diêu chậm rãi gật đầu, "Tốt à, ngươi muốn thai nghén hồn châu ta không phản đối. Nhưng nếu có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh, ngươi nhất định phải lập tức đình chỉ." Chuyện Chí Ân mỉm cười gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý." Thế là, Lý Diêu đem hồn châu đưa cho Chuyện Chí Ân. Hồn châu vừa tiếp xúc Chuyện Chí Ân tay, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào muội tử trong thân thể. Chuyện Chí Ân nhắm mắt lại, cảm giác viên kia hồn châu phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại trong cơ thể nàng du tẩu, mà lại lần này cảm giác cùng trước kia không giống mới, thân thể của nàng tựa hồ bắt đầu cùng hồn châu sinh ra cộng hưởng, phảng phất giữa hai bên tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Đột nhiên, hồn châu bộc phát ra một trận hắc khí. Rất nhanh hắc khí tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu chung quanh phong phú năng lượng nguyên tuyển, không ngừng lớn mạnh tự thân. Chuyện Chí Ân cảm giác được chính mình phảng phất bị cuốn vào một cái trong gió lốc, cao tốc xoay tròn, làm cho người đầu choáng váng hoa mắt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng đây là bởi vì hồn châu ngay tại cấp tốc trưởng thành. Nàng cố gắng ổn định tâm thần, quá trình này mặc dù vất vả thậm chí có chút đau nhức, nhưng vì trợ giúp Lý Diêu, lớn hơn nữa thống khổ mọi tử đều có thể chịu đựng. Thời gian tựa hồ trở nên dị thường chậm chạp, tại cái này trạng thái đặc thù bên dưới, mỗi một giây đều trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, Chuyện Chí Ân sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, tựa như là một tấm tạo hình tỉ mỉ đi ra thạch cao mặt nạ. Nàng hai mắt nhắm chặt bên dưới, lông mi thật dài có chút rung động, tựa hồ đang thừa nhận không cách nào nói lời thống khổ. Loại kia chấn động kịch liệt cùng năng lượng cường đại nguồn suối không ngừng lớn mạnh hồn châu, khiến cho Chuyện Chí Ân phảng phất đưa thân vào trong gió lốc gương. Nàng cắn răng kiên trì, cau mày, mồ hôi từ cái trán trượt xuống, dọc theo gò má bên cạnh lướt qua, cuối cùng rơi xuống đất trên bảng phát ra tí tách tiếng vang. Những này đều biểu lộ nàng ngay tại kinh lịch cỡ nào áp lực cực lớn cùng đau đớn. Lý Diêu nhìn thấy tình cảnh này lúc căng thẳng trong lòng, đồng thời trong lòng nghi hoặc, vì cái gì Chuyện Chí Ân thân thể khôi phục đằng sau, thai nghén hồn châu tác dụng phụ càng lớn. Hắn lập tức đi đến Chuyện Chí Ân bên người, nhẹ nhàng lắc lắc nàng, "Chí Ân." Nhưng mà Chuyện Chí Ân tựa hồ cũng không có nghe thấy Lý Diêu kêu gọi chính mình danh tự, tại nguồn lực lượng cường đại kia phía dưới đã lâm vào thật sâu hôn mê. Lý Diêu vội vàng hô, "Chí Ân, ngươi phải tỉnh lại, hiện tại đem hồn châu lấy ra." Trong lúc bất chợt, Chuyện Chí Ân chấn động toàn thân, cũng không đáp lại Lý Diêu bất kỳ lời nói nào, chỉ gặp nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng từ từ hướng mình ngực rời đi. Sau đó chỉ nghe đùng một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu đen lập lòe bên trong một cái tiểu cầu màu đen hiện lên ở trong không khí. Đó chính là được thai nghén tại thể nội hồn châu. Lý Diêu tùng thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng càng thêm không chắc. Hắn vốn cho là cường hóa muội tử thân thể sau có thể giảm bớt muội tử thai nghén hồn châu tác dụng phụ, hiện tại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm. Lý Diêu bắt đầu hoài nghi mình phương hướng có phải hay không xảy ra vấn đề, hắn cẩn thận trọng cân nhắc, vô luận như thế nào cũng không thể để cho mình nữ nhân mạo hiểm. Chuyện Chí Ân từ từ mở mắt, nhìn về phía Lý Diêu, nhếch miệng lên một cái nụ cười khổ sở, "Hải tổng đừng lo lắng, ta không sao." Nhìn thấy muội tử cái biểu tình này, Lý Diêu trong lòng càng thêm lo lắng, tức giận nói, "Còn nói không có việc gì, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi dáng vẻ có bao nhiêu dọa người? Thai nghén hồn châu sự tình tạm thời đừng nhắc lại, ta sẽ nghĩ những biện pháp khác." "Đừng." "Hải tổng ngươi nghe ta nói, ta thật không có việc gì." Chuyện Chí Ân một mặt vội vàng nói, "Thai nghén hồn châu là nàng duy nhất khả năng giúp đỡ Lý Diêu làm sự tình, muội tử nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Ngay cả ta lời nói đều không nghe." Lý Diêu ngữ khí tăng thêm mấy phần. Chuyện Chí Ân trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nói ra, "Hải tổng ngươi đừng hiểu lầm, ta làm sao lại không nghe ngươi nói, kỳ thật ta cảm giác hồn châu lớn lên so trước kia nhanh hơn, nói không chừng không được bao lâu thời gian, hồn châu liền có thể là hải tổng sử dụng. Thật hay giả, ngươi nhưng không cho gạt ta. Lý Diêu đạo, hắn lo lắng muội tử là cố ý dùng loại những lời này tự an ủi mình. Có đôi khi nữ nhân quá hiểu chuyện, quá có hy sinh tinh thần, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Chuyện Trí Ân cười cười, ta nói tất cả đều là thật, bằng không ta rõ ràng thân thể so trước kia mạnh nhiều như vậy, vì cái gì mới kiên trì như thế một hồi. Lần này hỏi được Lý Diêu không biết trả lời như thế nào. Ngẫm lại cũng là, hắn đều cho muội tử cường hóa 400 điểm toàn thuộc tính, tối hôm qua hai người một đêm vớt ve an ủi. Làm gì, muội tử tố chất thân thể, thể nội dương khí cũng so trước kia mạnh quá nhiều. Không có khả năng chỉ kiên trì chút điểm thời gian này. Nếu như nói hồn châu tốc độ phát triển biến nhanh, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Chuyện Trí Ân nuốt ngoạm ăn nước hải tổng, ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách là để ấu thật thân thể giống như ta, dạng này chúng ta thay phiên thai nén hồn châu nửa giờ tương đối an toàn. Nghe nói như thế, Lý Diêu trên mặt thần sắc mới hơi buông lỏng một chút. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tìm kiếm thời cơ giúp ấu chân truyền công, trước lúc này một mình ngươi không có khả năng thai nén hồn châu. Lý Diêu dặn dò. Ta thiếu thai nén một hồi cũng không được sao? Chuyện Trí Ân chu miệng nhỏ, một bộ tội nghiệp biểu lộ. Không thể, ta chính là không yên lòng một mình ngươi thai nghén hồn châu, chuyện này không có thương lượng. Lý Diêu trầm giọng nói ra. Nghe ngữ khí của hắn nghiêm khắc, nhưng Chuyện Trí Ân trong lòng minh bạch, đây là Lý Diêu quan tâm nàng. Muội tử cảm giác trong lòng một trận ngọt ngào, Hải tổng, ngươi nhìn ta đến đều tới, lại không thể thai nghén hồn châu, nếu không, chúng ta làm điểm khác sự tình. T. Nghe được muội tử lời nói này, Lý Diêu hổ thân thể chấn động. Tự đủ lúc này mới vẹn vẹn một ngày thời gian, muội tử biến hóa đơn giản quá lớn đi. Thế mà đều có thể chủ động trêu chọc ta. Không thể không nói, hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng phi thường lớn. Chính là bởi vì Chuyện Trí Ân trong câu lạc bộ, cơ hồ mỗi ngày đều nghe được các nữ nhân Lý Diêu chuyện tình gió chăng. Tối hôm qua nàng cùng Lý Diêu một đêm vuốt ve an ủi đằng sau, muội tử đã bắt đầu thả bản thân. Chương 1498 khiêm nhượng chương 1498 khiêm nhượng đối mặt muội tử trêu chọc, Lý Diêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trí Ân hắn thấp giọng kêu gọi đạo. Chuyện Trí Ân mỉm cười nhìn về phía hắn, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra chờ mong cùng kiên định. Hải tổng nàng nhu hòa đáp lại. Lý Diêu hít sâu một hơi, sau đó đem muội tử chăm chú ôm vào trong ngực. Thân thể của bọn hắn dán đến gần như thế, có thể cảm giác được lẫn nhau nhịp tim tiết tấu. Lúc này Chuyện Trí Ân không còn là cái kia ngượng ngùng mà nội liễm nữ hài tử. Nàng chủ động đem chính mình giao cho Lý Diêu, để hắn tại trong bóng đêm này thỏa thích hưởng dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lý Huyền tỉnh lại thời điểm phát hiện Chuyện Trí Ân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi tại bên giường. "Ngươi dậy sớm như thế?" Lý Diêu hỏi. Nếu như nữ nhân cùng nam nhân vui thích đằng sau, nữ nhân còn có thể sáng sớm, chỉ có thể nói rõ nam nhân thực lực bình thường. Lý Diêu trong đầu đột nhiên toát ra đoạn văn này. Chuyện Trí Ân cười nhẹ nhìn về phía Lý Diêu, trong ánh mắt lóe ra một tia dí dỏm cùng lịch ngợm. "Hải tổng, ngươi biết ta vì cái gì sáng sớm sao?" nàng hỏi. Lý Diêu hơi sững sờ, hắn lắc đầu, "Không biết." Bởi vì Chuyện Trí Ân ra vẻ thần bí kéo dài âm, "Ta sợ ngươi dậy sớm lại dở trò xấu." Nói xong, nàng cười khanh khách đi ra. Lý Diêu bị bất thình lình trả lời chọc cho dở khóc dở cười. Hắn bưng lấy mặt làm ra cười khổ biểu lộ, "Ngươi đây là đang lo lắng ta vẫn là đang lo lắng chính mình à?" Chuyện Trí Ân nghe xong lập tức đỏ mặt, nàng đưa tay nhẹ nhàng đánh Lý Diêu một chút, "Hải tổng, ngươi thật sự là quá phận, nhưng mà lời tuy nói như vậy, nhưng nàng tấm kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lại hiện lộ ra hài lòng cùng hạnh phúc bộ dáng. Lý Diêu thấy thế nhịn không được cười ha hả. Hắn đưa tay vòng lấy Chuyện Trí Ân bả vai đưa nàng kéo vào trong ngực, "Tốt tốt tốt, ta sai rồi. Vậy sau này sáng sớm liền để ngươi ngủ thêm một hồi mà, cũng không thể chỉ có hứa hẹn nữa a." Chuyện Trí Ân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đương nhiên Lý Diêu gật gật đầu, "Ta sẽ dùng hành động chứng minh quyết định của ta." Hai người bèn nhìn nhau cười, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời tận hưởng thế giới hai người. "Đúng." Chuyện Trí Ân đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Hải tổng hẳn là lưu thêm điểm tinh lực đi bồi phùng ấu chân đâu." "Đúng." Chuyện Trí Ân đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Hải tổng hẳn là lưu thêm điểm tinh lực đi bồi phùng ấu chân đâu." Lý Diêu cùng Chuyện Trí Ân tay nắm tay, cùng nhau đi vào phùng ấu chân gian phòng. Phùng ấu chân ngay tại bên cửa sổ lặng lặng mà nhìn xem phong cảnh phía ngoài, nghe được tiếng cửa hậu chuyển quay đầu lại, thấy là hai người bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Các ngươi tới rồi." Phùng ấu chân đứng dậy nên đón. Không đợi Chuyện Trí Ân mở miệng nói chuyện, Lý Diêu trước hết mở miệng, "Trí Ân có chuyện muốn nói cho ngươi." Phùng ấu chân chớp mắt to nhìn về phía Chuyện Trí Ân, "Chuyện gì?" Lý Diêu lại cười nói, đó chính là hắn chừng to mắt nhìn về phía Chuyện Trí Ân, "Nàng muốn đem ta giao cho trong tay ngươi." Câu nói này vừa ra, Phùng ấu chân mặt người lập tức cười lên ha hả, "Hải tổng, ngươi trò đùa này cũng quá lớn đi." Mà giờ khắc này Chuyện Trí Ân thì đỏ mặt trừng Lý Diêu một chút. "Hải tổng, ngươi tại sao như vậy?" nàng cắn răng nói ra. "Lý Diêu chỉ là vô tội đúng bay, ta cũng không có gạt người à, đều là ngươi nhanh chóng chính miệng nói, còn muốn ta lưu thêm điểm tinh lực." Mắt thấy hắn càng nói càng rõ ràng, Chuyện Trí Ân xấu hổ thẳng dậm chân. Phùng ấu chân đi tới, lôi kéo Chuyện Trí Ân cánh tay nói ra, "Ngươi còn không hiểu rõ Hải tổng, hắn chính là như vậy. Nếu như ngươi càng là thẹn thùng, Hải tổng thì càng cao hứng. Vậy chúng ta muốn làm sao?" Chuyện Trí Ân hỏi. Biện pháp không phải là không có, chỉ bất quá Phùng ấu chân tiến đến Chuyện Trí Ân bên tai nói nhỏ vài câu. Liên gặp được Chuyện Trí Ân càng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám nhìn Lý Diêu. Ba người trong phòng đùa giỡn trong chốc lát, bầu không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn. "Được rồi, ta đi ra ngoài trước một chút." Chuyện Trí Ân đứng dậy nói ra, "Hai người các ngươi tiếp tục." Lý Diêu ngẩng đầu nhìn về phía Chuyện Trí Ân, "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta..." Chuyện Trí Ân do dự một chút, "Ta muốn đi đỉnh viện đi một chút." Lý Diêu gật gật đầu, "Tốt ta, coi chừng chớ đi ném đi. Chuyện Trí Ân cười lắc đầu, yên tâm đi, nói xong liền quay người rời đi. Chỉ còn lại có Lý Diêu cùng Phùng Đấu Chân hai người trong phòng. Lý Diêu xoay người lại nhìn về phía Phùng Đấu Chân, vừa rồi ngươi đối với Trí Ân nói cái gì đó? Phùng Đấu Chân chớp mắt to nhìn về phía hắn, đây chính là nữ sinh ở giữa bí mật a. Bí mật? Lý Diêu nhướng mày, vậy thì càng để cho ta tò mò. Phùng Đấu Chân cười đến như cái tiểu hồ ly, Hải tổng cũng có không nghĩ tới thời điểm đâu. Lý Diêu chiều nàng rỗi ra ngón tay, trên không trung vẽ ra một vòng tròn, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì? Phùng Đấu Chân ra vẻ suy nghĩ mà hỏi thăm. Bất kỳ điều kiện gì? Lý Diêu kiên định trả lời. Nghe được câu trả lời này về sau, Phùng Đấu Chân lộ ra người thắng mỉm cười, giống như là bắt được một loại nào đó niềm vui thú, trừng lớn hai con ngươi theo dõi hắn như vậy ta muốn. Ngươi nhà đầu này. Lý Diêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùng Đấu Chân đầu, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Phùng Đấu Chân ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra nghịch ngợm qua mang, đó là bởi vì ta thích Hải tổng a. Nghe nói như thế, Lý Diêu nhẹ nhàng trà sát Phùng Đấu Chân cái mũi, nói thực ra, ngươi có phải hay không sớm đã bị câu lạc bộ đám tiền nữ nhân cho làm hư. Mới không có hai người bèn nhìn nhỏ cười, trong phòng tạo nên một loại ấm áp mà ngọt ngào bầu không khí. Tựa như hai con cá ở trong nước tự do du động, thưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn mang tới khoái hoạt. Sau đó Phùng Đấu Chân đột nhiên trở nên nghiêm túc, kỳ thật nàng dừng một chút, ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lý Diêu hỏi. Chính là Phùng Đấu Chân hồng nghiêm mặt nói ra để cho người ta kinh ngạc đáp án, ta muốn ăn hết ngươi. Chương 1499 Phùng Đấu Chân điểm tối đa chương 1499 Phùng Đấu Chân điểm tối đa Lý Diêu mang theo Phùng Đấu Chân tại trên đường phố phồn hoa xuyên thẳng qua, bọn hắn cùng một chỗ đi dạo rất nhiều cửa hàng, mua thật nhiều nhiều loại đồ vật. Phùng Đấu Chân đặc biệt ưa thích một cái túi sách nhỏ màu hồng, Lý Diêu nhìn xem trong mắt nàng lấp lóe hưng phấn chi quang, nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, ngươi liền cầm xuống đi. Lý lắc đầu nói ra. Phùng Đấu Chân vui vẻ nhảy dựng lên, tạ ơn Hải tổng. Cơm trưa thời gian, bọn hắn tìm một nhà danh tiếng không sai phòng ăn. Hai người thưởng thức mỹ thực, thưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người. Cứ việc bên ngoài là ồn ào náo động thành thị cảnh tượng, nhưng bọn hắn phảng phất đưa thân vào chính mình trong trời đất nhỏ bé, vừa lòng thỏa ý màn đêm buông xuống về sau. Lý Diêu dẫn đầu Phùng Đấu Chân lái xe tiến về vùng ngoại ô mặt trăng treo trên cao ở trên bầu trời, lấm ta lấm tấm tại rời xa thành thị ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, bầu trời lộ ra đặc biệt rõ ràng sáng tỏ. Đến mục tiêu địa điểm về sau, Lý Diêu bắt đầu công việc lù bù lên dựng lều vải, nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn. Phùng Đấu Chân thì ngồi ở một bên nhìn xem hắn, khỏe môi nết lên ôn nhu mà ngọt ngào mỉm cười. Đợi hết thể đều an bài thỏa đáng về sau, Lý Diêu đi đến Phùng Đấu Chân ngồi xuống bên người bên cạnh đống lửa, khí ấm áp hơi thở cùng chiếu sáng cảnh vật chung quanh khiến cho đêm này càng thêm yên tĩnh mà lãng mạn. Hôm nay trải qua thế nào? Lý Diêu nhẹ giọng hỏi. Phi thường động. Phùng Đấu Chân trả lời, có ngươi làm bạn ta cảm giác không gì sánh được khoái hoạt. Nghe nói như thế lúc, Lý Diêu trong lòng hiện ra thật sâu cảm giác thỏa mãn, hắn quay đầu nhìn về Phùng Đấu Chân như vậy sau đó đâu? Sau đó, Phùng Đấu Chân nháy mắt to, còn có thể có cái gì đâu? Lý Diêu không có trả lời nàng, ngược lại từ trong ba lô lấy ra một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ đưa cho nàng mở ra nhìn xem. Khi hộp mở ra lúc, lộ ra bên trong viên kia khảm nạm kim cương lập lòe quang mang chiếc nhẫn lúc, Phùng Đấu Chân kinh ngạc che miệng, Hải tổng nước mắt mơ hồ ánh mắt. Thế nhân luôn luôn đem nhẫn kim cương cùng tình yêu liên hệ với nhau. Có người nói đây là thương gia tuyên truyền, cái gọi là kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh lưu truyền, căn bản chính là giả. Tình yêu không nên cùng một khối đá khóa lại đứng lên. Lý Tính phân tích, câu nói này xác thực không có sai, nhưng nữ nhân làm việc thường thường đều không phải là dựa vào lý tính làm quyết định. Các nàng tình nguyện tin tưởng kim cương đại biểu tình yêu, dù là đó là cái hoang luôn. Cho nên tại nữ nhân trong mắt, nếu như nam nhân chịu đưa các nàng nhẫn kim cương, tuyệt đối đại biểu nam nhân này yêu nàng. Lý Diêu đưa qua Phùng Đấu Chân rất nhiều lễ vật, lại là lần thứ nhất đưa nhẫn kim cương. Giờ khắc này, Phùng Đấu Chân trong thế giới chỉ có Lý Diêu. Hải tổng Phùng Đấu Chân nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi tới gần Lý Diêu lồng ngực. Đốt, Phùng Đấu Chân độ thiện cảm một, 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 trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Ban thưởng ký chủ thần hào điểm 50, ký chủ trước mắt thần hào điểm 2184. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đưa cái nhẫn kim cương uy lực to lớn như thế, trực tiếp để bội từ độ thiện cảm điểm tối đa. Lại nói đưa nhẫn kim cương một chiêu này hay là ngang sơn tố ý để giúp Lý Diêu ra chủ ý, tố ý để bội từ nói. Hải tổng chưa từng có đưa qua nữ hải nhẫn kim cương, dùng một chiêu này nhất định có thể trong nháy mắt bắt được bất luận cái gì lòng của cô bé. Hoàn toàn chính xác, Lý Diêu trước đó cũng có thể né tránh đưa nhẫn kim cương cái đề tài này, nhất là có chút nhẫn kim cương công ty vì tuyên truyền, không phải làm cái thẻ căn cước khóa lại. Một tấm thẻ căn cước cả đời chỉ có thể mua một viên nhẫn kim cương. Nếu như Lý Diêu đưa một vị nào đó muội tử loại này nhẫn kim cương, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhất định phải cân nhắc. Nhưng Ngang Sơn Tố Y Y nói ra những lời này đến, để Lý Diêu cảm thấy mình trước đó ý nghĩ hơi nhiều. Có lẽ câu lạc bộ những muội tử này ở chung lâu, thế giới quan cùng bình thường nữ nhân chênh lệch quá lớn. Ấu thật. Lý Diêu nhẹ giọng kêu nàng một tiếng, kỳ thật ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. A. Phùng Ấu Chân là người, tự đủ Hải tổng vừa mới đưa xong nhẫn kim cương, còn có kinh hỉ. Chơi ạ, Hải tổng không khỏi cũng quá lãng mạn đi. Nữ nhân đưa thích nam nhân tặng quà, nhiều khi chỉ là hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên, hám làm giàu nữ cũng là có. Bất quá cho dù là hám làm giàu nữ, đụng phải Lý Diêu cũng sẽ trở nên không hám làm giàu. Bởi vì căn bản không cần. Cho ngươi chuyển công thời cơ đến. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Nghe nói như thế, Phùng Đấu Chân mở to hai mắt nhìn. Muội tử trong lòng phun trào lên vô tận cảm kích cùng vui sướng. Nhưng mà, Bởi vì quá mức chấn kinh cùng hưng phấn, Phùng Ngấu Chân nắm chặt chiếc nhẫn tay đều có chút run rẩy. Lý Diêu nhẹ nhàng trả lời, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hắn nắm muội tử tay thầm quát một tiếng, hệ thống, giúp ta cường hóa Phùng Ngấu Chân toàn thuộc tính 400 điểm. Đốt, công cụ hình người Phùng Ngấu Chân 400 điểm toàn thuộc tính cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mắt thần hào điểm 1784 điểm. Đối diện Phùng Ngấu Chân, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ Lý Diêu bàn tay truyền đến. Lập tức toàn thân một trận thoải mái, so dối người còn muốn dễ chịu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt dễ chịu. Không biết qua bao lâu, muội tử mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Lý Diêu, "Hải tổng, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng là nữ nhân của ta, còn nói tạm." Lý Diêu giả bộ cả giận nói, "Muốn, nhất định phải tạm, chỉ bất quá nữ nhân biểu đạt cảm tạ phương thức sẽ khác nhau." Phùng Ngấu Chân dí dỏm cười một tiếng. Tại dưới trời sao, bên cạnh đống lửa, thân ảnh của hai người chậm chạp dây dưa cùng một chỗ. Thời gian nương theo lấy đống lửa nhảy vọt mà lưu chuyển, cảnh vật chung quanh càng phát ra yên tĩnh ấn tượng. Đồng ý thu tụ huyết, Lý Diêu mở ra con ngươi nhìn về phía trước mặt nữ hài lúc. Băng điêu ngọc chắc giống như thanh lệ tuyệt tục, xấu hổ chờ nợ thược hà giống như kiểu diễm đát, thiên hương quốc sắc đào hoa cười giống như ngọt ngào động lòng người. Nguyên bản đã mỹ lệ làm rung động lòng người đến cực điểm Phùng Ngấu Chân giờ phút này bởi vì cường hóa thân thể sau, càng thêm tản mát ra một cô mê người mị lực. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ muốn ngừng mà không được. Hải tổng, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Muội tử gắt giọng. Ngươi đẹp mắt thôi. Lý Diêu đạo. Chán ghét, trí ân so với ta tốt đã thấy nhiều. Phùng Ngấu Chân đạo. Nhiều khi nữ nhân rõ ràng thật cao hứng, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Chương 1500 thay phiên thai nén hồn châu, chương 1500 thay phiên thai nén hồn châu ngày thứ hai, ánh nắng rải đầy đại địa, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà mỹ hảo. Lúc này Phùng Ngấu Chân biết mình không còn là cái kia sẽ chỉ ỷ lại người khác, mềm yếu vô lực tiểu nữ hải. Người thực lực mạnh lên sẽ mang đến từ trong ra ngoài khí chất biến hóa. Hai người trở lại câu lạc bộ đằng sau, Phùng Ngấu Chân nói, ta muốn đem Hải tổng cho ta chuyển công tin tức nói cho chuyện tri ân, nàng nhất định sẽ vì ta cao hứng. Lý Diêu gật gật đầu, tốt. Nam nhân khoái hoạt, có rất lớn một bộ phận đến từ thỏa mãn nữ nhân đằng sau thu hoạch được cảm giác, bao quát thỏa mãn thân thể nữ nhân cùng vật khác muốn nhu cầu. Rất nhanh Phùng Ngấu Chân tìm tới chuyện Trí Ân, kỹ càng giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua. Quan hệ của hai người vốn chính là không có gì giấu nhau, hiện tại cũng thành Lý Diêu nữ nhân, trong lúc vô hình để các nàng quan hệ thêm gần một bước. Rất nhiều trước kia không có ý tứ nói lời, bây giờ nói đứng lên không có chút nào áp lực tâm lý. Có lẽ đây cũng là nữ nhân đi hướng thành thục một cái khác tiêu chí. Nói xong phong hoa tuyết nguyệt, Phùng Ngấu Chân bắt đầu nói chính sự, ngươi biết không? Hải tổng cho ta truyền công. Nghe nói như thế, Chuyện Trí Ân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật vậy thì tốt quá. Dừng một chút, Chuyện Trí Ân nói tiếp, kỳ thật hai ngày trước Hải tổng cho ta chuyển công đằng sau, ta liền chủ động đưa ra muốn thai nghén hồn châu. Khả hồn châu tựa hồ chân chính bắt đầu thức tỉnh, ta thế mà ngay cả một giờ đều không kiên trì nổi. Hiện tại tốt, ấu thật ngươi cũng bị Hải tổng chuyển công, hai người chúng ta liền có thể thay phiên thai nghén hồn châu, nửa giờ đổi một lần, khẳng định không có vấn đề. Tốt. Phùng Ngấu Chân không có quá nhiều suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, đáy lòng phun trào lên chưa từng có phóng khoáng cùng hùng tâm. Lý Diêu cho các nàng cuộc sống mới, trừ dùng chính mình ôn nhu hồi báo bên ngoài, thai nghén hồn châu là duy nhất có thể làm sự tình. Hai người cùng một chỗ tìm được Lý Diêu. Hải tổng, chúng ta đã thương lượng xong, quyết định muốn thay phiên thai nghén hồn châu. Phùng Ngấu Chân đạo. Đối với, hiện tại có chúng ta hai người thay phiên thai nghén hồn châu, Hải tổng ngươi có thể yên tâm đi. Chuyện Trí Ân đạo. Lý Diêu đối với hai vị muội tử cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như ngay cả điểm ấy ăn ý đều không có, đó mới là chuyện kỳ quái. Giữa người và người bỏ ra cùng thu hoạch thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Trên lý luận nói hai người thay phiên thai nghén khẳng định an toàn rất nhiều, nhưng các ngươi hay là lưu ý thêm, tóm lại có dị thường liền lập tức dừng lại, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Lý Diêu dặn dò. Mặc dù hắn biết nói lời nói này, hai vị muội tử sát suất lớn sẽ không nghe, nhưng nói dù sao cũng so không nói tốt. Yên tâm đi Hải tổng, chúng ta vừa trở thành nữ nhân của ngươi, sẽ chú ý mình an toàn. Chính là, Trí Ân nghe ta nói tối hôm qua cùng Hải tổng sự tình, nàng liền bắt đầu chảy nước miếng, tự nhiên sẽ chú ý thân thể. Ấu thật ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi thèm Hải tổng thân thể được không? Bất chi bất giác, hai vị muội tử gió liền trở nên có chút không đứng đắn. Lý Diêu đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem hai vị muội tử biểu diễn, trên loại tâm lý này cảm giác thỏa mãn, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Các loại hai vị muội tử náo đủ, Lý Diêu đem hồn châu đem ra. Ta tới trước. Phùng Ngấu Chân nói liền tiếp nhận hồn châu. Thực lực tăng lên cho nàng sự tự tin mạnh mẽ, nàng rất muốn thử một chút hồn châu chân chính thức tỉnh là cái gì cảm giác. Nhất định coi chừng, kỳ thật ta cũng thèm hai người các ngươi thân thể. Lý Diêu phôi cười nói, yên tâm, chờ ta thể nội dương khí bị hồn châu hấp thu xong, nhất định tìm Hải tổng gấp bội đòi lấy. Phùng Ngấu Chân đạo. T. Lý Diêu hổ thân thể chấn động. Thầm nghĩ muội tử hiện tại thật không có chút nào sẽ thẹn thùng, xem ra thật thành thục. Có lẽ đây chính là nữ nhân cùng nữ hải tử khác nhau đi. Chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, hồn châu tiến vào Phùng Ngấu Chân trong thân thể, không đến một khắc đồng hồ, nàng liền cảm nhận được chuyện Trí Ân nói loại cảm thụ kia. Lúc này hồn châu phảng phất như là một cái lô đen, vô tình hấp thu trong cơ thể nàng năng lượng. Để muội tử có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Nàng đau khổ chống đỡ nửa giờ, trên trán đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Trí Ân, ngươi đến. Lý Diêu đạo. Chuyện Trí Ân nhẹ gật đầu, đưa tay để lại Phùng Ngấu Chân đỉnh đầu. Hồn châu thật giống như một cái tham ăn mánh thú, đang cảm giác Phùng Ngấu Chân thể nội đã không có nó thích ăn đồ ăn. Đột nhiên cảm giác được đồ ăn đưa tới cửa, không nói hai lời liền từ Phùng Ngấu Chân trong thân thể chui ra ngoài, thuận chuyện Trí Ân cánh tay tiến vào trong cơ thể nàng.
Hô.
Phùng Ấu Chân như là vừa mới chạy xong một cái mạ dạ tổng, thân thể mềm nhũn kém chút liền muốn ngã sắp xuống. Lý Diêu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy muội tử, "Ấu thật ngươi thế nào?"
Phùng Ấu Chân từ từ mở mắt, nàng nằm tại Lý Diêu hoài bên trong cảm giác thật là ấm áp.
"Hải tổng,
ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt."
Phùng Ấu Chân nhỏ giọng nói ra.
"Vậy ta dìu ngươi đi qua nằm sẽ."
Lý Diêu đạo.
"Ân."
Các loại Lý Diêu bị muội tử ở trên ghế salon nằm xuống, muốn cho muội tử rót cốc nước.
"Hải tổng chờ đi."
Phùng Ấu Chân vô lực giữ chặt Lý Diêu cánh tay.
"Ta không đi, đi cho ngươi rót cốc nước liền đến."
Lý Diêu nhu tiếng nói.
"Không,
không cần uống nước, chỉ cần Hải tổng ở bên người bồi tiếp liền tốt." Phùng Ấu Chân đạo.
Nàng lúc này, thể nội dương khí bị hồn châu hấp thu hầu như không còn, muội tử càng có thể cảm nhận được Lý Diêu trên thân cái kia nồng đậm dương cương chi khí.
Nói đơn giản một chút, Phùng Ấu Chân như là đói bụng mấy ngày người, Lý Diêu chính là bày ở trước mắt mỹ thực.
Người đói thời gian quá dài, thân thể tương đối suy yếu, khẳng định không có khả năng lập tức ăn món chính.
Cần uống trước điểm cháo thập cẩm, các loại vị khí khôi phục đằng sau lại chậm chậm ăn mỹ thực.
Hải tổng,
hô ta.
Phùng Ấu Chân đạo.
A.
Lý Diêu có chút một bức.
Hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt chính mình nữ nhân đòi lấy, bởi vì hắn có thực lực này.
Nhưng Phùng Ấu Chân thân thể suy yếu như vậy, thế mà cũng muốn.
Lý Diêu rõ ràng có chút không hạ thủ được.
Ấu thật, chờ ngươi thân thể khôi phục lại đến được không?
Lý Diêu khuyên đủ.
Hải tổng ngươi hôn ta.
Ta liền khôi phục được nhanh.
Phùng Ấu Chân đạo.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Lý Diêu lơ ngơ.
Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy không hợp thói thường sự tình.
Chờ chút.
Lý Diêu trong đầu đem có quan hệ hồn châu sự tình trước trước sau sau suy nghĩ một lần.
Hồn châu hấp thu Phùng Ấu Chân thể nội dương khí, nàng hiện tại tác hôn, chẳng lẽ là?
Ân, hẳn là dạng này.
Đầu tiên nói trước, chỉ có thể hôn a.
Lý Diêu đạo.
Ân.
Phùng Ấu Chân đã có chút không kịp chờ đợi, đoán chừng nếu không phải thân thể quá hư nhược, nàng khẳng định trực tiếp nào tới.
Chương 1501 âm lưu.
Trong ngay mắt, hai người thế giới phảng phất đứng im giống như.
Hô hấp của bọn hắn, tiếng tim đập, tại trống trải yên tĩnh trong phòng quân quẩn.
Lý Diêu nhắm mắt lại, đem tất cả cảm giác đều tập trung ở đôi kia băng lãnh mà mềm trượt trên môi.
Hắn chậm rãi sưởi ấm nàng, từ bờ môi đến đầu lưỡi lại đến khoang miệng chỗ sâu.
Một dòng nước ấm từ Lý Diêu thể nội tuôn ra, giống như là thủy triều mãnh liệt không ngừng.
Nó xuyên qua bọn hắn chặt chẽ tương liên đôi môi, thuận đầu lưỡi tràn vào Phùng Ấu Chân thể nội.
Phùng Ấu Chân có chút mở mắt, tại cái này phảng phất giống như mộng cảnh giống như thân mật vô gian thời khắc bên trong, nàng trông thấy Lý Diêu đóng chặt lông mày rất nghiêm túc lại truyền chú chuyển vận dương khí cho mình.
Dòng nước ấm kia phảng phất mang theo ma pháp giống như lực lượng thần bí, tại trong cơ thể nàng du tẩu, đem mỗi một cái tế bào đều tẩy lễ qua, giống mưa xuân thoải mái cây khô, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống.
Chưa bao giờ có dạng này thân cận lại an tâm cảm giác.
Cái kia từng kia từng kia dòng nước ấm như là cam lộ lọt vào khô khát đã lâu chi địa, sâu tận xương thủy, ấm áp đến tâm linh chỗ sâu nhất.
Một loại trước đó chưa từng có cảm nhận tràn ngập tại giữa hai người.
Bọn hắn tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, hô hấp thiết đấu, thậm chí là huyết dịch lưu động âm thanh.
Đột nhiên,
một tiếng yếu ớt kêu cứu đánh gây hai người.
Hải tổng,
Ấu thật Lý Diêu đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía cách đó không xa,
chỉ gặp chuyện Trí Ân đã nằm trên mặt đất, thân thể không quy luật run rẩy, như là trong gió một chiếc ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt.
Không tốt, Lý Diêu trực tiếp ôm lấy Phùng Ấu Chân, một cái thoáng hiện đã đến chuyện Trí Ân trước mặt.
Trí Ân, mau đưa hồn châu bước đi ra.
Lý Diêu hô.
Chuyện Trí Ân vô lực lắc đầu, liền nói chuyện khí lực đều không có.
Ta đến.
Phùng Ấu Chân nói xong, trực tiếp đưa tay đặt tại chuyện Trí Ân đỉnh đầu.
Một cỗ hắc khí từ chuyện Trí Ân đỉnh đầu toát ra, đang muốn chui vào Phùng Ấu Chân thể nội.
Lý Diêu tay mắt lanh lẹ, đưa tay chụp vào hắc khí trung tâm.
Giống.
Trong hắc khí, phản phất có một đầu thượng cổ hung thú tại bất mãn gào thét,
tựa hồ đang biểu đạt đối với Lý Diêu bất mãn.
Phùng Ấu Chân vội vàng nắm tay rời đi, cuối cùng là không có bị hồn châu chui vào thể nội, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật.
Nhìn xem thời gian, chuyện Trí Ân kiên trì không đến nửa giờ.
Chẳng lẽ
hồn châu thôn phệ năng lượng tốc độ lại tăng nhanh?
Phùng Ấu Chân trong lòng thầm đủ đạo.
Lúc này, Lý Diêu trong tay hồn châu đã an tĩnh lại, như là một đầu giỏi về ngụy trang gián độc,
chỉ chờ thời cơ tốt nhất mới có thể xuất thủ.
Lý Diêu mở ra bàn tay, viên kia hiện ra hắc quang hạt châu an tĩnh đợi ở trong tay.
Vừa rồi phát sinh hết thảy, cho người ta một loại cảm giác không chân thật.
Xem ra thai nén hồn châu không có đơn giản như vậy.
Lý Diêu lẩm bẩm nói.
Phùng Ấu Chân viện chuyện Trí Ân.
Lúc này chuyện Trí Ân suy yếu không gì sánh được, đã hôn mê bất tỉnh.
Hải tổng, mau đến xem nhìn Trí Ân.
Phùng Ấu Chân đạo.
Ân.
Lý Diêu thu hồi hồn châu, đem chuyện Trí Ân ôm đến trên giường, nhẹ nhàng hôn lên muội tử môi.
Mấy phút đồng hồ qua đi, chuyện Trí Ân mới mơ màng tỉnh lại.
Viện.
Hải tổng chuyện Trí Ân suy yếu vô lực, như là bệnh nặng mới khỏi người bình thường.
Đừng nói trước, có chuyện gì các loại khôi phục tốt trò chuyện tiếp.
Lý Diêu nhu tiếng nói.
Ân.
Chuyện Trí Ân nháy nháy mắt, xem ra gật đầu liên tục khí lực đều không có.
Hải tổng,
ta có lời muốn nói.
Phùng Ấu Chân nhỏ giọng nói.
Lý Diêu khẽ gật đầu, trấn an chuyện Trí Ân nghỉ ngơi trước.
Đứng dậy cùng Phùng Ấu Chân đi tới phòng khách.
Ngươi muốn nói hồn châu có vấn đề, không đợi Phùng Ấu Chân mở miệng, Lý Diêu trước hết hỏi.
Nguyên lai Hải tổng cũng hoài nghi.
Phùng Ấu Chân có chút giật mình hỏi.
Lý Diêu nhẹ gật đầu, kỳ thật ta đã sớm hẳn là hoài nghi, dừng một chút nói tiếp, lúc trước Tinh Tuyệt Nữ Vương tại sắp bị tiêu diệt thời điểm, nói ra hồn châu có thể đối phó mình, tin tức này có thể có hai loại lý giải, đầu tiên là Tinh Tuyệt Nữ Vương thực sự nói thật, kỳ vọng ta tha cho nàng một mạng. Còn có một khả năng khác, Tinh Tuyệt Nữ Vương biết ta sẽ không tha cho nàng, cho nên cho ta đào cái hố to. Từ hôm nay Hồn Châu biểu hiện đến xem, ta cảm thấy người sau khả năng càng lớn. Phùng Ấu Chân không nói chuyện, nàng nguyên bản một lòng chỉ nghĩ đến thai nghén Hồn Châu, có thể trợ giúp Hải Tổng tiêu diệt Minh. Nhưng hôm nay Hồn Châu như là lô đen, điên cuồng hấp thu trong cơ thể nàng năng lượng thời điểm. Muội tử trong đầu không khỏi liền sinh ra hoài nghi. Nàng cảm thấy mình tùy thời đều có thể bị Hồn Châu hút khô. Loại vật này thật có thể trợ giúp Hải Tổng đối phó Minh. Nghe Lý Diêu lời nói, Phùng Ấu Chân cũng cảm thấy hết thảy tất cả đều có thể là tình tuyệt nữ vương đào hố. Lý Diêu thở dài, ngồi ở trên ghế salon ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ. Vì thai nghén Hồn Châu, hắn có thể nói tốn sức tâm tư. Nếu như đây hết thảy cũng chỉ là cái âm mưu. Không đối. Lý Diêu nhớ kỹ, hệ thống đã từng đã cho nhắc nhở, chuyện Chí Ân cùng Phùng Ấu Chân chính là thai nghén Hồn Châu thể chất. Hệ thống không có khả năng giúp đỡ tinh tuyệt nữ vương hại chính mình đi. Khẳng định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Chuyện này tạm thời thả một chút, chờ ta làm rõ ràng Hồn Châu bí mật lại nói. Lý Diêu đạo. Nghe nói như thế, Phùng Ấu Chân thở dài một hơi. Nàng kỳ thật có chút lo lắng, Lý Diêu một mực đem Hồn Châu xem như đối phó Minh Lệ Khí, hiện tại phát hiện từ đầu tới đuôi chính là cái âm mưu sau, sẽ chịu không được đả kích. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Lý Diêu viễn so với nàng tưởng tượng càng thêm kiên cường. Hải Tổng, ta cùng Chí Ân tùy thời đều nguyện ý vì ngươi đi chết, nhưng chúng ta hy vọng chết có giá trị. Phùng Ấu Chân đạo. Nha đồng đốc, về sau không cho nói loại lời này, trước ngươi không phải còn nói thèm thân thể của ta. Lý Diêu đạo. Hắn từ trước đến nay không thích cùng các muội tử thảo luận quá nặng nề chủ đề. Phùng Ấu Chân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, gật đầu nói, là có chút thèm Hải Tổng thân thể, đoán chừng câu lạc bộ bọn tỷ muội đều thèm, bất quá, ta mới vừa nói nếu là lời nói trong lòng. Ta biết, nhưng ngươi cùng Chí Ân về sau đều không cho có loại suy nghĩ này. Ta đường đường nam nhân, nếu như cần nữ nhân của mình đi hy sinh, vậy coi như cái gì nam nhân? Lý Diêu ngữ khí hết sức kiên định, căn bản không cho muội tử chỗ thương lượng. Nhiều khi nam nhân bá đạo sẽ để cho nữ nhân phản cảm. Nhưng giờ khắc này, Phùng Ấu Chân lại cảm thấy trong lòng không gì sánh được ngọt ngào, nàng chủ động đưa lên hôn. Chương 1502 manh mối trọng yếu, chương 1502 manh mối trọng yếu, ngươi hoài nghi Hồn Châu từ đầu tới đuôi đều là tinh tuyệt nữ vương âm mưu. Trong phòng họp, bị Trầm Thanh hỏi, cùng nhau bị Lý Diêu gọi tới còn có Nạ Tạ Xạ, Ái Lệ Thi, Mộ Dung San cùng Y Y Vạn Tạp. Trong đó Y Y Vạn Tạp là cắt mãng tộc nhân, xem như cùng tinh tuyệt nữ vương tiếp xúc nhiều nhất người. Mà khác bốn vị muội tử sống thời gian đủ dài, Lý Diêu cảm thấy các nàng có khả năng cung cấp một chút có ý nghĩa manh mối, hoặc là đề điểm đề nghị. Lý Diêu nhẹ gật đầu, Hồn Châu hiện tại thật giống như một đầu thức tỉnh ác ma, không ngừng hút chi ân cùng ấu chân thể bên trong dương khí. Ta hoài nghi trong này có vấn đề. Bốn vị muội tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều rơi vào trầm tư. Các nàng đều rõ ràng Hồn Châu đối với Lý Diêu ý vị như thế nào. Nếu như từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cái âm mưu, muốn triệt để tiêu diệt Minh liền trở nên tương đối khó giải quyết. Dù sao Mị cũng chỉ là cùng Minh bất phân thắng bại. Tất cả mọi người nói một chút cái nhìn của mình, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể có chút manh mối. Lý Diêu lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn xem Y Lệ Vạn Tạp. Hiển nhiên là đối với Y Lệ Vạn Tạp ôm lấy một chút huyết tưởng. Y Lệ Vạn Tạp nhíu mày, có lỗi với Hải Tổng. Ta đối với Hồn Châu biết rất ít, chỉ biết là tinh tuyệt nữ vương dùng để thu hoạch được vĩnh sinh một kiện bảo vật. Nàng thật rất muốn giúp đến Lý Diêu, đáng tiếc Hồn Châu quá thần bí, đoán chừng trừ tinh tuyệt nữ vương bên ngoài, những người khác biết đến cũng không nhiều. Lý Diêu nhẹ gật đầu, cho Y Lệ Vạn Tạp một cái khẳng định ánh mắt, chớ tự trách, nói là tiếp thu ý kiến của chúng, biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu, không có chuyện gì. Lời nói này để Y Lệ Vạn Tạp bất an nội tâm hơi bình tĩnh một chút. Mị, ngươi nói xem. Lý Diêu hỏi, hắn thấy Mị tốt xấu sống hơn ngàn năm, bao nhiêu hẳn phải biết điểm tin tức đi. Vừa rồi Y Y Vạn Tạp lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, theo ta được biết, từ trước truy cầu trưởng sinh đều là thông qua hai loại phương thức, một loại là cường hóa nhục thể, tỉ như sắc ước, Nạ Tạ Xạ máu của các nàng tộc, chính là loại phương thức này. Còn có một loại chính là cường hóa tinh thần lực, ta trước kia nhìn thấy một loại người, có thể thông qua tinh thần lực điều khiển vật thể công kích người, bọn hắn đi chính là loại phương thức này. Tinh tuyệt nữ vương, đoán chừng là đi phía sau một loại phương thức. Bị một fan phân tích, chỉ ít cho mọi người chỉ rõ một cái phương hướng. Phân tích ra tinh tuyệt nữ vương truy cầu vĩnh sinh phương thức, đối với phá giải Hồn Châu chi mê có trợ giúp rất lớn. Các ngươi nói, tinh tuyệt nữ vương có thể hay không căn bản là không có chết. Nạ Tạ Xạ đạo. A, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lúc trước Lý Diêu tận mắt nhìn đến tinh tuyệt nữ vương tan thành mây khói, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa bên dưới, làm sao có thể không chết? Nạ Tạ Xạ, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lý Diêu cũng không có vội vã phủ định đối phương. Lợi dụng đầu não phong bạo giải quyết vấn đề, cơ bản nhất một chút chính là không có khả năng tùy tiện phủ định bất luận người nào bất luận cái gì đề nghị. Tại không có đầu mối tình huống dưới, bất luận cái gì đề nghị cũng có thể là sai, cũng có thể là đúng. Ta chỉ là hoài nghi a. Hải Tổng ngươi khi đó không phải nói, tinh tuyệt nữ vương truy sát các ngươi thời điểm, là một loại cùng loại với linh hồn trạng thái. Có khả năng hay không tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực liền giấu ở trong Hồn Châu? Nạ Tạ Xạ hỏi. T. Lý Diêu đột nhiên đứng lên. Nạ Tạ Xạ một phen, nhắc nhở Lý Huyền. Hắn nhớ kỹ tinh tuyệt nữ vương lúc trước truy sát chính mình, chính là vì chiếm dụng chính mình bộ thân thể này. Cái này nói rõ tinh tuyệt nữ vương đối với tinh thần lực khống chế, đã đến một loại phi thường khủng bố giai đoạn. Muốn nói đem tinh thần lực giấu ở trong Hồn Châu, hoàn toàn có khả năng này. Nghĩ tới đây, Lý Diêu không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mẹ nó, khá lắm tinh tuyệt nữ vương, âm mưu giấu đủ sâu a. Đây là định đem ta làm coi tiền như rác, đến cung cấp nuôi dưỡng tinh thần lực của nàng. nói không chừng trong Hồn Châu tinh tuyệt nữ vương tùy thời đều có thể chiếm hữu chuyển trí ân cùng phùng ấu chân thân thể năng lực. Hải tổng, không bằng trực tiếp đem Hồn Châu tiêu hủy, triệt để thoát khỏi tinh tuyệt nữ vương uy hiếp. Nạ Tạ Xạ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nhưng là Lý Diêu ngẩng đầu nhìn về phía Nạ Tạ Xạ, do dự một chút, sau đó vừa nhìn về phía những người khác, tạm thời không có khả năng tiêu hủy, Hồn Châu với ta mà nói có rất lớn tác dụng. Chỗ ích là gì? Nạ Tạ Xạ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lý Diêu khổ nở nụ cười, dự cảm đi, ta luôn cảm thấy tinh tuyệt nữ vương tình huống lúc đó, nói Hồn Châu có thể đối phó mình, hẳn không phải là giả. Kỳ thật Lý Diêu ý tưởng chân thật là, trên thân cái kia thần bí hệ thống xưa nay sẽ không làm chuyện vô vị. Nếu như hệ thống nhắc nhở Hồn Châu chỗ hữu dụng, vậy khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Đã như vậy, chúng ta hay là trước bảo lưu lấy đi, đợi đến thật sự hiểu Hồn Châu tác dụng mới quyết định. Ái Lệ Ti đưa ra đề nghị của mình. Đối mặt đám người lo lắng thậm chí có chút sợ hai ánh mắt, Lý Diêu chi đạo đây là một cái cự đại tiền đặt cược. Nếu như hắn lựa chọn sai, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là hắn nhất định phải tin tưởng mình hệ thống. Các ngươi nói, có hay không biện pháp đem tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực triệt để biến mất? Bị đột nhiên nói ra. T. Lời này đơn giản tựa như một vệt ánh sáng, để Lý Diêu trong nháy mắt có cảm giác. Hệ thống nhắc nhở hắn, truyền trí ân cùng phùng ấu chân có thể thai nghén Hồn Châu. Nếu quả như thật là bởi vì tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực giấu ở trong Hồn Châu, cái kia nghĩ biện pháp diệt trừ tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực, có lẽ Hồn Châu liền có thể bình thường sử dụng. Có thể vấn đề đến. Hiện tại hết thảy tất cả cũng chỉ là mấy người suy đoán. Liền ngay cả tinh tuyệt nữ vương có phải thật vậy hay không có tinh thần lực tại Hồn Châu bên trong đều không có biện pháp chứng thực. Chớ nói chi là biến mất tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực. Nguyên bản có một chút manh mối, trong nháy mắt lại lâm vào mới khó khăn bên trong. Lý Diêu đem nghi ngờ của mình nói ra. Bị mở miệng nói, muốn xóa đi tinh tuyệt nữ vương tại trong Hồn Châu tinh thần lực, chỉ có một cái biện pháp. Thì tinh thần lực càng mạnh người là được. Bất quá làm sao xác định trong Hồn Châu phải chăng có tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực, ta cũng không biết. Lúc này, một mực không lên tiếng Mộ Dung San mở miệng, "Hải tổng, ngươi còn nhớ hay không đến lúc trước nữ lừa đảo cho chúng ta nhìn tấm đồ kia?" Chương 1503 nhịn không được đi, chương 1503 nhịn không được đi, Mộ Dung San trong miệng nữ lừa đảo, chính là bọn hắn lần trước tiến vào Trung Nam Sơn trước đó, gặp phải vị kia Ngô Tuyết Di. "Ngươi đột nhiên xách nàng làm gì?" Lý Diêu không hiểu hỏi. "Ta nói không phải nàng, mà là nàng cho ta nhìn tấm đồ kia." Mộ Dung San đạo. "Hình?" Lý Diêu hơi kinh ngạc. Vậy chỉ bất quá là một tấm bản đồ giả, thật trong tay ta. Nói xong, hắn trực tiếp từ hệ thống trong không gian xuất ra Tôn Vinh Lao Đa đưa tặng đạo tử tầm tiên đồ. "Hải tổng, ngươi nhìn trong đan lô đây là cái gì?" Mộ Dung San chỉ vào trên đồ đan lô hỏi. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên đan lô. Trong đồ, trong lò đan có một viên đã thành hình đan dược. Lý Diêu đạo, đây cũng là họa sĩ vì biểu hiện ra luyện đan chẳng cảnh, mà tăng thêm nguyên tố đi. "Không." Mộ Dung San lắc đầu, ta cảm thấy cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Diêu nhìn xem Mộ Dung San chăm chú gương mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi nói là ta cảm giác trong đồ đan dược dáng vẻ, cùng Hồn Châu rất giống. Mộ Dung San trực tiếp đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Đám người nghe được câu này đều ngây ngẩn cả người. Lý Diêu vội vàng xuất ra Hồn Châu đặt lên bàn. Cả hai vừa so sánh, hình dạng là có điểm giống, nhưng nhan sắc liền hoàn toàn không giống được không? Đạo tử tầm tiên đồ bên trong miêu tả viên đan dược kia là màu đỏ, như là một viên thiêu đốt tiểu hỏa cầu. Mà Hồn Châu tản ra u lãnh hắc quang, cho người ta một loại thần bí cảm giác khủng bố. Bất luận nhìn thế nào, hai thứ đồ này đều chênh lệch quá lớn. Bị thoát miệng nói ta có chút minh bạch Mộ Dung San ý tứ, ngươi là muốn nói, nếu như Hồn Châu không phải phát ra hắc quang, mà là ánh sáng màu lửa đỏ, cả hai liền rất giống. Ân, chính là cái ý tứ này. Mộ Dung San đạo. Đan dược nhìn đều không khác mấy, có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Nạ Tạ Xạ đạo. Nàng một cái người nước ngoài, đối với đan dược không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, cảm giác nhìn đều không khác mấy. Không đối, mọi người đem Hồn Châu cùng Tình Tuyệt Nữ Vương liên hệ tới suy nghĩ thật kỹ, nếu như Hồn Châu vốn chính là màu lửa đỏ, là bởi vì Tình Tuyệt Nữ Vương tinh thần lực bám vào ở phía trên, mới khiến cho Hồn Châu nhan sắc thay đổi đầu. Mộ Dung San đạo. Từ khi tại Lý Diêu trong tay đạt được những ngọc giản kia hình ảnh, Mộ Dung San vẫn không có từ bỏ nghiên cứu đan dược. Nàng rất rõ ràng, đan dược triển hiện ra nhan sắc, thường thường đại biểu tầng sâu hàm nghĩa. Như thế vừa phân tích, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Khoan hay nói, nghe rất có đạo lý. Đúng vào lúc này, nguyên bản lặng lặng đợi ở trên bàn Hồn Châu, đột nhiên bộc phát ra một trận hắc quang. Hắc quang trực tiếp hóa thành một người ảnh chân dung. Lý Diêu nhận, chính là ban đầu ở Đại Mạc nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương. Dựa vào, thật đúng là bị các muội tử cho đoán trúng, Tinh Tuyệt Nữ Vương cái này lão lục thật giấu ở trong Hồn Châu. Lý Diêu, chúng ta có thể hợp tác cùng một chỗ giết mình. Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh âm băng lãnh truyền đến. Đi đại gia ngươi. Lý Diêu không nói hai lời, phất tay đem Hồn Châu thu đến hệ thống trong không gian. Lập tức Tinh Tuyệt Nữ Vương hắc vụ đầu biến mất không thấy gì nữa. Mọi chuyện đều tốt giống xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Nguy hiểm thật, lão yêu bà kia thật sự là âm hồn bất tán. Lý Diêu có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vừa rồi nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương một khắc này, Lý Diêu tự nhiên là nhớ tới ở trong sa mạc bị đối phương truy sát tình cảnh. Tăng thêm Tinh Tuyệt Nữ Vương hô Lý Diêu thời gian dài như vậy, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Tình huống bây giờ sáng suốt, San San suy đoán rất có thể chính là thật. Nếu không lão yêu bà kia liền sẽ không nhịn không được Lý Diêu đạo. Đối với lão yêu bà khẳng định là sợ sệt chúng ta nghĩ ra biện pháp biến mất nàng lưu tại trên Hồn Châu tinh thần lực. Bị phân tích nói, ha ha, còn tốt đem các ngươi mấy người gọi tới, bằng không ai biết lão yêu bà giấu tới khi nào mới hiện thân. Lý Diêu nói ra. Hiện tại đã khẳng định Tinh Tuyệt Nữ Vương tinh thần lực giấu ở trong hồn châu, chuyện kế tiếp cũng chỉ có một, nghĩ biện pháp xóa đi lão yêu bà tinh thần lực. Mị vừa rồi đã nói, tìm tinh thần lực càng mạnh người là được. Mấu chốt người như vậy đi đâu tìm? Lấy Lý Diêu có hạn tri thức, tựa hồ thần thuẫn ở giữa có vị trưởng lão am hiểu tinh thần lực, không biết có thể hay không mời được. Cho dù tình động, không biết có thể hay không đối phó lão yêu bà. Vạn nhất thần thuẫn cục trưởng lão cả bất quá lão yêu bà, hậu quả không phải Lý Diêu có thể gánh chịu. Trong lúc nhất thời, Lý Diêu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Từ đầu đến cuối không có đầu mối. Mặt khác mấy vị mội tử cũng rõ ràng bước kế tiếp trọng điểm. Lúc này Mộ Dung San đột nhiên mở miệng, Hải Tổng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước, chúng ta tại trong bụi cỏ tìm tới cái đỉnh kia sao? Lý Diêu nhất cứ thế, ngươi nói chính là không sai. Mộ Dung San gật đầu, ngươi không có cảm thấy cái đỉnh kia nhìn cùng đạo tử tầm tiên đồ phía trên đỉnh rất giống sao? Nghe nói như thế, Lý Diêu càng là cảm thấy kinh ngạc, thật có trùng hợp như vậy. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra tôn kia đỉnh đồng tàu, có thể nói là trong bức họa chiếc đỉnh kia phiên bản thu nhỏ. Bộ dáng ngược lại là rất giống, chỉ là như thế cái đồ chơi nhỏ, làm cái vật phẩm trang sức vẫn được, thấy thế nào đều cùng trên đồ đỉnh không giống mới, có thể dùng để làm gì? Nạ Tạ Xạ chen miệng nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thấy thế nào cũng sẽ không có người cảm thấy, Lý Diêu xuất ra tôn này đồ chơi nhỏ, có thể dùng để luyện đan. Có lẽ chúng ta không có tìm được chiếc đỉnh nhỏ này sử dụng biện pháp đi. Mộ Dung San cảm khái nói. Ta nhìn không bằng đem hồn châu lấy ra, ném đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ thử một chút. Bị đề nghị. Tiểu đỉnh hoàn toàn chính xác rất nhỏ, nhưng chứa đựng hồn châu vẫn là có thể. Đi, ta thử một chút, các ngươi tất cả đều thối lui đến bên ngoài gian phòng, miễn cho lão yêu bà làm đánh lén. Lý Diêu đạo. Hắn là thật từ nội tâm đối với lão yêu bà có chút sợ hãi. Vạn nhất lão yêu bà chó cùng rất dậu, tổn thương vị nào muội tử, Lý Diêu nhất đời đều muốn hối hận. Vẫn là ta tới đi, thế gian có thể tổn thương ta người cơ hồ không có. Bị nói ra. Không được, ta không yên lòng. Lý Diêu chi đạo mị có thể đánh, liền ngay cả mình đều không đối phó được. Nhưng lão yêu bà rất tà dị, Lý Diêu tuyệt đối sẽ không để mị mạo hiểm, đây là vừa làm một cái nam nhân nguyên tắc căn bản. Chương 1504 Long Viêm đỉnh chương 1504 Long Viêm đỉnh mị bạch Lý Diêu một chút, trong lòng lại có chút hưởng thụ. Tại nhận biết Lý Diêu trước đó, bị độc tự một người lưu lạc thiên ai, không biết cái gì là tình, cái gì là yêu. Từ khi biết Lý Diêu, nàng cảm nhận được một nữ nhân nên có khoái hoạt, tâm linh có kết cục. Bất kỳ nữ nhân nào, vô luận tự thân cường đại cỡ nào, ở sâu trong nội tâm đều khát vọng có thể được đến nam nhân bảo hộ. Mị cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, mị liền cảm nhận được Lý Diêu đối với nàng bảo vệ, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, còn cố ý nói ra, đừng quên hai ta ai thực lực mạnh. Thật muốn có việc cũng là ta bảo vệ ngươi mới đối. Đốt, công cụ hình người mị độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 45 điểm. Ký chủ ủng hộ, Only Gay. Thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, để Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ vì cái gì mị độ thiện cảm tăng lên, hệ thống đều đến câu Only Gay. Áo em gái ngươi a. Ta là nam nhân, bảo vệ mình nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cứ như vậy quyết định. Lý Diêu bá khí nói ra. Ngươi mị ánh mắt trong nháy mắt mềm mại đứng lên. Bên cạnh mấy vị muội tử cũng đều mở miệng khuyên mị. Ngươi liền để Hải tổng ở trước mặt ngươi khi một lần anh hùng đi. Bằng không hắn sẽ cảm thấy ở trước mặt ngươi không ngóc đầu lên được. Nói không chừng, thứ nay về sau liền sẽ tự ti. Nghe nói tự ti nam nhân sẽ bất lực. Nguyên bản thật tốt một việc, bị các muội tử mấy câu liền đem thoại phong cho mang lệnh. Lý Diêu sạm mặt lại. Bị cũng là vô lực phản bác. Tốt ta, liền để ngươi coi một lần nam nhân. Bị nói xong, cùng mấy vị muội tử cùng rời đi. Dựa vào. Lý Diêu tại chỗ im lặng. Cái gì gọi là khi một lần nam nhân? Cả mỗi đêm đều là nam nhân trong nam nhân được không? Đầu đen rau muốn một trận, Lý Diêu thu hồi tâm tư, hơi điều chỉnh một chút trạng thái. Hít thở sâu một hơi, cấp tốc từ hệ thống trong không gian xuất ra hồn châu. Lý Diêu tinh tuyệt nữ vương thanh âm vừa mới vang lên, trên hồn châu hắc khí vừa mới xuất hiện. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tinh tuyệt nữ vương như là gặp ma phát ra kêu sợ hãi. Đỉnh, Long Viêm đỉnh ân. Lý Diêu hơi sững sờ, tự đủ đồ chơi nhỏ này gọi Long Viêm đỉnh. Nghe rất ba khí thôi, sẽ không phải thật sự là dùng để luyện đan đi. Trước mặc kệ, nghe tinh tuyệt nữ vương sợ đến như vậy, hiển nhiên phi thường kiêng kỵ Long Viêm đỉnh. Lý Diêu không nói hai lời, trực tiếp đem hồn châu ném vào Long Viêm đỉnh bên trong. Long Viêm đỉnh hoàn toàn chính xác tương đối mini, nhưng chứa đựng hồn châu vẫn là có thể. Lý Diêu ngươi làm gì tinh tuyệt nữ vương trong thanh âm mang theo vô biên sợ hãi. Làm gì? Ngươi cảm thấy ta dùng Long Viêm đỉnh có thể làm gì? Lý Diêu lạnh lùng nói. Kỳ thật chính hắn đều không có đáp án, cũng không biết như thế nào sử dụng tôn này Long Viêm đỉnh. Nói trắng ra là Lý Diêu chính là đơn giản trang cái bức, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Tinh tuyệt nữ vương nơm nớp lo sợ nói, ngươi phải dùng Long Viêm đỉnh luyện hóa tinh thần lực của ta. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta nguyện ý thần phục với ngươi cùng một chỗ đối phó mình. Tin tưởng ta, thế gian này chỉ có ta có thể giúp ngươi. Tinh tuyệt nữ vương hèn mọn như sâu kiến. Lý Diêu trong lòng âm thầm một cười, tự đủ có thể a, thế mà chính mình liền chiêu. Nguyên lai Long Viêm đỉnh thật có thể luyện hóa tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực, nên như thế nào sử dụng? Loại lời này Lý Diêu tự nhiên không thể hỏi tinh tuyệt nữ vương, nếu không liền muốn lộ tẩy. Nghe đề nghị của ngươi tựa hồ không sai, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lý Diêu nói xong trực tiếp đem Long Viêm đỉnh cùng hồn châu thu nhập hệ thống trong không gian. Hô. Lý Diêu trường phun một ngụm khí, trong lòng đắc ý ngoài cửa. Mấy vị muội tử ngay tại lo lắng chờ đợi. Dù sao mọi người đều biết, tại đại mạc thời điểm, Tinh Tuyệt Nữ Vương liền đã từng muốn dùng tinh thần lực chiếm cứ Lý Diêu thân thể. Ai cũng không biết trong phòng sẽ phát sinh cái gì, làm không tốt. Các muội tử không dám hướng chỗ xấu bớn, chỉ có thể không đứng ở nội tâm tự an ủi mình. Thời gian tựa hồ trở nên vô cùng dài, mỗi một phút mỗi một giây đều như là qua một thế kỷ. Đột nhiên, cửa mở. Lý Diêu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hải tổng các muội tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhao nhao tới đón, hận không thể đều cho Lý Diêu đến cái ôm một cái. Cuối cùng tất cả mọi người lo lắng đến nhiều người, ai cũng không có ý tốt ôm. Thế nào? Mỹ mở miệng hỏi. Lý Diêu thần bí cười một tiếng, nói ra các ngươi khả năng không tin, chiếc kia mini đỉnh tùy tiện giật mình ngủ, trực tiếp từ tình tuyệt nữ vương trong miệng thám thính đến tin tức trọng yếu. A, các muội tử lấy làm kinh hãi. Tinh tuyệt nữ vương có thể đem tinh thần lực giấu ở trong hồn châu, lừa bịp Lý Diêu thời gian dài như vậy, có thể thấy được đối phương lòng dạ sâu thẳm. Làm sao có thể bị một ngụm mini đỉnh cho lừa dối? Chẳng lẽ đỉnh kia có cái gì chỗ đặc thù? Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Mị có chút nóng nảy đạo. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, mị cũng không ngoại lệ. Lý Diêu cười cười, mới một năm một mười đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Các muội tử nghe xong, tất cả đều là một mặt kinh ngạc. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, chiếc kia mini tiểu đỉnh còn có cái như vậy vang dội danh tự. Long Viêm đỉnh. Càng không nghĩ tới là, Long Viêm đỉnh thế mà có thể luyện hóa tinh tuyệt nữ vương tinh thần lực. Đây tuyệt đối là cái trọng yếu thu hoạch. Người đã hỏi nàng, Long Viêm đỉnh muốn thế nào sử dụng? Bị hỏi. Lý Diêu. Hắn cũng là bó tay rồi, tự đủ muội tử ngươi không thể nào, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà có thể hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Mau nói a, đến cùng hỏi không có. Bị lại bắt đầu sốt ruột. Ngươi cảm thấy, ta có thể hỏi sao? Lý Diêu đạo. Vì cái gì không thể hỏi? Bị hỏi ngược lại. Lý Diêu cười không nói, nạ tạ xa các nàng cũng đều cười. Chỉ có Mị vẫn chưa hay biết gì, không rõ ràng cho lắm. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Lý Diêu phôi cười nói. Tới ngươi, ngươi không nói, chẳng lẽ các nàng cũng không nói a? Bị âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó quay đầu hỏi Ái Lệ Ti, các ngươi đều cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đối? Ái Lệ Ti cười cười, hay là để Hải Tổng nói cho ngươi đi. Miễn cho hắn trách ta phá hư chuyện tốt. Ngươi Mị tức giận đến sắc mặt biến hóa. Vốn cho rằng cùng Ái Lệ Ti quan hệ đã rất tốt, xem ra có chút suy nghĩ nhiều. Đến thôi, một nụ hôn liền có thể biết chân tướng, rất có lời. Lý Diêu tiếp tục cười xấu xa nói. Hôn thì hôn, có cái gì cùng lắm thì, dù sao ngươi là người của ta. Mị nói xong, trực tiếp ba khí tiến lên tại Lý Diêu trên mặt hôn một cái. Lý Diêu lúc này mới vừa lòng thỏa ý nói trời cao đúng là công bình, cho ngươi Mỹ lệ bề ngoài, phương diện khác liền hơi cho thiếu một chút. Thử nghĩ một chút nếu như ta tìm Tình Tuyệt Nữ Vương hỏi thăm Long Viêm đỉnh phương pháp sử dụng, nàng có phải hay không liền biết ta sẽ không sử dụng Long Viêm đỉnh. Mị bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1505 ít một chút lo lắng chương 1505 ít một chút lo lắng Lý Diêu cùng mấy vị muội tử lần nữa trở về phòng họp, nhìn xem trên bàn mini tiểu đỉnh. Mọi người rơi vào trầm tư. San San, đám kia trên ngọc giản có hay không đề cập qua Long Viêm đỉnh? Lý Diêu hỏi. Ngọc giản cùng Long Viêm đỉnh đều là tại cùng một địa phương phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là năm đó một vị nào đó đạo gia cao nhân ở nơi đó luyện đan. Mộ Dung San lắc đầu, trên ngọc giản chỉ có đan phương, căn bản không có sách Long Viêm đỉnh. Tốt ta, Lý Diêu chỉ có thể còn muốn. Mắt thấy đến giờ cơm, đám người vẫn như cũ không có đầu mối. Thật sự là Long Viêm đỉnh đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm chủ, liền xem như mị lịch duyệt phong phú, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần kỳ như thế sự tình. An cơm đi, chí ít chúng ta tìm được đối phó Tinh Tuyệt Nữ Vương biện pháp, cái này đáng giá cao hứng. Lý Diêu đạo, các muội tử cũng chỉ đành như vậy. An cơm xong, Lý Diêu cùng Phùng Ngấu Chân một đạo đi thăm viếng chuyện trí ân. Muội tử trừ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ bên ngoài. Tinh thần tốt rất nhiều. Nói cho các ngươi biết một tin tức xấu, cùng một tin tức tốt, các ngươi dự định trước hết nghe cái nào? Lý Diêu hỏi. Phùng Ngấu Chân cùng Chuyện Trí Ân liếc nhau một cái, đồng thời nói ra, tin tức xấu là cái gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương tinh thần lực giấu ở trong hồn châu, ta đoán chừng nàng lợi dụng hồn châu hấp thu các ngươi dương khí, là chờ đến thời cơ thành thục đằng sau đối với các ngươi hoặc là ta độc thủ. A. Hai vị muội tử nghe xong Lý Diêu lời nói, đã kinh ngạc lại nghĩ mà sợ. Tự tại trong tiểu thuyết xuất hiện tình tiết, thế mà chân thực phát sinh ở trên người các nàng. Hải tổng, nói như vậy hồn châu từ đầu tới đuôi đều là Tinh Tuyệt Nữ Vương âm mưu. Chuyện Trí Ân đạo, có phải thế không? Lý Diêu đạo, ân. Chuyện Trí Ân mọi người truy vấn, Hải tổng ngươi có ý tứ gì? Đây chính là ta muốn cùng các ngươi nói rất hay tin tức, hồn châu có thể là thật có thể đối phó mình, chẳng qua là bị Tinh Tuyệt Nữ Vương xem như công cụ để hãm hại chúng ta. Hiện tại chỉ cần đem Tinh Tuyệt Nữ Vương tại trên hồn châu tinh thần lực xóa đi, liền có thể sử dụng hồn châu. Lý Diêu đạo, thật. Hai vị muội tử nghe được lời nói này, nguyên bản thất lạc tâm tình liền thật tốt chuyện. Nếu như hồn châu là cái âm mưu, hai người bọn họ liền không có biện pháp thể hiện giá trị của mình. Này sẽ để hai vị muội tử rất mất mát. Đáng tiếc, ta mặc dù biết đối phó Tinh Tuyệt Nữ Vương tinh thần lực biện pháp, lại không biện pháp dùng Lý Diêu đơn giản đem Long Viêm đỉnh sự tình nói một lần. Các muội tử nghe được sửng sốt một chút. Đơn giản quá huyền ảo, thật bất khả tư nghị. Hải tổng, ta cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có thiên ý đang giúp người, bằng không ngươi làm sao lại sẽ không duyên vô cớ tìm tới Long Viêm đỉnh, còn có bạn bè kia. Cho nên ta tin tưởng vững chắc, sớm muộn có thể biết rõ ràng Long Viêm đỉnh sử dụng biện pháp. Phùng Ngấu Chân đạo. Chuyện Trí Ân cũng kiên định gật đầu, ta cũng tin tưởng Hải tổng dám chắc được. Nhìn xem hai vị muội tử ánh mắt kiên định, liền ngay cả Lý Diêu đều hứng chịu tới cảm nhiễm. Hắn nghĩ lại một chút, từ lúc trước trong lúc vô tình đạt được đạo tử tầm tiên đổ lại đến Hồn Châu, Long Viêm đỉnh. Thật tựa hồ đang từ nơi sâu xa có hai bàn tay to, chỉ dẫn lấy Lý Diêu thu hoạch được những vật này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ý? Lại hoặc là người vì? Nếu như là thiên ý vậy còn dễ nói, nếu như là người vì, vậy thì có điểm kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Lý Diêu rơi vào trầm tư. Hai vị muội tử gặp Lý Diêu đột nhiên trầm mặc không nói lời nào, lập tức có chút luống cuống. Hải tổng, có phải hay không chúng ta nói sai? Phùng Ấu Chân hỏi. Lý Diêu kịp phản ứng, nhịn không được cười lên, hiểu lầm, vừa rồi ta nghĩ đến một ít chuyện đi thần, các ngươi đừng hơi một tí liền hướng trên người mình tìm vấn đề. Nghe nói như thế, hai vị muội tử mới thở phào nhẹ nhõm. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Phùng Ấu Chân tiến đến Lý Diêu bên thai thấp giọng nói, dù sao, Chí Ân thân thể yếu đuối, ngươi được thật tốt chiếu cố một chút, ta rời đi trước. Muội tử ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Lý Diêu ám nói muốn hay không dạng này, đừng luôn luôn như vậy khiêm nhượng có được hay không? Chỉ gặp Phùng Ấu Chân mỉm cười đứng lên, Chí Ân, Hải tổng nói muốn giúp ngươi khôi phục thân thể, ta ở đây không tiện liền đi trước. Nói xong, nàng cho chuyện Chí Ân một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Muội tử hiểu ngay lập tức, bá một chút mặt liền đỏ lên. Phùng Ấu Chân lúc ra cửa, còn cố ý khép cửa phòng lại. Lập tức trong phòng chỉ còn lại có Lý Diêu cùng chuyện Chí Ân, bầu không khí lập tức liền có chút xấu hổ. Ngươi cảm giác thân thể thế nào? Lý Diêu làm nam nhân, khẳng định phải tìm một chút chủ đề phá vỡ cục diện bế tắc. Không có khả năng loại chuyện này đều để muội tử chủ động đi. Nguyên bản là rất bình thường thăm hỏi một câu, Lý Diêu sau khi vào cửa đã hỏi. Lần nữa hỏi tới, tăng thêm nhiều Phùng Ấu Chân cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, để chuyện Chí Ân nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nếu như nàng nói thân thể yếu, chẳng khác gì là biến tướng cự tuyệt Lý Diêu. Nói thân thể có thể, chẳng khác gì là cổ vũ. Tựa hồ nói cái gì cũng không quá tốt. Lý Diêu khả không có nghĩ như vậy nhiều như vậy, gặp chuyện Chí Ân không nói lời nào, hắn trực tiếp ngồi ở mép giường, nắm muội tử tay. Hải tổng ta, có thể. Chuyện Chí Ân lấy dũng khí nói ra. Chuyện Chí Ân minh bạch một cái đạo lý, làm nữ nhân, nàng sẽ tận lực thỏa mãn chính mình người thương bất kỳ yêu cầu gì. Nàng cũng tin tưởng, Lý Diêu sẽ rất ôn nhu. Ân. Lý Diêu nhìn xem chuyện Chí Ân ánh mắt ẩn ý đưa tình, lập tức liền hiểu được. Tám thành muội tử là đem Phùng Ấu Chân lời nói vừa rồi tưởng thật. Như là đã hiểu lầm, vậy liền để hiểu lầm này trở nên mỹ hảo một chút. Lý Diêu đưa tay nắm ở chuyện Chí Ân vòng eo, ôn nhu hôn lên. Gian phòng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Cùng một chỗ là như vậy thuận theo tự nhiên, như là mưa xuân nhuận vật như vậy tinh tế tỉ mỉ, lại như cùng gió xuân phật liễu như vậy ôn nhu. Vân thù vũ huyết. Lý Diêu ôn nhu vuốt ve chuyện Chí Ân mái tóc. Muội tử khéo léo nằm tại Lý Diêu hoài bên trong. Hình ảnh là như vậy ấm áp, ngọt ngào. Hải tổng, ta biết ngươi bây giờ trọng tâm là tìm kiếm Viêm Long đỉnh sử dụng biện pháp, cho nên mấy ngày nay cũng không cần đến xem ta. Ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Chuyện Chí Ân đạo, nếu như giúp không được gì, nàng chỉ muốn để Lý Diêu thiếu một chút lo lắng. Chương 1506 ta muốn cảm tạ ngươi, chương 1506 ta muốn cảm tạ ngươi. Hát Tuấn Bảo An cao ốc sân thượng. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ Giang Nam thị toàn cảnh. Lúc này, một đám các đội viên cất bước đứng thẳng. Phía trước nhất, Ngang Sơn Tô Y đi cao giọng nói ra, hiện tại cho mời chúng ta Ngô chính trị viên cho mọi người giảng vài câu. Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bảo an đội viên từ trước đến nay không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Nếu như Lý Diêu ở đây, liền có thể một chút nhận ra vị này Ngô chính trị viên chính là trong miệng hắn nữ lừa đảo. Mọi người tốt, ta gọi Ngô Tuyết Di. Đi vào Hát Thuấn Bảo An trước, ta ở tại một cái không cao lắm ngăn cư xá, bên trong bảo an có lần cùng ta nói chuyện phiếm, nói hắn từng lấy phục dịch Ngô Tuyết Di công việc bây giờ là chính trị viên, nói đến thẳng thắn hơn, chính là phụ trách các đội viên tư tưởng làm việc. Một đoàn đội lực ứng tụ, chứ cần phải có bật chất trèo trống, tư tưởng làm việc cũng là không thiếu được. Dùng phương diện quản lý nói tới nói, cái này gọi xí nghiệp văn hóa. Dù sao ngươi cho nhân viên tiền lương lại cao hơn, thời gian dài cũng sẽ mệt mỏi. Lúc cần phải thỉnh thoảng có người tại nhân viên trước mặt nhắc tới bên dưới trước mắt vào nghề hoàn cảnh, một địa khu nào bình quân tiền lương. Cần thiết cảm giác nguy cơ, có thể tốt hơn gia tăng lực ngưng tụ. Đây chính là Ngô Tuyết Di làm việc, ngược lại là thật phù hợp khí chất của nàng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, lừa đảo chỉ là đi lầm đường, một khi có chính xác dẫn đạo, nhân sinh liền sẽ rất khác nhau. Ngô Tuyết Di dòng dã nửa giờ phát biểu, để bọn này đại lao ra rất có cảm xúc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hiện tại thu nhập, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như không phải Ngô Tuyết Di nhắc nhở, có ít người khả năng đã quên, mình còn có chiến hữu tại cái nào đó địa phương nhỏ làm bảo an. Hội nghị kết thúc, các đội viên lần lượt tán đi. Ngô Tuyết Di nhìn về phía bên cạnh Ngang Sơn Tô Y Y, có chút thấp phòng hỏi, Tố Tổng, ta vừa rồi không có nói sai nói đi. Ngang Sơn Tô Y Y cười cười, Hải Tổng chọn người đương nhiên sẽ không có lỗi, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Tố Tổng. Ngô Tuyết Di khẽ cười nói. Cùng lúc đó, trong óc nàng không tự giác hiện lên Lý Diêu khuôn mặt anh tuấn kia. Trước đó tại Trung Nam Sơn dưới chân, nàng cảm thấy Lý Diêu chỉ là hơi bị đẹp trai. Không biết vì cái gì, hiện tại mỗi lần nhớ tới Lý Diêu, cảm thấy hắn rất đẹp rất đẹp. Hoàn toàn là thuộc về loại kia mị lực bắn ra bốn phía nam nhân. Có đôi khi Ngô Tuyết Di thường xuyên trách cứ chính mình, vì cái gì lúc trước nhìn thấy Lý Diêu thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến lừa gạt đối phương tiền, không muốn điểm mặt khác. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lý Diêu đã minh xác biểu thị đối với nàng không hứng thú, còn đem nàng an bài tại Ngang Sơn Tô Y thủ hạ làm việc. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, chính là muốn cùng nàng triệt để phân rõ quan hệ. Ngô Tuyết Di rất nhiều lần đều khuyên chính mình tiếp nhận hiện thực, có công việc bây giờ đã là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng người bản thân liền là một cái sẽ không dễ dàng thỏa mãn động vật. Nếu không, ta xin mời Hải tổng ăn một bữa cơm, coi như cảm tạ Hải tổng cho ta phần công tác này, làm người phải hiểu được đội ơn, đây không tính là không an phận chi nghĩ đi. Ngô Tuyết Di trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này mới ra đến, liền như là mọc rễ bình thường, căn bản vùng đi không được. Đồng thời, trong óc nàng lại có một cái thanh âm khác, nếu như lách qua Tố tổng, đi mời Hải tổng ăn cơm, có thể hay không không tốt lắm, muốn hay không cùng Tố tổng nói một tiếng. Nói Tố tổng không đồng ý làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không đi, Tố tổng dạng này thành công nữ tính, lòng dạ khẳng định rộng lớn. Coi như rộng lớn đến đâu, nàng cũng là nữ nhân, sao có thể tiếp nhận một nữ nhân khác mời nàng nam nhân ăn cơm? Khả Hải tổng không phải bình thường nam nhân, bên cạnh hắn có nhiều như vậy bạn gái, Tố tổng hẳn là sẽ không để ý. Cứ như vậy, Nô Tuyết Di trong đầu hai thanh âm không ngừng giao chiến, để nàng có chút sụp đổ. Tuyết Di, ngươi nhìn sắc mặt không phải quá tốt, có phải hay không vừa mới bắt đầu áp lực công việc quá lớn? Ngang Sơn Tố Y Y lo lắng mà hỏi thăm. Tố tổng ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nô Tuyết Di cũng không biết dũng khí từ lâu tới, đột nhiên đầu óc nóng lên đã nói đi ra. A, Ngang Sơn Tố Y thì hơi kinh ngạc, lập tức nói ra, có chuyện liền nói, đừng có khách khí như vậy. Ta muốn nói đều đã đến bên miệng, Nô Tuyết Di còn nói không ra miệng. Gặp nàng bộ dáng này, Ngang Sơn Tố Y thì tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, ngươi là đang nghĩ Hải tổng? Không không không, Nô Tuyết Di vội vàng khoát tay, ta chính là cảm thấy Hải tổng cho ta một đầu hoàn toàn mới đường, ta muốn xin mời Hải tổng ăn một bữa cơm, lo lắng Tố tổng ngươi. Ngươi sẽ không cao hứng. Thông đạo muội tử lời nói này, Ngang Sơn Tố Y cười. Cùng là nữ nhân, Ngang Sơn Tố Y hiểu rất rõ Lý Diêu đối với nữ nhân bình thường lực sát thương. Huống chi Ngô Tuyết Di tại Hải tổng bên người đợi qua một đoạn thời gian, chắc hẳn bây giờ trở về nhớ tới từ từ đều là hối hận. Cảm thấy lúc trước không nắm chắc được cơ hội. Đây là nhân chi thường tình. Đáng tiếc Lý Diêu đã minh xác biểu thị, đối với Ngô Tuyết Di không hứng thú, nếu không Ngang Sơn Tố Y cũng không ngại bên người nhiều cái tỉ muội. Tuyết Di, ngươi xin mời Hải tổng ăn cơm, đó là ngươi cùng Hải tổng ở giữa sự tình, ta làm sao lại không cao hứng? Ngang Sơn Tố Y đạo. Nô Tuyết Di trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, liền phảng phất thấy được hy vọng. Bất quá, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải hỏi một chút Hải tổng ý tứ? Ngang Sơn Tố Y lại nói tiếp, nàng lời nói này chính là mịt mờ nhắc nhở Nô Tuyết Di, Hải tổng trước đó đem lời nói rõ ràng ra. Nô Tuyết Di sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là nghe hiểu Ngang Sơn Tố Y lời nói. Ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, ta đi xuống trước. Ngang Sơn Tố Y vỗ vỗ Nô Tuyết Di bả vai, quay người rời đi. Nô Tuyết Di một người đứng trên sân thượng, nhìn qua trước mắt cao lầu san sát khu phố, khoe miệng nàng lộ ra một vòng cười khổ. Đúng vậy à, Hải tổng đều đã cùng ta nói đến rõ ràng như vậy, ta đã sớm không nên ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Nhưng ta chỉ là biểu đạt đối với Hải tổng cảm tạ, cái này không có khả năng tính sai đi. Nếu không liền cho Hải tổng gửi cái tin nhắn, nếu như Hải tổng cự tuyệt, về sau ta liền triệt để hết hy vọng. Có đôi khi dụ hoặc quá lớn thời điểm, người chỉ có đụng vào nam tưởng mới có thể quay đầu. Nô Tuyết Di quỷ thần xui khiến lấy điện thoại di động ra. Hải tổng, ta là Nô Tuyết Di, cảm tạ ngươi cho ta tân sinh, ta muốn mạo muội xin ngài ăn cơm rau dưa. Cứ như vậy một câu, nàng dòng dã dùng nửa giờ biên tập. Mỗi một chữ, mỗi một cái dấu ngắt câu, nàng đều lặp đi lặp lại trong trước. Như bài hát kia hát như thế, vì lần này gặp nhau, ta ngay cả gặp mặt lúc hô hấp, đều từng lặp đi lặp lại luyện tập. Nghệ thuật cho tới bây giờ đều là nơi phát ra sinh hoạt. Chỉ có tự mình người đã trải qua, mới có cảm thụ. Một bên khác, Lý Diêu đem tự mình một người nốt tại gian phòng, nhìn chằm chằm trên bàn viêm long đỉnh mọi người. Đến cùng làm như thế nào sử dụng? Đầu óc hắn tổng lặp đi lặp lại đều là câu nói này. Mắt thấy đối phó tinh tuyệt nữ vương biện pháp đang ở trước mắt, hắn nhưng không được nó cửa mà vào. Thật giống như một cái độc thân nhiều năm lão quan côn, nhìn thấy trước mắt có cái đại mỹ nữ nằm ở trên giường lại không thể đụng. Loại kia bức hai cảo tâm cảm giác, đơn giản rất khó chịu. Đột nhiên, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là cái số xa lạ phát tin tức. Hơi liếc mắt trong tin tức cho, Lý Diêu liền định đóng. Chương 1507 gặp mặt Lý Diêu ánh mắt bị ngừng, hắn nhớ tới Ngô Tuyết Di tự xưng là Ngô đạo tử hậu nhân. Nói không chừng biết một chút Long Viêm đỉnh bí mật. Lý Diêu hít sâu một hơi, đem nội tâm tình rất phức tạp ngăn chặn. Đơn giản trở về tin tức, địa điểm nào? Một bên khác, Nô Tuyết Di gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình dần hiện ra đến bốn chữ. Trong đầu lập tức trống không một lát, sau đó là ngập trời vui sướng giống như hồng thủy sông lên đầu. Nàng cầm chặt điện thoại kém chút thét lên tiếng đến. Cho lúc trước Lý Diêu phát tin tức đằng sau, nàng kỳ thật có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất Lý Diêu cự tuyệt làm sao bây giờ? Hoặc là hiểu lầm chính mình quân lấy hắn, có thể hay không trực tiếp để Tố tổng đem ta khai trừ? Tựa như một cái chờ đợi tuyên án tội phạm. Bây giờ thấy tin tức, một viên nỗi lòng lo lắng mới tính buông xuống. Nếu muốn đi gặp Lý Diêu, Nô Tuyết Di tự nhiên muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Nàng tìm cho mình lý do là vì tôn trọng Lý Diêu, mục đích thật sự chỉ có chính nàng biết. Trước gương, Nô Tuyết Di tỉ mỉ cách ăn mặc lấy chính mình. Nàng lựa chọn một kiện màu xanh đậm váy liền áo, váy nhẹ nhàng phiêu giật, như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Bộ váy này kề sát thân thể đường cong, đưa nàng nguyện chuyển dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng sẽ không quá bại lộ, chỉ là vừa đúng phát họa ra nữ tính ưu nhã mà thần bí mị lực. Nàng lại chọn lựa một đôi vòng thai màu bạc, ngắn gọn hào phóng nhưng lại tràn ngập cá tính. Vòng thai theo đầu hơi rung nhẹ, phản xạ ra mê người quan mang, lại phối hợp thanh kia mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống đến, tại dưới ánh đèn nổi lên từng tia sáng bóng. Trang điểm cũng là cực kỳ coi trọng, nhãn ảnh cùng son môi đều bảo trì điệu thấp thanh lịch, cũng không có sử dụng tới tại diễm lệ hoặc là nồng đậm nhan sắc. Khóe môi khẽ nết thành một cái ôn nhu mà ngọt ngào độ cong, trong đôi mắt lóe ra chờ mong cùng kích động. Khi Lý Diêu đi vào phòng ăn, nhìn thấy Ngô Tuyết Di sau cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Người hôm nay hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt tại Ngô Tuyết Di trên thân lưu chuyển, rõ ràng bị nàng hôm nay chi trang phục sở kinh diễm. Lại hoặc là trước đó tại Trung Nam Sơn bên trên, Nô Tuyết Di căn bản không có cách ăn mặc, hiện tại đột nhiên trưng diện, tương phản có chút lớn. Lý Diêu là một cái nam nhân bình thường, cấp ra phản ứng tự nhiên mà thôi, ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Ngô Tuyết Di nhìn thấy Lý Diêu vừa rồi phóng đại con người, liền biết chính mình hôm nay cách ăn mặc không có buồn phí. Nói không chừng, muội tử vốn cũng không an tâm, bắt đầu có một chút dao động. Ngô Tuyết Di nhẹ nhàng ngồi tại trước bàn ăn, ngón tay của nàng lưu nhã bao quanh khăn ăn, cái kia màu xanh đậm váy liền áo theo động tác của nàng mà có chút đông đưa, như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tại dưới ánh đèn lộ ra càng thêm mê người. Hải tổng, đa tạ ngươi trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian đến phó ước. Ngô Tuyết Di ôn nhu nói. Ước, cái từ này liền rất có coi trọng, sẽ cho Lý Diêu một loại vô hình ám chỉ. Lý Diêu cười cười, không có tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, ăn cái gì? Nói xong ta xin mời Hải tổng ăn cơm, đương nhiên là Hải tổng ngươi đến điểm. Ngô Tuyết Di không tiêu ngạo không tự tin nói. Lý Diêu cũng không khách khí, tùy ý gọi hai phần bò bít tết cùng hoa quả salad. Ăn cái gì cũng không trọng yếu, Lý Diêu chỉ muốn nhanh lên ăn xong, tốt hỏi Long Viêm đỉnh sự tình. Món ăn lên bàn sau, Ngô Tuyết Di cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy dao đĩa. Nàng lấy nhất là thành thạo cùng ưu nhã tư thái cắt bò bít tết, cùng đem nó đưa vào trong miệng. Mỗi một cái động tác đều là như vậy nhu hòa lại trôi chảy, phảng phất là một trận tỉ mỉ bố trí qua vũ đạo. Dùng cơm khoảng cách, Ngô Tuyết Di thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu đối với Lý Diêu ném đi một giọng nói ngọt ngào mà hàm xúc dáng tươi cười. Nụ cười kia như là mới lên ánh nắng chiếu xuống trên mặt hồ, ấm áp mà lóa mắt nữ tính đặc thù ôn nhu cùng khéo hiểu lòng người tại lúc này hoàn toàn hiện ra hoàn toàn. Bữa tối sau khi kết thúc, Ngô Tuyết Di nhẹ nhàng thả ra trong tay dao đĩa, con mắt của nàng tại dưới ánh đèn lóe ra một loại thâm trầm mà hào quang sáng tỏ. Nàng hắng giọng, sau đó đối với Lý Diêu nói, "Hải tổng, chúng ta đi tản bộ đi, tiêu hóa một chút." Đề nghị này tựa hồ rất hợp lý, dù sao bọn hắn vừa mới hưởng dụng qua một bữa ăn tối thịnh soạn. Nhưng là tại Ngô Tuyết Di trong lòng lại có chút khác chờ mong. Lý Diêu nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh đêm, hơi suy tư một lát, tốt. Lý Diêu đơn giản hồi đáp. Nghe đến chữ đó trước mắt, Ngô Tuyết Di cảm giác mình phảng phất bị ánh nắng bao phủ toàn thân. Sự ấm áp đó, ngọt ngào trực tiếp dung nhập trong huyết dịch chảy xuôi ra. Đi thôi. Lý Diêu đứng dậy, cũng hướng phía cửa đi tới. Nhìn xem hắn bóng lưng dần dần rời xa, Ngô Tuyết Di cũng đi theo đứng dậy. Hai người dạo bước tại đầu đường, ánh trăng rơi xuống dưới, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến thật dài. Ngô Tuyết Di đi tại Lý Diêu bên cạnh, tiểu xảo tiếng bước chân rõ ràng truyền vào Lý Diêu lỗ tai. Nàng bắt đầu giảng thuật mình tại Hát Tuấn An Bảo công ty chuyện công việc. Mỗi một chi tiết nhỏ đều êm tai nói. Lý Diêu lặng lặng nghe, ngẫu nhiên chen vào nói vài câu. Hắn biết lúc này hẳn là cho Ngô Tuyết Di đầy đủ thời gian cùng không gian đi biểu đạt chính mình. Nhưng mà, tại Ngô Tuyết Di trong lòng nhưng lại có không giống với bình thường của nghỉ. Giờ phút này, ở ngoài sáng dưới đèn đuốc đi lại, Ngô Tuyết Di cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc. Giống như là trong lòng bàn tay bưng lấy đầy trời tinh thần, lại tựa như giữa ngón tay chảy ra ngọt ngào nước suối. Nàng nhìn về phía bên cạnh trầm mặc lắng nghe chính mình giảng thuật làm việc kinh lịch Lý Diêu, trong nháy mắt tim đập rộn lên. Phần kia khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn thành một cỗ cường đại lực lượng thôi động nàng hướng về phía trước. Nô Tuyết Di lời nói dần dần ngừng, nàng nhìn về phía Lý Diêu, đôi ánh mắt sáng ngời kia bên trong tràn đầy chờ mong. Lý Diêu thâm thâm điệu nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi nghe nói qua Viêm Long đỉnh sao?" Vấn đề này để Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, nhìn Lý Diêu nhắc lên Long Viêm đỉnh lúc thần sắc để bội tử cảm giác được chuyện này khẳng định phi thường trọng yếu. Nô Tuyết Di trong lòng một trận bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ là lần này ước Lý Diêu quá mức thuận lợi, tăng thêm Lý Diêu gặp nàng cái ánh mắt kia, để bội tử cảm thấy nói mình chưa nghe nói qua Viêm Long đỉnh tự hồ sẽ bỏ lỡ một cái tốt cơ hội. Thời khắc này Ngô Tuyết Di nội tâm giãy giụa cực độ phức tạp. Dưới ánh trăng, Ngô Tuyết Di cắn môi sừng trầm mặc thật lâu. Rốt cục, ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, nàng quyết định. Chưa ổn định. Ta Ngô Tuyết Di nhẹ nhàng nói, ta giống như có chút ấn tượng. A. Lý Diêu nhíu mày, truy vấn, có thể hay không đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta biết? Ngô Tuyết Di nhìn xem Lý Diêu kỳ con ngươi, nàng đột nhiên cảm thấy mình tựa như đứng tại vực sâu vạn trượng biên giới, khẩn trương đến bàn tay cũng hơi run rẩy lên. Ta suy nghĩ thật kỹ. Ngô Tuyết Di đạo. Chương 1508 Hoang Ngôn chương 1508 Hoang Ngôn Ngô Tuyết Di nhịp tim như là trống trận, phanh phanh rung động. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm bối rối. Dưới ánh trăng khu phố tĩnh mịch tí mắng, muội tử tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Ta Ngô Tuyết Di mở miệng lần nữa, ngữ tốc rõ ràng so trước đó nhanh thêm mấy phần, ta nhớ được tổ phụ đã từng đề cập qua một cái truyền thuyết. Lý Diêu ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn nhìn xem Ngô Tuyết Di dài nhỏ lông mày nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là đang cố gắng nghĩ lại cái gì. A, hắn trầm thấp lên tiếng, từ từ nói, không nóng nảy. Ân Ngô Tuyết Di gật đầu đáp ứng, trong đầu cấp tốc bệnh lên một cái liên quan tới Long Viêm đỉnh cố sự. Nàng bắt đầu giảng thuật, nghe nói trước đây thật lâu, chúng ta Ngô gia tiên tổ gặp Long Viêm đỉnh, cũng xem như Ngô gia bảo vật gia truyền nghe đến đó, Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút. Thầm nghĩ, nguyên lai Long Viêm đỉnh là Ngô gia tiên tổ đoạt được. Hắn nhìn xem Ngô Tuyết Di hồng nhuận vân phất như hoa hồng giống như mỹ lệ nhưng lại khẩn trương đến run nhẹ nhẹ khóe môi, cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào. Ngô Tuyết Di dừng một chút, nhìn về phía Lý Diêu về sau không biết chuyện gì xảy ra. Long Viêm đỉnh thần bí biến mất, Nô gia hậu nhân rốt cuộc chưa thấy qua về phần biến mất nguyên nhân nàng mở ra bàn tay, ta cũng không rõ lắm. Đoạn này miêu tả lập lờ nước đôi, nói tương đương không nói, cũng không có lộ ra bất luận cái gì có ý nghĩa tin tức. Nhưng Lý Diêu cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng, hắn chỉ cho rằng thời gian qua quá lâu, Nô gia bối phận bối truyền xuống, tin tức có chỗ bỏ sót cũng rất bình thường. Nô Tuyết Di trong lòng giống như một mảnh hải dương, sóng cả mấy liệt. Nàng biết mới vừa nói những lời kia, không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng, muốn cùng Hải tổng có càng nhiều tiếp xúc cơ hội, nàng nhất định phải nói chút thật ở đồ vật. Kỳ thật Ngô Tuyết Di nhẹ giọng mở miệng, ta có thể trở về quê quán tìm xem gia phả, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới Long Viêm đỉnh biến mất tin tức. Lý Diêu ánh mắt ngưng lại, ngươi quê quán ở đâu? Ta và ngươi cùng đi. T. Nghe nói như thế, Ngô Tuyết Di tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây chính là đơn độc cùng Hải tổng trung đụng cơ hội. Cô nam quả nữ đang đi đường phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình, tựa hồ rất có thể. Trong lúc nhất thời, Ngô Tuyết Di não suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng đấy lòng còn có một cái thanh âm khác, nếu như Hải tổng đi cùng, vạn nhất đường đi không có phát sinh cố sự, ngươi lấy cái gì giao nộp? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ngô Tuyết Di trong nội tâm càng không ngừng khuyên bảo chính mình. Có lỗi với Hải tổng, ta quê quán tình huống tương đối phức tạp, ngươi cùng ta cùng đi nói Ngô Tuyết Di ấp đúng đạo. Lý Diêu tựa hồ đã hiểu. Đến Ngô Tuyết Di cái tuổi này, đã sớm nên nói chuyện cưới gả. Chính mình một đại nam nhân cùng muội tử về nhà, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, không có ý tứ, là ta quá nóng lòng, ngươi đồng ý giúp đỡ cha tìm chuyện này, vô luận có hay không kết quả, ta đều phi thường cảm kích. Ngô Tuyết Di nhìn xem Lý Diêu cặp kia tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt tín nhiệm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là đứng tại vực sâu vạn trượng biên giới, một bước sai chính là vạn kiếp bất phục, nhưng là, nàng cũng hiểu chưa đường lui, chỉ có hướng về phía trước. Ta tự nhiên nguyện ý giúp Hải tổng, bất cứ chuyện gì đều nguyện ý. Ngô Tuyết Di nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Dưới ánh trăng khu phố tĩnh mịch tím mắng, thế nhưng là Ngô Tuyết Di lại phảng phất nghe thấy chính mình nội tâm hỗn loạn ồn ào. Hoang luôn đã vung xuống đi, sau đó chỉ có thể kiên trì đi xuống. Tốt. Lý Diêu mỉm cười đáp ứng, vậy liền nhờ ngươi. Không có vấn đề, Ngô Tuyết Di gật đầu nói, ta dốc hết toàn lực giúp Hải tổng tìm kiếm Long Viêm đỉnh tin tức. Ngô Tuyết Di trở lại chỗ ở, nằm ở trên giường lại không cách nào ngủ. Trong phòng hết thảy đều lộ ra như vậy tĩnh mịch, chỉ có tiếng tim đập của nàng ở bên tai thùng thùng rung động, giống như là một cái vô hình tay trống, đang diễn tấu lấy nội tâm của nàng hỗn loạn giai điệu. Nàng nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà Hải tổng cặp kia tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt tín nhiệm lại giống như u linh vung đi không được. Hắn đối với nàng ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng, thế nhưng là nàng vậy mà nói láo. Ngô Tuyết Di thống khổ che lồng ngực của mình, phảng phất có thể cảm giác được trái tim bị sắc bén mâu thuẫn cắt đứt ra. Ta tại sao phải làm như vậy? Nàng hỏi mình, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút? Nhưng nói trở lại, nếu như không có cơ hội lần này, có lẽ về sau không còn có cùng Hải tổng đơn độc ở chung, phát triển thêm một bước quan hệ khả năng. Loại ý nghĩ này để Ngô Tuyết Di lâm vào cấp độ càng sâu khốn nhiễu cùng xoắn xuýt bên trong. Ta thật sự là lòng quá tham. Ngô Tuyết Di nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết lựa gạt không đối, nhưng ta vẫn là lựa chọn lựa gạt. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, cho hắc ám mang đến yếu ớt mà quặn cuể ánh sáng. Ngô Tuyết Di nhìn lên trần nhà bên trên bắn ra ánh trăng sặc sỡ giống như cái bóng mơ hồ, trong lòng càng thêm mê mang. Nếu như hắn biết chân tướng sẽ như thế nào đâu? Ngô Tuyết Di nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng hắn sẽ tức giận, sẽ thất vọng, hay là trực tiếp đem ta từ trong sinh hoạt loại bỏ. Tưởng tượng Lý Diêu phẫn nộ hoặc là thất vọng thậm chí tuyệt tình quay người rời đi hình ảnh khiến cho Ngô Tuyết Di càng phát ra sợ lên sóng mắt lưu chuyển ở giữa, xông lên đầu khủng hoảng cơ hồ muốn đem nó bao phủ. Lý Diêu cũng không biết Ngô Tuyết Di nói chính là hoang ngôn, hắn cố ý căn dặn ngang sơn tô ý đi. Nếu như Ngô Tuyết Di muốn về quê quán, muốn phái bảo tiêu toàn bộ hành trình bảo hộ, đồng thời thanh ly đi tới đi lui hết thẻ phí tổn. Tin tức này truyền đến Ngô Tuyết Di trong tai, để mọi từ tại chỗ liền có chút không kiềm được. Sự tình tựa hồ đang theo mất khống chế phương hướng phát triển. Vì cái gì? Ngô Tuyết Di ngơ ngác hỏi mình. Ta rõ ràng chỉ là muốn nhiều tiếp xúc với hắn một chút, ta nên làm cái gì? Ngô Tuyết Di tự giam mình ở trong văn phòng, nội tâm hết sức bàng hoàng. Ngô Tuyết Di ngồi ở văn phòng trên đế, hai tay nắm chặt, ánh mắt của nàng trống rỗng mà mê mang. Nàng nhớ kỹ, tại gia tộc cái kia phủ bụi đã lâu trong gia phả, làm một cái nữ hài tử, nàng không có quyền kế thừa gia phả, cũng chưa có xem gia phả. Không bằng trực tiếp tại trong gia phả tăng thêm một chút liên quan tới Long Viêm đỉnh ghi chép, chỉ cần không nói kỹ càng, nên vấn đề không lớn đi. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền như là thức tỉnh ma quỷ cũng không còn cách nào ngăn chặn. Chương 1509 bị bắt chẹt. Ngô Tuyết Di hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại di động, tìm được đường thuốc phương thức liên lạc. Nàng biết cú điện thoại này có thể sẽ cải biến vận mệnh của nàng. Cho ăn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đường thuốc thô kệch mà có chút thanh âm lạnh lùng. Đường thuốc, là ta, Tuyết Di. Ngô Tuyết Di tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh cùng thân thiết. A, hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi đây là lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta đi. Ấn Ngô Tuyết Di hơi chần chờ một chút, có lỗi với, ta biết chúng ta thật lâu không có liên hệ. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta đâu? Hắn hỏi được trực tiếp mà thẳng thắn. Kỳ thật Ngô Tuyết Di trầm mặt một lát, ta có kiện sự tình muốn theo ngài thương lượng. Lời còn chưa nói hết, liền bị hắn đánh gãy. Nếu như là liên quan tới chuyện tiền bạc, ta có thể nói cho ngươi. Không, không phải. Ngô Tuyết Di vội vàng giải thích, là liên quan tới gia phả sự tình. Đầu bên kia điện thoại lập tức an tĩnh lại. Vài giây đồng hồ sau, Đường Thúc mới mở miệng, gia phả. Ân. Ngô Tuyết Di gật gật đầu, muốn nhìn một chút nhà chúng ta gia phả. Hừ, không đợi Ngô Tuyết Di nói xong, nàng Đường Thúc ngâu nghị cười lạnh một tiếng. Người trước kia chưa bao giờ đối với gia tộc lịch sử cảm thấy hứng thú qua, hiện tại đột nhiên muốn nhìn ra phả làm gì, chẳng lẽ động cái gì ý đồ xấu? Ngô Tuyết Di trong lòng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Không có, không có, Đường Thúc hiểu lầm, ta làm Ngô gia hậu đại, chỉ là muốn nhìn xem các vị tổ tiên đã làm sự tích. Ngô Nghị không có trả lời, chỉ có thể nghe thấy hắn nặng nề mà thở ra một hơi. Hiển nhiên, hắn cũng không có bị lý do này nói tới phục. Nô Tuyết Di hít sâu một hơi, nàng biết cái này đối thoại cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Đường thúc, ta thật chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ gia tộc lịch sử. Nô Tuyết Di tận lực để cho mình thanh âm nghe kiên định mà thành khẩn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó truyền đến Đường thúc ngâu nghị cười lạnh thanh âm, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy tin tưởng ngươi? Nô Tuyết Di trong lòng khẽ run lên, nhưng vẫn là cường ngạnh trả lời, ta không có nói láo. Hừ, hắn kinh thường cười nhạo, ngươi trước kia chưa bao giờ đối với gia tộc lịch sử cảm thấy hứng thú qua, hiện tại đột nhiên muốn nhìn ra phải làm gì? Ta Nô Tuyết Di do dự một lát, kỳ thật ta gần nhất tại viết một cái về chúng ta gia tộc tiểu thuyết, cho nên cần tham khảo một chút gia phả. Đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc. Vài giây đồng hồ sau, Đường thúc mới mở miệng, tiểu thuyết, ngươi coi ta là kẻ ngu à? Nô Tuyết Di khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, Đường thúc, ngài hiểu lầm. Hắn cười lạnh nói, tốt à, đã ngươi nghĩ như vậy nhìn giá phả, vậy cũng không phải là không thể được. Nghe đến đó, Nô Tuyết Di thở dài một hơi, mừng thầm trong lòng. Nhưng là, Đường thúc nói tiếp đi, có điều kiện. Điều kiện gì? Nô Tuyết Di khẩn trương hỏi. Mượn 30 vạn cho ngươi Đường ca mua xe cưới vợ. Hắn trực tiếp nói. Thật cái gì? Nô Tuyết Di ngạc nhiên. 300,000. Nô Tuyết Di thanh âm tại đầu bên kia điện thoại run rẩy lên, nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy. Đường thúc ngâu nghị nhưng không để phân trần, đối với 300,000 ngươi cho ngươi mượn Đường ca mua xe cưới vợ. Nhưng là, ta không có nhiều tiền như vậy. Nô Tuyết Di thanh âm mang theo vài phần bất lực. Hừ. Ngâu nghị cười lạnh một tiếng, vậy cũng chớ nhìn giá phả. Đường thúc Nô Tuyết Di ý đồ giải thích, nhưng bị hắn đánh gãy. Ta vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi, hắn ngựa khí kiên định nói, muốn nhìn ngươi một chút đối với Ngô gia thân thích có hay không hỗ trợ chi tâm. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không có ý nguyện này. Thế nhưng là, Nô Tuyết Di lần nữa nếm thử giải thích, nhưng vẫn bị hắn đánh gãy. Nữ nhân dù sao cũng muốn xuất giá, Đường thúc lanh không nói, làm gì đi mù quan tâm gia tộc lịch sử. Nghe đến đó, Nô Tuyết Di cảm thấy thất vọng vô cùng cùng mệt mỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường thúc thỏa mãn mà tiếng cười đắc ý, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy tìm ta, hắn khiêu khích giống như nói. Điện thoại cúp máy sau, Nô Tuyết Di thời gian dài cầm di động, sắc mặt tái nhợt. Trong một phòng khác, Ngang Sơn Tố Y Y tĩnh yên lặng nghe lén trong thiết bị truyền đến đối thoại, đó là Nô Tuyết Di hòa Đường thúc đối thoại. Nô Tuyết Di đã từng đi lừa gạt hơn người, lần này lại dính đến Lý Diêu đại sự, cho nên Ngang Sơn Tố Y Y liền cố ý để ý tuyệt đối không nghĩ tới nghe được là như thế này một đoạn đối thoại. Nô Tuyết Di vì giúp Hải tổng, lại để cho tiếp nhận áp lực lớn như vậy. 300,000, đối ngang núi Tố Y không tính là gì, nhưng đối với giống Nô Tuyết Di lớn như vậy nữ sinh tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cũng không biết nàng tên hỗn đản kia Đường thúc làm sao có ý tứ nói ra miệng. Có lỗi với Ngang Sơn Tố Y Y nói khẽ xin lỗi. Mặc dù biết giờ phút này Nô Tuyết Di cũng không thể nghe thấy chính mình nói chuyện. Ngang Sơn Tố Y hít sâu một hơi, bấm Lý Diêu điện thoại. Hải tổng, có chuyện ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Ngang Sơn Tố Y thanh âm trầm ổn mà kiên định. Chuyện gì? Lý Diêu thanh âm xuyên thấu qua dây điện thoại truyền đến. Là liên quan tới Tuyết Di. Ngang Sơn Tố Y do dự một lát, nàng bởi vì Hải tổng sự tình bị nàng Đường thúc bắt chẹt, Tố Y bội tử đơn giản đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hiển nhiên Lý Diêu không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Cho nàng 3 triệu. Lý Diêu không chút do dự nói ra số lượng. Dừng một chút, Lý Diêu nói tiếp, vì chiếu cố đến Tuyết Di mặt mũi, số tiền kia coi như làm tìm kiếm Viêm Long đỉnh kinh phí. Tốt, ta lập tức đi làm. Ngang Sơn Tố Y địa đạo. Ngày thứ 2 sau khi đi làm, Nô Tuyết Di ngồi tại chính mình công vị bên trên, cau mày. Nàng ngay tại là bút kia 30 vạn mà phát sầu, đây là một cái để nàng cảm thấy không gì sánh được áp lực số lượng. Ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy đâu? Nô Tuyết Di trong lòng cười khổ. Nàng không dám tìm Hải tổng nói, miễn cho để Hải tổng cảm thấy mình tham tiền. Đúng vào lúc này, Ngang Sơn Tố Y Y đi tới. Tuyết Di. Ngang Sơn Tố Y Y nhẹ giọng kêu. Nô Tuyết Di ngẩng đầu, làm tổng. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn xem Nô Tuyết Di lo nghĩ sắc mặt, trong lòng một trận chua xót. Ngươi số thẻ nói cho ta biết một chút. Số thẻ? Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, tại sao muốn thẻ của ta hảo? Ngang Sơn Tố Y không có giải thích, chỉ là cái chuyện nhỏ, ngươi nói cho ta biết là được. Nô Tuyết Di nghi ngờ đem số thẻ ngân hàng nói cho Ngang Sơn Tố Y, sau đó nhìn Ngang Sơn Tố Y lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Mấy phút đồng hồ sau, Ngang Sơn Tố Bộ thật sâu nhìn nàng một cái, tốt, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Nô Tuyết Di đột nhiên nhận được ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở, 3 triệu. Tại chỗ khiếp sợ, Nô Tuyết Di ngón tay run rẩy mở ra điện thoại áp xác nhận tin tức, đúng là 3 triệu. Mà lại chuyển khoản ghi chú biết, tìm kiếm Viêm Long đỉnh kinh phí. Cái này Nô Tuyết Di không cách nào hình dung chính mình giờ phút này phức tạp tâm tình. Chương 1510 chuyển biến, chương 1510 chuyển biến Tố tổng, cái này. Nô Tuyết Di nghi ngờ nhìn về phía Ngang Sơn Tố Y Y là Hải tổng đưa cho ngươi. Ngang Sơn Tố Y Y nhàn nhạt nói ra, hắn hy vọng ngươi có thể sử dụng số tiền kia đi tìm Viêm Long đỉnh tin tức, ngươi liền an tâm thu đi. Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, là cảm kích, vui vẻ, còn có một tia phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế quan tâm chính mình. Tạ ơn, nàng nhẹ nhàng nói ra. Sau đó chính là thời gian dài trầm mặc. Nô Tuyết Di nội tâm sớm đã hưng khởi sóng cả. Chưa bao giờ một người giống Hải tổng dạng này quan tâm tới chính mình. Coi như biết rất rõ ràng chính mình là lường gạt, Hải tổng y nguyên nguyện ý cho mình một cái thể diện lại thu nhập không ít làm việc. Hải tổng gặp được vấn đề cũng sẽ nghĩ đến tìm chính mình. Mặc dù mình cái gì cũng không làm, Hải tổng trước hết cho 3 triệu. có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, tiền là cái thứ tốt. Nói lại nhiều lời dễ nghe, không bằng cho ít tiền tới thực sự. Suy nghĩ bay tán loạn bên trong, Nô Tuyết Di đột nhiên cảm thấy, có một phần khó mà nói nên lời tình cảm ở trong lòng sinh sôi ra. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Diêu đã trở thành nàng trong sinh hoạt trọng yếu nhất cũng không thể nhất thiếu hụt tồn tại. Tố tổng, ta muốn về nhà một chuyến. Nô Tuyết Di đột nhiên mở miệng nói ra. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn nàng một cái. Ta Nô Tuyết Di do dự một chút, ta muốn đi tìm một chút Viêm Long đỉnh manh mối. Ngang Sơn Tố Y không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Cặp kia thâm trầm trong con ngươi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng chờ mong. Tốt. Ngang Sơn Tố Y cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng ngươi đi một mình quá nguy hiểm, ta lại phái hai cái đội viên cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Nô Tuyết Di trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nàng biết mình kỳ thật cũng không thể tìm tới bất luận manh mối gì, nếu có người đi theo chính mình đi, chẳng phải là bại lộ chính mình hoang luôn. Cái này Nô Tuyết Di miễn cưỡng cười cười, kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy. Quê nhà của ta rất bình an. Ngang Sơn Tô Y Y lại kiên quyết lắc đầu, Hải tổng đã thông báo, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt ngươi, cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nô Tuyết Di trong lòng càng thêm lo âu. Nàng biết lại từ chối cũng không làm nên chuyện gì, thế nhưng là nàng thấp giọng cắn răng, người nhà của ta sẽ lo lắng. Tuyết Di, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, nhưng đây là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Ngang Sơn Tô Y Y đổ thuyết phục Nô Tuyết Di. Nô Tuyết Di mỉm cười, Tô Y Y, ta biết các ngươi đều là hảo ý có thể nhà với ta mà nói tựa như một cái ấm áp cảng. Mang lên bảo tiêu trở về sẽ để cho ta cảm thấy khó chịu. Ngang Sơn Tố Y Y bất đắc dĩ thở dài, vậy ta chỉ có thể hướng biển hợp lưu báo. Sau đó Ngang Sơn Tố Y Y bấm Lý Diêu điện thoại. Hải tổng, có chuyện cần nói cho ngươi, nàng ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra nói rõ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau truyền đến Lý Diêu thâm trầm mà thanh âm bình tĩnh, minh bạch. Để chính nàng quyết định đi. Thế nhưng là Ngang Sơn Tố Y Y còn muốn nói điều gì? Không quan hệ. Lý Diêu đánh gây hắn, chúng ta không có khả năng thay nàng làm quyết định. Dù sao nhà hẳn là một cái có nhiệt độ, thoải mái dễ chịu cùng buông lòng chỗ. Nếu như bởi vì bảo tiêu mà để nàng cảm thấy không được tự nhiên, vậy liền đã mất đi nhà vốn có ý nghĩa. Nghe đến đó, Ngang Sơn Tố Y Y ngạc nhiên mà miệng. Nàng đột nhiên phát hiện, Lý Diêu đối với Ngô Tuyết Di lý giải sâu xa vượt qua hắn đoán trước. Sau khi cúp điện thoại, Ngang Sơn Tố Y Y nhìn Ngô Tuyết Di một chút, Hải tổng đối với ngươi quyết định tỏ ra là đã hiểu. Nghe đến đó, Ngô Tuyết Di trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng vui vẻ thật. Ngang Sơn Tố Y Y gật đầu ân Hải tổng nói, nhà hẳn là một cái có nhiệt độ, thoải mái dễ chịu cùng ung lòng trôi, nếu như bởi vì bảo tiêu mà để cho ngươi cảm thấy không được tự nhiên, vậy liền đã mất đi nhà vốn có ý nghĩa. Nghe xong lời nói này về sau, Nô Tuyết Di trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời trong nội tâm cũng nhiều điểm đặc biệt ý nghĩ. Nô Tuyết Di đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích và ấm áp, đối với Lý Diêu lý giải để nàng có chút kinh hỉ. Tuyết Di, chờ một chút. Ngang Sơn Tố Y Y gọi lại nàng. Nô Tuyết Di xoay người lại, nhìn xem Ngang Sơn Tố Y Y, chuyện gì? Hải tổng còn có một cái phân phó. Ngang Sơn Tố Y Y thật sâu nhìn xem Nô Tuyết Di, hắn nói muốn an bài lợi dân hàng không chuyên cơ đưa ngươi về nhà. Nghe được tin tức này, Nô Tuyết Di tại chỗ chấn kinh. Nàng biết lợi dân hàng không bộ kia chuyên cơ, chỉ có Lý Diêu cùng nữ nhân của hắn mới có thể ngồi lên. Bây giờ lại muốn cho tự mình làm dạng này đặc thù an bài. Chẳng lẽ? Nô Tuyết Di nhịp tim đột nhiên ra tốc đứng lên, nội tâm sóng cả mãnh liệt như là cuồng phong đột nhiên nổi lên, sóng lớn ngập trời. Nàng không dám đi suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu lại nhịn không được hiện ra các loại khả năng tính. Ngang Sơn Tố Y phái ra xe riêng đã tại cửa ra vào chờ. Khi xe chạy tại thông hướng lợi dân cơ chàng trên đường, Nô Tuyết Di ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nàng trong thoáng chốc có làm sai cảm giác, loại trang diện này cùng mình mộng thấy quá giống, hoặc là mỗi nữ nhân đều làm qua cùng loại bá đạo tổng giám đốc yêu mộng đẹp của mình. Khi xe dừng ở lợi dân cơ chàng chuyên dụng sân bay lúc trước, Nô Tuyết Di nhìn thấy bộ kia nghe tiếng đã lâu Hải tổng chuyên cơ. Nó tựa như một đầu ngủ say cự thú lẳng lặng nằm ở nơi đó, tản mát ra lạnh lùng mà bá khí khí tức. Theo chuyên cơ cầu thang bị buông xuống, Nô Tuyết Di cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Khi nàng đi vào trong máy bay bộ lúc, càng thêm manh liệt đất bị đá kích đến. Nội bộ sửa sang hoa lệ đến cực điểm, đẹp đẽ không gì sánh được bằng da chỗ ngồi mềm mại thoải mái dễ chịu. Hợp với thuần kim viền rìa to lớn TV lờ cờ giờ tường treo tại trên vách, bày ra có đỉnh cấp rượu khoảng cùng đẹp đẽ điểm tâm cẳng, có tư nhân rạp chiếu phim cùng phòng ngủ khu vực, ngay cả bể bơi đều có. Đây quả thực siêu việt tất cả liên quan tới xa hoa định nghĩa. Giờ phút này, Nô Tuyết Di phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Chào mừng ngài leo lên Hải tổng chuyên cơ, một vị ăn mặc đồng phục bác gái khẽ cười nói, tựa hồ cùng bộ này xa hoa chuyên cơ có chút không quá cân đối. Nhưng hoàn toàn là như thế này, để Nô Tuyết Di đối với Hải tổng càng thêm sùng bái. Thử hỏi phổ thông phú nhị đại, tuyệt đối sẽ an bài mỹ nữ. Cũng chỉ có thần hào Hải tổng mới có thể bình đẳng đối đãi nữ tính, thế mà tại chuyên cơ dùng bác gái bán không tỷ. Kỳ thật cái này thật đúng là Ngô Tuyết Di suy nghĩ nhiều. Lý Diêu trong lòng 100% muốn đổi thành xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, nhưng khi đó là hắn cho lợi dân hàng không quyết định quy củ, thông báo tuyển dụng nữ tiếp viên hàng không thời điểm đừng dùng tuổi trẻ nữ hài tử xinh đẹp. Chính mình nói ra lời nói, cũng không thể đổi ý đi. Đây có lẽ là Lý Diêu làm sai hối hận nhất một việc. Tạ ơn. Ngô Tuyết Di nhẹ giọng đáp lại, cũng ngồi vào hàng theo yêu cầu ghế salon bằng da thật. Chương 1511 lòng tham không đủ, chương 1511 lòng tham không đủ. Nô Tuyết Di đi xuống máy bay một khắc này, tim đập của nàng vẫn tại điên cuồng nhảy lên. Chuyên cơ nội bộ xa hoa sửa sang, để nàng phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, đó là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua cách sống. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy quý khí cùng tôn quý, cái này khiến Nô Tuyết Di cảm thấy rung động. ta cũng có thể có được cuộc sống như vậy. Nô Tuyết Di trong lòng mặc niệm đạo. Nàng biết mình không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải bắt lấy nó. Nô Tuyết Di có lẽ cũng không phải là một cái người tham lam, nhưng truy cầu cuộc sống tốt hơn phẩm chất lại là nhân loại tổng cộng có thiên tính. Đối mặt dụ người như vậy cảnh tượng, nàng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đây có lẽ là Lý Diêu tại bình thường trước mặt nữ nhân, lực sát thương to lớn một cái trọng yếu nhân tố. Nô Tuyết Di nắm chặt hai tay, ở sâu trong nội tâm hiện ra mãnh liệt nguyện vọng. Quay đầu nhìn lại, Hải Tổng chuyên cơ tựa như một ngọn núi giống như sừng sững ở trong màn đêm, nó đại biểu cho quyền lực cùng giàu có, thân ở ý vị của nó lấy đứng tại xã hội đỉnh đối với bất luận kẻ nào tới nói đều có cực lớn sức hấp dẫn. Ta có thể làm được, Nô Tuyết Di kiên định nói với chính mình. Nô Tuyết Di cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, sau đó bấm đường thúc Ngô Nghị điện thoại. Cho ăn, là ta, Tuyết Di. Nô Tuyết Di tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh mà kiên định. Ai nha, Tuyết Di à, đã trễ thế như vậy còn cho thúc gọi điện thoại. Ngô Nghị hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Biết do còn cố hỏi. Nô Tuyết Di tẩy trong lòng oán thầm đạo. Hôm qua mới uy hiếp chính mình, không mượn 30 vạn cho Đường Ca mua xe cưới vợ, liền không để cho mình nhìn giá phả. Lúc này mới một ngày thời gian, liền bắt đầu giảng ngu. Xem ra, nàng Đường thúc là căn bản không nghĩ tới Nô Tuyết Di có thể xuất ra 30 vạn. Không có việc lớn gì. Nô Tuyết Di nhẹ nhàng cắn môi, ta nguyện ý cấp cho Đường Ca 30 vạn. Nô Tuyết Di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra đề nghị của nàng. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt an tĩnh lại. Vài giây đồng hồ về sau, Ngô Nghị mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Ta có thể cấp cho Đường Ca 30 vạn. Nô Tuyết Di lặp lại. Ngươi từ nơi nào lấy tới nhiều tiền như vậy? Đường thúc hiển nhiên bị chấn động đến. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta nguyện ý giúp trợ người nhà. Nô Tuyết Di ngự khí kiên quyết chỉ bất quá, nàng dừng một chút, có một cái điều kiện. Điều kiện? Đường thúc nghi ngờ hỏi. Gia phả nhất định phải phóng tới trong tay của ta. Nô Tuyết Di không có giải thích quá nhiều. Đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc, cũng không phải Ngô Nghị cảm thấy gia phả trọng yếu bao nhiêu, là hắn hiếu kỳ vì cái gì Ngô Tuyết Di đối với gia phả coi trọng như vậy. Chẳng lẽ lại trong gia phả mặt cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết, lại hoặc là bảo tàng? Cứ việc ý nghĩ này quá hoang đường, nhưng Ngô Nghị trong đầu liền là có ý nghĩ này. Nếu không, Nô Vi gì đột nhiên chất nữ trở nên như vậy khẳng khái, đồng thời vậy mà đối với phần kia nhìn như cũng vô giá trị lại đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu gia phả sinh ra hứng thú. Tại khu náo nhiệt quán cà phê, Nô Tuyết Di gặp được Đường thúc Ngô Nghị, trong tay đối phương bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Đây chính là giá phả. Nô Tuyết Di nhìn trước mắt hộp gỗ, trong lòng có chút khẩn trương. Đối với Ngô Nghị mở ra hộp gỗ, biểu hiện ra bên trong nặng nề giá phả, chính ngươi nhìn. Nô Tuyết Di nhận lấy cẩn thận xem xét. Nàng cũng không hiểu như thế nào phân biệt thật giả, nhưng từ bằng giấy cùng bút tích bên trên nhìn, chỉ ít cho người ta cảm giác rất giả cỗi. Mà lại mỗi một trang đều lít nha lít nhít viết đầy văn tự cùng đồ án, hiển nhiên phi thường dụng tâm. Xác nhận không sai về sau, Nô Tuyết Di lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác chuyển khoản. 30 vạn nàng nói ra. Rất nhanh, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngô Nghị túi đầu thoáng nhìn, trông thấy trên màn hình thoáng hiện số lượng hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Đó là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy tụ hợp vào tài khoản mình. Giờ khắc này Ngô Nghị nội tâm bắt đầu có chút gợn sóng, cảm thấy mình chỉ mượn 30 vạn có chút quá thua thiệt. Tuyết Di chất nữ, ngươi những năm này ở đâu phát tài a? Ngô Nghị ý đổ bộ điểm tin tức. Hắn thấy, có thể dễ dàng như thế xuất ra 30 vạn người, tuyệt không đơn giản. Nô Tuyết Di hiện tại tâm tư đều tại trên gia phả, nàng chỉ muốn nhanh lên lấy về nghiên cứu, thế là không nhịn được hồi đáp, cùng bằng hữu làm chút ít suy nghĩ. Ngô Nghị ánh mắt phát sáng, tại rất nhiều tiểu lão bách tính trong mắt, làm ăn đều là đại lão bản. Tuyết Di chất nữ, ngươi biết không? Ngô Nghị đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt lóe ra tham lam quan mang. Ngươi Đường Ca cô bạn gái kia, hôm qua kiên chỉ nói ánh sáng mua xe còn không được, nhất định phải có tân phòng mới bằng lòng kết hôn. Nô Tuyết Di hơi nhíu lên lông mày, nàng cũng không có đáp lại. Ai? Chỉ đổ thừa ta không có bản sự, cho ngươi Đường Ca không có để giành được cái gì gia nghiệp. Nếu là bởi vì không có phòng ở kết không được cưới, chúng ta lão Ngô nhà liền có tuyệt hậu nguy hiểm. Tuyết Di chất nữ, nếu không, ngươi sẽ giúp thúc. Ngô Nghị tiếp tục nói, cái này rõ ràng là một cái lấy cớ, nhưng khi nay xã hội có xe có phòng mới có thể an tâm kết hôn quan niệm này đã xâm nhập lòng người. Nói bóng gió tự nhiên là hy vọng Nô Tuyết Di lại nhiều mượn chút tiền cho hắn. Nhưng mà, Nô Tuyết Di cũng không bị hắn lay động. Ta chỉ đáp ứng ngươi mượn 30 vạn, nàng tỉnh táo hồi đáp, sự tình khác không liên quan gì đến ta. Nghe được câu này, Nô Nghị biến sắc. Hắn muốn cho là chính mình tìm được một cái kim chủ, thật không nghĩ đến đối phương kiên quyết như thế. Cứ việc nội tâm 10 phần thất lạc cùng nổi nóng, nhưng đối mặt thanh lãnh như nước Nô Tuyết Di, Nô Nghị cũng chỉ có thể cố giả bộ dáng tươi cười, tốt vậy trước tiên cảm ơn ngươi cái này 30 vạn. Ngươi Đường Ca kết hôn phải dùng không ít tiền, ngươi cái này 30 vạn cái sợ muốn bao nhiêu chờ mấy năm mới có thể trả hết. Nói bóng gió chính là căn bản không có ý định trả tiền. Quả nhiên, hiện nay nợ tiền mới là đại gia. Nô Tuyết Di thật sâu thở dài một tiếng, hiển nhiên là đối với cái này Đường thúc quá khuyết điểm nhìn. Nô Tuyết Di mang theo gia phả về tới khách sạn, nàng đem cái kia nặng nề trang sách từng cái trang một tờ vượt qua. Mỗi một chữ, mỗi một đoạn ghi chép đều gánh chịu lấy Ngô gia vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng mà, nàng tìm kiếm Viêm Long đỉnh nhưng không có bất kỳ ghi lại nào. Thất vọng như là băng lãnh giọt nước rơi vào trong lòng, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nhưng là càng nhiều hơn chính là phức tạp cùng xoắn xuýt. Xuyên tạc gia phả. Ý nghĩ này để nàng cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nếu như bị Hải Tổng phát hiện sẽ có dạng gì hậu quả? Nhưng mà, nếu như không làm như vậy, nàng làm sao có thể bảo trụ Hải Tổng đối với mình tín nhiệm đâu? Nô Tuyết Di ngồi tại bên giường, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng mê mang. Ta nên làm cái gì? Nàng hỏi mình. Xuyên tạc ra phả mấy chữ này giống chú ngữ một dạng trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Ta nhất định phải làm tốt, nàng nói với chính mình, chỉ cần cẩn thận, tỉ mỉ bày ra liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm dâng lên cường đại chất vấn, ngươi thật có thể lừa gạt tất cả mọi người sao? Bao quát chính ngươi. Ta. Nô Tuyết Di lâm vào trầm tư. Thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống như chậm chạp trôi qua, tại đen như mực dưới bóng đêm, Nô Tuyết Di nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 1512 chính là trùng hợp như vậy, chương 1512 chính là trùng hợp như vậy, suy tính một đêm, cuối cùng Nô Tuyết Di hay là quyết định muốn xuyên tạc giá phả. Nàng cho mình lý do là, dù sao chỉ thêm một chút lẻ tẻ đi chép, cũng sẽ không đối với Hải tổng tạo thành lừa dối. Không thể không nói, người vì thuyết phục chính mình, thường thường có thể lập ra các loại lý do. Gia phả niên đại xa xưa, đã có bao nhiêu chỗ không trọn vẹn. Muốn xuyên tạc dạng này một bản lịch sử đã lâu gia phả, cũng không phải là nàng có thể đơn thương độc mã hoàn thành. Nàng cần tìm tới một cái chuyên nghiệp làm cũ người. Nhưng mà, tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại bên trong, muốn tìm tới một cái chân chính biết được như thế nào để vật mới nhìn phảng phất trải qua trăm năm tăng thương, mang theo tuế nguyệt dấu vết người, cũng không phải là chuyện dễ. Nô Tuyết Di bắt đầu dài dằng dặc mà gian nan tìm kiếm chi lộ. Nàng tuần tự đi qua thị trường đồ cổ, cửa hàng sách tranh, thậm chí còn đi nhà bảo tàng ý đồ tìm kiếm manh mối. Nhưng phần lớn người đối với nàng nói ra muốn làm cũ thỉnh cầu đều biểu thị không thể nào hiểu được hoặc là trực tiếp từ tuyệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nô Tuyết Di cảm giác mình tựa như là tại mênh mông trong hải dương chèo thuyền, chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt tiến lên. Nhưng dù cho đứng trước khốn cảnh cùng ngăn trở, nàng cũng không có từ bỏ. Rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền tài giải quyết, tỉ như nghe ngóng tin tức. Cuối cùng, tại một cái ngẫu nhiên cơ hội bên dưới, Nô Tuyết Di nghe nói có vị họ Lâm thần bí công tượng. Hắn lấy chữa trị cổ tịch và văn vật vì cuộc sống chi đạo, được xưng Tuế Nguyệt Thợ thủ công. Nghe nói tin tức này về sau, Nô Tuyết Di dứt khoát quyết định tự thân lên núi tìm kiếm vị này thần bí Lâm sư phó. Cuối cùng, Nô Tuyết Di ở trong thành thôn tìm được vị này Lâm sư phó nhà. Tâm tình khẩn trương mà mong đợi gõ mở cửa. Bên ngoài nhìn, phòng ốc phi thường cũ nát, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mưa gió. Đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong có càn khôn khác. Cả phòng chất đầy các loại công cụ cùng vật liệu, bút mực giấy nghiên, tấm ván gỗ sắc cưa. Còn có rất nhiều nhìn như phổ thông lại tản mát ra nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức thư tịch văn vật. Một cái mặt mũi nhăn nheo nhưng mắt sáng ngời như tinh thần lão giả, đang ngồi ở trên ghế nhìn một bản cổ thư. Chỉ là nhìn lão giả một chút, Nô Tuyết Di liền có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng tìm đúng người. Nô Tuyết Di hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, hướng Lâm sư phó đạo minh ý đổ đến. Lâm sư phó, ta là muốn mời ngươi hỗ trợ tại gia tộc bọn ta phổ bên trên tăng thêm một chút nội dung. Thanh âm của nàng mặc dù ổn định, nhưng trong ánh mắt lại không cách nào che giấu phần kia khẩn trương cùng chờ mong. Lâm sư phó thả ra trong tay cổ thư, ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Hắn tựa hồ cũng không có bị điều thỉnh cầu này làm chấn kinh, những năm này tìm hắn tại trên gia phả động tay chân người có rất nhiều. Để cho ta nhìn xem gia tộc của các ngươi phổ. Lâm sư phó bình tĩnh nói. Nô Tuyết Di cẩn thận từng ly từng tí đem gia phả đưa cho Lâm sư phó. Lâm sư phó tiếp nhận về phía sau cẩn thận tra xét mỗi một trang, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại lúc phát ra vang lên sản sạt triệt cả phòng. Chờ đợi là dài dằng dặc mà lo nghĩ. Nô Tuyết Di ngồi tại nguyên chỗ không dám có bất kỳ động tác, nàng có thể cảm giác được chính mình tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cuối cùng, Lâm sư phó khép lại gia phả, ngẩng đầu nhìn về phía nàng gia phả quan hệ trọng đại, ta bình thường không làm loại chuyện này. A. Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, truy vấn, ta có thể thêm tiền, xin mời Lâm sư phó cần phải giúp đỡ chút. Dạng này, cái kia cho ta cân nhắc một đêm, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm sư phó đạo, cân nhắc. Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người. Đúng. Lâm sư phó gật gật đầu, xuyên tạc gia phả không phải kiện tùy tiện có thể làm sự tình. Nghe được xuyên tạc hai chữ, Nô Tuyết Di trong lòng run nhẹ nhẹ. Tốt, Nô Tuyết Di cố giả bộ chấn định trả lời, vậy ta ngày mai lại đến tìm ngài. Rời đi Lâm sư phó nhà lúc đã là màn đêm buông xuống, đèn đường mở nhạt tia sáng vẩy vào trên mặt đường, còn có chút ít ấm áp. Nhưng mà Ngô Tuyết Di nội tâm lại như bị hàn phong đảo qua giống như quặn cú bé. Ngô Nghị ngồi ở trong nhà, chính tính toán vừa tới tay 30 vạn làm sao tiêu, đột nhiên điện thoại chấn động lên. Hắn nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh danh tự, Lâm sư phó. Ngô Nghị nhíu mày, kết nối điện thoại, có chuyện gì? Hôm nay có một nữ nhân cầm các ngươi Ngô thị gia phả tới tìm ta. Lâm sư phó đạo. Nghe được cái này, Ngô Nghị tim đập rộn lên cái gì? Nàng muốn tại trên gia phả tăng thêm một chút nội dung. Lâm sư phó bình tĩnh nói. Tăng thêm cái gì? Ngô Nghị khẩn trương hỏi. Liên quan tới một cái gọi Viêm Long đỉnh đồ vật. Viêm Long đỉnh? Ngô Nghị ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này, đó là cái gì? Ta cũng không biết Lâm sư phó nói ra, nhưng nàng giống như rất xem trọng. Ngô Nghị lâm vào trầm tư, trong lòng tràn ngập hoang mang cùng không hiểu đến tột cùng vì sao muốn xuyên tạc gia phả. Đến tột cùng Viêm Long đỉnh là vật gì? Chuyện trên đời này tình, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Lúc trước Ngô Nghị tìm qua Lâm sư phó tại trên gia phả tăng thêm mấy bút, mục đích đúng là vì ở trước mặt người ngoài chém gió. Nhưng Ngô Tuyết Di nguyện ý cầm 30 vạn đạt được gia phả, lại lớn phí chu trường tìm Lâm sư phó. Trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cảm thấy mình phảng phất bắt được một loại nào đó cơ hội, hoặc là chuẩn xác hơn nói là bắt chẹt cơ hội. Chui vào trong tiền nhắn người, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Ngô Nghị tâm sinh ác ý, Lâm sư phó ngươi gọi điện thoại cho ta, hẳn là muốn cùng ta hợp tác đi. Ha ha. Lâm sư phó gượng cười âm thanh truyền đến, hoàn cảnh bây giờ không tốt, tìm ta người làm ăn càng ngày càng ít, cho nên Ngô Nghị đạo, không có vấn đề, chỉ cần chúng ta hợp tác thật tốt, đến lúc đó chia đồng ăn đủ. Chương 1513 được một tức lại muốn tiến một thước, chương 1513 được một tức lại muốn tiến một thước. Ngày thứ hai, Ngô Tuyết Di mang theo một viên thấp thỏm tâm lần nữa đi tới Lâm sư phó nhà. Nàng đẩy ra cái kia phiến cũ nát cửa gỗ, trông thấy Lâm sư phó vẫn như cũ ngồi tại trước bàn sách đọc sách. Lâm sư phó, Ngô Tuyết Di nhẹ giọng phá vỡ gian phòng yên lặng, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Lâm sư phó nhẹ nhàng địa hợp vào tay bên trong sách, xoa xoa kính lão, sau đó chậm rãi nhìn về phía Ngô Tuyết Di. Ta nghĩ tới Lâm sư phó nói ra chuyện này. Hắn dừng lại một chút, sau đó thật sâu thở dài, xuyên tạc ra phả. Ta lương tâm làm khó dễ. Nghe được câu trả lời này, Ngô Tuyết Di cảm giác mình cả người đều muốn sụp đổ mất. Nàng cầm chặt nắm đấm của mình, cố nén sóng cả mãnh liệt thất vọng cùng tuyệt vọng. Xin ngài cần phải trợ giúp ta, nàng cơ hồ là cầu khẩn giống như mà nhìn xem Lâm sư phó, ta thật rất cần trợ giúp của ngươi. Lâm sư phó yên lặng nhìn trước mắt nữ tử này. Hắn có thể tin tưởng thấy được nàng trong ánh mắt lo nghĩ cùng sợ hãi. Đây là đàm phán tối kỵ. Theo lý thuyết, Ngô Tuyết Di từng có khi lừa đảo lừa dối người kinh nghiệm, không nên dễ dàng như thế bại lộ nhược điểm của mình. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nàng bản gia phả này quan hệ đến nàng người có thể hay không cùng Lý Diêu còn có đến tiếp sau. Muội tử tâm thần đã sớm loạn. Lâm sư phó híp được mắt, như là một vị tinh minh thợ săn, chính nhìn xem con mồi một chút xíu tiến vào bẫy dập của chính mình. Xuyên tạc gia phả đối với một cái thợ thủ công tới nói là vứt bỏ tôn nghiêm, rời bỏ nguyên tắc sự tình. Cho nên nếu như nhất định để ta làm như vậy một kiện sự tình, hắn dừng lại một lát, ở trong không khí lưu lại đầy đủ thời gian dài thở tất cả mọi người nghĩ lại cùng lý giải. Giá cả liền phải cao chút. T. Ngô Tuyết Di rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai đối phương cửa hàng thời gian dài như vậy, chính là muốn thêm tiền. Lâm sư phó cảm thấy giá bao nhiêu nghiên cứu có thể đền bù ngài thợ thủ công chi tâm. Ngô Tuyết Di ngữ khí có chút lạnh. 1 triệu. Lâm sư phó mở miệng nói ra. Cái gì? Ngô Tuyết Di sửng sốt. Nếu như ngươi nguyện ý đưa cho ta 1 triệu làm thù lao. Lâm sư phó ánh mắt sắc bén như dao, như vậy ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Nghe được cái giá tiền này, Ngô Tuyết Di đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngươi nha tại sao không đi cướp bóc? 1 triệu, đối với nàng tới nói cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà, cùng Lý Diêu quan hệ, đó là nàng càng thêm không cách nào từ bỏ. Nàng nhìn xem Lâm sư phó kiên nghị mà lạnh lùng ánh mắt, biết hắn sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý dù cho chính mình lại thế nào cầu khẩn, lại thế nào thuyết phục cũng không làm nên chuyện gì. Ta chỉ có một cơ hội này. Ngô Tuyết Di nói với chính mình, nếu như bỏ qua, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội tới gần Lý Diêu. Nghĩ tới đây, Ngô Tuyết Di cảm giác được sâu trong nội tâm mình xông tới một dòng nước nóng. Tốt cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, dùng sức đem lời ngữ từ trong cổ họng gạt ra 1 triệu liền 1 triệu, ngươi phải đem sự tình làm xinh đẹp, ta trước giao 10 vạn tiền đặt cọc. Nghe được đáp án này, Lâm sư phó hơi nhíu lên lông mày, hắn tựa hồ không nghĩ tới Ngô Tuyết Di sẽ như thế nhanh chóng làm ra quyết định. Lời nói lúc rơi xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người giao thoa la lên đi ra mà chưa từng tiêu tán hoàn toàn khí tức Ngô Tuyết Di đứng tại chỗ cũ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Nàng đáp ứng. Ngô Nghị dương mắt lên biên giới nhìn về phía Lâm sư phó. Đáp ứng. Lâm sư phó ngắn gọn trả lời, 1 triệu. Nghe được cái số này lúc, Ngô Nghị ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch lường gạt số lượng là 50 vạn, không nghĩ tới Lâm sư phó đen như vậy, thế mà mở miệng thét lên 1 triệu. Càng không có nghĩ tới chính là, Ngô Tuyết Di đồng ý nàng đến cùng làm cái gì suy nghĩ, thế mà có thể có tiền như vậy. Ngô Nghị lặp lại, ngươi xác định là 1 triệu. Ta xác định. Lâm sư phó gật đầu xác nhận, nàng đã thanh toán 10 vạn tiền đặt cọc. Giờ phút này, Ngô Nghị lần nữa chấn kinh, hắn cảm thấy 1 triệu có phải hay không gọi thiếu đi. Đồng thời hắn cũng càng thêm vững tin, gia phả đối với Ngô Tuyết Di tới nói trọng yếu bực nào. Xem ra kế hoạch cần lại sửa lại, Ngô Nghị trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Một tuần lễ sau, Ngô Tuyết Di dựa theo thời gian ước định đi vào Lâm sư phó trong tiệm. Trong nội tâm nàng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, đây là nàng tiếp cận Lý Diêu mấu chốt một bước. Lâm sư phó. Ngô Tuyết Di đi vào cửa tiệm, nhẹ giọng chào hỏi. Lâm sư phó ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Người đã đến. Ta dựa theo ước định tới lấy đồ vật. Ngô Tuyết Di nói ra. Nhưng mà, Lâm sư phó lại sờ lên cằm, khép mắt nhìn xem nàng, từ tốn nói, ngoài định mức thêm 10 triệu, gia phả ngươi lấy đi. Cái gì? Nghe được cái số này lúc, Ngô Tuyết Di phảng phất bị điện giật kích bình thường, toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Người không nghe lầm. Lâm sư phó bình tĩnh nói, lại thêm 10 triệu. Lời của hắn lạnh nhạt mà kiên quyết, để cho người ta không có chút nào phản bác chi lực. Cặp kia ánh mắt tham lam nhìn thẳng Ngô Tuyết Di, tựa hồ muốn từ trên người nàng đào ra càng nhiều vàng. Giờ phút này, Ngô Tuyết Di cảm giác mình giống như là đã rơi vào một cái sâu không thấy đáy bẫy dập, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, nàng hoàn toàn nắm giữ không được thế cục. 10 triệu. Cái số này tại trong óc nàng quanh quẩn, mỗi lần quanh quẩn đều giống như có trọng truy đập nện ở trong lòng. Cái này so trước đó thương lượng xong giá cả cao hơn gấp 10 lần. Nó giống một thanh đao nhọn cắt nàng nội tâm chỗ sâu nhất ẩn tàng đã lâu, chưa từng chạm đến qua sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Ngô Tuyết Di đè nén nội tâm sóng cả mãnh liệt cảm xúc hỏi. Không có vì cái gì, nếu như ngươi nhất định phải hỏi, đó chính là bởi vì ngươi quá quan tâm bản gia phả này. Lâm sư phó cười đến âm trầm đáng khinh, tham lam trần trụi không che lấp hiện ra ở trên mặt hắn, để cho người ta hàn ý bốn phía. Ngươi Ngô Tuyết Di mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng nàng không có khả năng. Trước mắt vị này Lâm sư phó được công nhận làm giả tay thiện nghệ, rất khó lại tìm đến loại người này. Nhưng 10 triệu giá cả thực sự cao đến quá đáng, Ngô Tuyết Di căn bản không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngô Tuyết Di lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lâm sư phó lặng lặng nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Di, tựa hồ muốn từ trong tròng mắt của nàng bắt được một chút tin tức hữu dụng. Gặp Ngô Tuyết Di nửa ngày không nói lời nào, Lâm sư phó mở miệng nói ra, nếu không ngươi lại trở về ngẫm lại, chờ ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi chịu ai chỉ thị? Ngô Tuyết Di đột nhiên hỏi. Lâm sư phó trong ánh mắt hiện lên một vòng bối rối, hắn vội vàng nhìn về phía nơi khác. Nhưng Ngô Tuyết Di đã bắt được cái kia né tránh ánh mắt. Là Ngô Nghị cùng ngươi thông đồng tốt đúng không? Ngô Tuyết Di lạnh giọng hỏi. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Ngô Nghị biết nàng cầm ra phả, cho nên có thể đoán được kết quả này cũng không kỳ quái. Ta không biết ngươi nói cái gì, nhưng không có 10 triệu, ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta lấy đi ra phả. Lâm sư phó ngữ khí kiên định nói. Ngô Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm Ngô Nghị điện thoại. Chương 1514 Hải tổng điện báo, chương 1514 Hải tổng điện báo. Tuyết Di chất nữ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngô Nghị trêu tức thanh âm. Ngươi cùng Lâm sư phó có phải hay không thông đồng tốt? Ngô Tuyết Di lạnh giọng hỏi. Nghe được vấn đề này, Ngô Nghị rõ ràng ngẩn người, lập tức trả lời cái gì Lâm sư phó, ta không biết Tuyết Di chất nữ nói cái gì. Đừng giả bộ hồ đồ. Ngô Tuyết Di tức giận phản bác, ta không phải đồ đần. Người bình thường coi như muốn dọa dẫm, cũng tuyệt đối hô không ra 10 triệu như thế không hợp thói thường giá cả. Ha ha. Ngô Nghị thoải mái mà cười ra tiếng, nếu Tuyết Di chất nữ đã đoán được, cái kia làm đường thúc liền không giả, không sai, là ta cùng Lâm sư phó thương lượng xong. Ngươi, 10 triệu nhiều lắm, ta không có nhiều tiền như vậy. Ngô Tuyết Di giận dữ hét. Tuyết Di chất nữ đừng nhanh như vậy hạ quyết định, giá tiền của vật phẩm hắn dừng lại một chút, thường thường quyết định bởi tại người mua có mơ tưởng muốn đồ vật này, ngươi nói đúng sao? Trong lời nói tràn ngập tham lam cùng khiêu khích, hắn giống một cái người thắng đứng tại chỗ cao nhìn xuống kẻ bại. Ngươi nghe được đối phương vô sỉ như vậy thừa nhận, Ngô Tuyết Di tức đến cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng mà nàng minh bạch mình bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng hít một hơi thật sâu, kết lực ngăn chặn sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng, nếu như ta không cho 10 triệu đâu. Vậy cũng đừng trách tay ta đoạn đủ hung ác. Nghe đến đó, Ngô Nghị đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, đoán chừng ngươi cũng không hy vọng giả tạo ra phả sự tình bị người ta biết. Nô tử ở giữa lộ ra uy hiếp ý vị. Ngươi, ngươi dám? Nô Tuyết Di cả giận nói. Chất nữ à, trên đời này liền không có người nghèo không dám làm sự tình, vừa vặn ngươi đường thúc ta chính là cái người nghèo, ngươi nói ta có dám hay không? Ngô Nghị hỏi ngược lại. Ngươi Ngô Tuyết Di âm thanh run rẩy lấy, nàng tức giận đến cơ hồ không cách nào nói ra lời, ngươi thật như vậy làm, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Ta chỉ là nhắc nhở một chút. Ngô Nghị thoải mái mà trả lời, phản phất hắn đã thấy khoản tiền kia tiến vào miệng túi của mình. Ngô Tuyết Di thật sâu hít thở một cái, ý đồ bình tĩnh chính mình. Nàng biết hiện tại không có khả năng kích động, hiện tại còn không phải lúc trở mặt, trước hết ổn định đối phương. 10 triệu không phải số lượng nhỏ, nàng tận lực làm thanh âm của mình nghe bình tĩnh, ta cần thời gian. Không có vấn đề. Ngô Nghị tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ cần cuối cùng có thể cầm tới tiền là được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hắn hài lòng tiếng cười, giống một con mèo đùa bỡn chuột giống như hưởng thụ lấy loại này thắng lợi cảm giác. Ngô Tuyết Di nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Nàng tưởng tượng thấy nếu như ra phả sự kiện ra ánh sáng, chính mình sẽ đối mặt với rất lớn gió lớn sóng, nhưng càng quan trọng hơn là Lý Diêu nếu như vì vậy mà mất đi Lý Diêu. Ta sẽ mau chóng cho ngươi chủ khoản. Ngô Tuyết Di cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, vậy liền chờ mong chất nữ ngài quý ngôn như kim nha. Ngô Nghị trong giọng nói để lộ ra dương dương đắc ý. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di ngồi ở trên ghế salon thật lâu không động, nàng cảm thấy trong thân thể tất cả lực lượng đều bị rút đi. Trước mắt hiện lên Lâm sư phó nụ cười thỏa mãn cùng Ngô Nghị ánh mắt tham lam. Ngô Tuyết Di mệt mỏi trở lại khách sạn, trên đường đi trong đầu của nàng đều là cái kia con số trên trời, 10 triệu. Đây đối với nàng tới nói, đơn giản tựa như một cái không thể vượt qua ngọn núi, để nàng cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Đi vào gian phòng, nàng nhìn xem trong gương chính mình tái nhợt mà tiểu tụy sắc mặt, trong lòng càng thêm lo nghĩ. Như thế nào chủ tiền? Vấn đề này tại nàng trong lòng xoay quanh không đi. Hải tổng, hắn nhất định có thể giúp mình, nhưng tìm hắn mở miệng đòi tiền. Ngô Tuyết Di lắc đầu, đây tuyệt đối không được. Thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp đâu? Đang lúc Ngô Tuyết Di lâm vào trầm tư lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy trên màn hình lấp lóe danh tự, Hải tổng, nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Cho ăn. Ngô Tuyết Di tận lực làm thanh âm bình ổn, Hải tổng, ngươi về nhà vẫn thuận lợi chứ? Lý Diêu ngữ khí lo lắng. Ngô Tuyết Di ngón tay run nhẹ nhẹ. Hết thảy đều thuận lợi. Ngô Tuyết Di miễn cưỡng cười cười, để Hải tổng lo lắng. Nếu có khó khăn tùy thời nói cho ta biết Lý Diêu đạo. T. Giờ khắc này, Ngô Tuyết Di cảm thấy Lý Diêu thanh âm là như vậy ôn nhu, phảng phất trong đêm tối một buổi lửa, có thể mang cho nàng ấm áp. Người tại gặp được thời điểm khó khăn, người bên ngoài tùy tiện một câu trong lời nói quan tâm, cũng có thể làm cho người cảm động. Ngô Tuyết Di khỏe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt, nhất thời nhịn không được, trực tiếp đối với điện thoại khóc lên. Lý Diêu nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng khóc, trong lòng căng thẳng. Hắn biết Ngô Tuyết Di là cái kiên cường nữ nhân, sẽ không dễ dàng rơi lệ. Tuyết Di, ngươi thế nào? Hắn ngữ khí lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tuyết Di nức nở, không có. Không có việc gì, nàng tận lực để cho mình ngữ khí bình thường. Nhưng Lý Diêu rõ ràng không tin, truy vấn, nếu như ngươi không nói, vậy ta hiện tại liền đi qua. Đừng. Hải tổng ngươi đừng tới đây. Ngô Tuyết Di la lớn. Vậy ngươi liền trung thực cùng ta nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Diêu hỏi. Ngô Tuyết Di xoắn xuýt thật lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, mở miệng nói ra, Hải tổng, ta hướng đường thúc thăm dò được trong gia phả có phải hay không có Viêm Long đỉnh tin tức. Lý Diêu tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó thì sao? Hắn nói có. Ngô Tuyết Di dừng một chút, lời kế tiếp để nàng cảm thấy không gì sánh được áy náy, nhưng là hắn yêu cầu ta xuất ra 10 triệu mới bằng lòng giao cho ta. Bên đầu điện thoại kia Lý Diêu không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này tính chân thực. Nô Tuyết Di nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng sợ sệt Lý Diêu hoài nghi, sẽ điều tra. Qua một hồi lâu, Lý Diêu tài chậm rãi mở miệng, chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Thật xin lỗi, Hải Tổng Nô Tuyết Di thanh em yếu đất, ta vốn định tự mình giải quyết. Đừng nói thật xin lỗi, Lý Diêu đánh gãy nàng, ngươi là giúp ta đi tìm Viêm Long đỉnh tin tức, gặp được vấn đề đương nhiên muốn nói cho ta biết, 10 triệu đúng không, ta lập tức để tố y chuyển cho ngươi. T. Nghe nói như thế, Nô Tuyết Di tâm một trận quặn đau. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế tín nhiệm ta? Trong óc nàng có cái thanh âm không đứng ở la lên. Chương 1515 10 triệu thăm dò nhân phẩm, chương 1515 10 triệu thăm dò nhân phẩm một bên khác. Lý Diêu cúp điện thoại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nô Tuyết Di đường thuốc sẽ cầm một bản gia phả bắt chẹt 10 triệu. Tin tức này để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Diêu nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Nô Tuyết Di dáng vẻ, cùng đối phương đã làm sự tình. Thật lâu, Lý Diêu thật sâu thở ra một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Chẳng lẽ ta tin nhầm ngươi? Hắn thấp giọng hỏi. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, lặng lặng đẩy vào trong thư phòng. Lý Diêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở ngoài sáng dưới ánh trăng tự hỏi. Nếu quả thật như hắn tưởng tượng, Nô Tuyết Di chỉ là lợi dụng ra phả sự tình vơ vét của cải, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình bị lừa gạt? Lý Diêu tình không để ý tiền, với hắn mà nói 10 triệu đáng là gì? Nhưng hắn không thích cảm giác bị lừa gạt. Lúc này cửa thư phòng đẩy ra, Ngang Sơn Tố Y để bưng một bát vừa nấu xong canh nấm tuyết tiến đến. Hải tổng, nhìn ngươi cao mày, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tố Y để muội tử ôn nhu hỏi. Lý Diêu nhìn xem Tố Y để muội tử, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Ngang Sơn Tố Y để nhẹ nhàng tựa ở lồng ngực của hắn, cảm nhận được hắn cường tráng tiếng tim đập. Hải tổng. Ngang Sơn Tố Y để ôn nhu kêu. Ân. Lý Diêu cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu. Ngươi mới vừa rồi cùng Ngô Tuyết Di thông điện thoại? Ngang Sơn Tố Y để hỏi. Lý Diêu nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn đem mới vừa rồi cùng Ngô Tuyết Di trò chuyện nội dung nói một lần. Sau khi nghe xong, Ngang Sơn Tố Y để trầm mặc một lát. Hải tổng, ta cảm thấy nàng dừng một chút, Ngô Tuyết Di có thể là đang gạt tiền. Lý Diêu hơi nhíu lên lông mày, ngươi cũng cho rằng như vậy? Ngang Sơn Tố Y nhẹ gật đầu, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ như thế cho là, huống chi Ngô Tuyết Di trước kia. Nói đến một nửa, Tố Y nhẹ mội tử liền mở miệng. Nàng hiện tại không quá xác định Lý Diêu đối với Ngô Tuyết Di thái độ, cho nên không thật nhiều nói. Lý Diêu trong nháy mắt hiểu được, nhẹ nhàng sờ sờ Tố Y nhẹ mội tử cái mũi, ngươi có phải hay không muốn nói Ngô Tuyết Di trước kia là lừa đảo, lại lo lắng ta đối với nàng có ý tưởng, cho nên mới im miệng. Ngang Sơn Tố Y nhẹ cười cười, sự tình gì đều không thể gạt được Hải tổng, có muốn hay không ta phái người đi điều tra một chút? Lý Diêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, tính toán, hay là trước cho nàng chuyển 10 triệu, nhìn xem Ngô Tuyết Di có thể hay không cầm tiền chạy trốn. Ngang Sơn Tố Y thì nghe Lý Diêu lời nói, trong lòng minh bạch hắn là muốn dùng số tiền kia đến khảo nghiệm Ngô Tuyết Di. Nàng biết Lý Diêu là người, một khi quyết định sự tình liền sẽ không tùy tiện cải biến. Thế là, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt ta, vậy ta liền đi an bài chuyển khoản. Ngang Sơn Tố Y thì đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Lý Diêu kéo lại tay của nàng. Chờ chút. Lý Diêu nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi vừa rồi bắt đầu vào tới canh nấm tuyết còn không có uống đâu. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn về phía trên bàn chén kia nóng hôi hổi canh nấm tuyết, sau đó vừa nhìn về phía Lý Diêu, Hải tổng chính ngươi uống đi. Lý Diêu lại lắc đầu, ta muốn để cho ngươi đỡ ta. Ngang Sơn Tố Y hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cả cười đi ra. Hải tổng thật là một cái đại nam hải, sau khi nói xong, nàng cầm lấy thìa múc một muôi canh nấm tuyết đưa tới Lý Diêu bên miệng. Thế nhưng là tại canh nấm tuyết sắp đưa vào miệng lúc, Lý Diêu đột nhiên đưa tay ngăn trở. Không đúng, hắn cau mày nói, ta muốn ngươi dùng miệng cho ăn. Lần này đến phiên Ngang Sơn Tố Y thì ngạc nhiên. Nàng có chút lúng túng nhìn xem Lý Diêu, Hải tổng sợ nóng. Lý Diêu nhíu mày hỏi. Ngang Sơn Tố Y thì đỏ mặt gật đầu, "Ân. Vậy trước tiên cho ta thử một chút nhiệt độ nói đi." Lý Diêu nắm tay đặt ở Ngang Sơn Tố Y thì trên lưng nhẹ nhàng xoa nắn. Ánh mắt của hắn kiên định mà ôn nhu nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mặt, "Đừng thẹn thùng, làm theo là được." Bị như vậy trực tiếp lại thâm tình chăm chú nhìn, Ngang Sơn Tố Y thì cảm giác mình như bị điện giật một dạng toàn thân chết lặng. Cuối cùng, tại Lý Diêu kiên trì cùng ánh mắt mong chờ bên dưới, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngậm lấy thìa bên trên canh nấm tuyết, cũng chậm rãi tới gần hắn. Khi hai người răng môi đụng vào nhau lúc, ánh vào hai người tầm mắt càng nhiều hơn là lẫn nhau thâm trầm mà lóe sáng hai con người. Canh nấm tuyết từ hai người phần môi chạy qua, ấm áp ngọt ngào, phần này thân mật vô gian để thời gian phảng phất đình trệ. Một bát canh nấm tuyết uống xong sau, Ngang Sơn Tố Y lìa nhẹ nhàng đem cái chén không để ở một bên trên bàn trà, sau đó lại trở lại Lý Diêu trong ngực. Gương mặt của nàng dán hắn rộng lớn ngực, cảm giác được hắn kiên cố mà có tiết tấu tiếng tim đập. Uống no sao? Lý Diêu cúi đầu nhìn xem nàng, trong ánh mắt lóe ra cười xấu xa. Ngang Sơn Tố Y thì mỉm cười, ân, nàng biết Hải tổng đây là ý gì. Hắn không phải hỏi nàng là có hay không uống no canh nấm tuyết, mà là hỏi thăm nàng phải chăng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hắn càng thâm nhập bước ve. Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, đó là canh nấm tuyết cùng Ngang Sơn Tố Y trên thân mùi thơm ngát đặc thù đan xen kẽ đi ra hương vị. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân hai người, cho nguyên bản tĩnh mịch thư phòng tăng thêm mấy phần lãng mạn không khí. Lý Diêu đưa tay giải khai cả vật mình, ném ở một bên, sau đó chậm rãi giải khai nút thắt, lộ ra rắn chắc hữu lực, tràn ngập nam tính mị lực lồng ngực. Ngang Sơn Tố Y thì trông thấy hình ảnh này, tim đập rộn lên. Hải tổng ngang sơn tố y ôn nhu kêu. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Lý Diêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn hồng nhuận vơn phất miệng nhỏ. Đừng nói chuyện. Lý Diêu ngữ khí ôn nhu lại mang theo không cách nào phản bác quyền uy. Ngang sơn tố y ỉa nhắm mắt lại. Nói phân hai đầu. Một bên khác Ngô Tuyết Di nhìn xem trên màn hình điện thoại di động chuyển khoản số lượng, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Hải tổng. Nàng nhẹ giọng kêu gọi ra cái kia để nàng đã cảm kích lại ấy nấy danh tự. Hắn như vậy tín nhiệm chính mình, có thể chính mình lại phải dùng hoang ngôn đến thắng được tín nhiệm của hắn. Ngô Tuyết Di đưa di động đặt ở trên bàn trà, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Sau đó lại lần mở ra con mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động, cái kia làm cho người choáng váng số lượng chính ở chỗ này. Vì cái gì? Ngô Tuyết Di thấp giọng hỏi chính mình, vì cái gì ta muốn đối với Hải tổng nói láo? Ngô Tuyết Di ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm mông lung, ánh sao lấp lánh dạng này một cái mỹ lệ yên tĩnh ban đêm, lại không cách nào lắng lại nội tâm của nàng ấy nấy cùng xoắn xuýt. Ta nên làm cái gì? Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, ta hẳn là nói cho hắn biết chân tướng sao? Nhưng là nói cho Hải tổng chân tướng sẽ có kết quả gì đâu? Hắn sẽ tha thứ chính mình sao? Càng nghĩ, Ngô Tuyết Di không dám đi cược. Nàng sợ bạn nhất Hải tổng không tha thứ, chính mình sẽ triệt để mất đi cùng Lý Diêu cùng một chỗ cơ hội. Hải tổng, Ngô Tuyết Di nắm chặt hai tay, xin ngươi tha thứ cho ta dối trá.